Chương 48. Đáy biển tầm bảo trong màn đêm, tây bên bờ biển hải đang tản ra yêu ớt mà kiên định hào quang, chỉ dẫn mê mọi hàng người phương hướng. Diệp Thiên Phàm đứng ở cao ngất trên vách đá, một bộ thanh ý tại gió biển quét xuống bay phất phới. Ánh mắt của hắn thâm sâu mà xa xôi, dường như có thể xuyên thấu tầng tầng sương mù, thấy Tây Hải chỗ sâu ẩn nút bí mật. Tây Hải cổ bảo, trong truyền thuyết có thể công bố thế gian hết thảy bí ẩn bảo vật. Diệp Thiên Phàm thì thào tự nói, thanh âm của hắn tại trong gió biển phiêu tán, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiên định cùng chờ mong. Hắn lặng lặng yên dừng ở sóng lớn mãnh liệt mặt biển, áo đen thanh niên bóng lưng rời đi sớm đã biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Trận kia giao phong ngắn ngủi, để cho hắn ý thức được trận này tìm kiếm Tây Hải cổ bảo lữ trình tuyệt không phải chuyện dễ. Nhưng hắn không có lùi bước, bởi vì hắn biết rõ, cái này không chỉ là đối với lực lượng truy cầu, càng là một trận liên quan đến gia tộc vinh quang cùng tự mình cứu rỗi chiến đấu. Khi sâu một cái mang theo mặn mùi tanh gió biển, Diệp Thiên Phàm quay người hướng Diệp ra chỗ phương hướng thật sâu bái, sau đó tất nhiên mà nhảy vào biển rộng mênh mông bên trong. Thân ảnh của hắn tại dưới ánh trăng xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, sau đó chui vào sóng lớn mãnh liệt mặt biển, biến mất không thấy gì nữa. Nước biển băng lãnh mà thâm sâu, dường như cất giấu vô tận nguy cơ. Nhưng Diệp Thiên Phàm bằng vào chắc tuyệt tu vi cùng kiên định ý chí, thoải mái mà xuyên thẳng qua tại đây mảnh rộng lớn hải vực bên trong. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trung quanh cảnh vật đang nhanh chóng lui về phía sau, chỉ lưu lại một đạo đạo cái bóng mơ hồ. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Phàm trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa nguy nga cung điện. Cái kia tòa cung điện bị nồng đậm sương mù chỗ bao phủ, tản ra cổ xưa mà thần bí khí tức. Trong lòng của hắn khẽ động, biết rõ cái này chính là mình mục đích của chuyến này mà, Tây Hải bí cảnh cửa vào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần cung điện, vận khởi trong cơ thể nguyên khí, cố gắng cảm giác huyền bí trong đó. Nhưng mà, ngay tại thần thức của hắn sẽ va chạm vào cung điện trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực phản chấn đột nhiên đánh tới, đem thần thức của hắn hung hăng bắn hồi. Diệp Thiên Phàm trong lòng cả kinh, không dám lại tùy tiện đến thử. Hắn biết rõ, tòa cung điện này tuyệt không tầm thường chi địa, hơi không cẩn thận tiếp theo lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vì vậy, hắn bình ổn tinh thần, cẩn thận mà quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, cố gắng tìm đến tiến vào cung điện phương pháp. Thời gian từng phút từng giây mà qua, Diệp Thiên Phàm tâm tình cũng dần dần biến đến lo lắng. Hắn biết rõ, mình không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu, nếu không một khi áo đen thanh niên đuổi theo, chính mình đem lâm vào trước đó chưa từng có trong nguy cơ. Ngay tại hắn mặc dù làm mất đi kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên, một đạo hơi yếu hào quang từ cung điện chỗ sâu lập lòe mà ra. Trong lòng của hắn khẽ động, đội vàng thuận theo tia sáng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cung điện đại môn chậm rãi mở ra, một cỗ lực lượng thần bí từ trong phát ra, dường như tại chỉ dẫn phương hướng của hắn. Diệp Thiên Phàm không chút do dự xuyên qua cung điện đại môn, tiến nhập cái kia tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng thần trương, bởi vì hắn biết rõ, chính mình sẽ vạch trần Tây Hải cổ bảo thần bí cái khăn che mặt, đồng thời cũng sẽ gặp phải trước đó chưa từng có khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Trong cung điện bộ không gian so với trong tưởng tượng càng thêm rộng lớn mà phức tạp, phản phất là một cái không phụ thuộc tiểu thế giới. Diệp Thiên Phàm cẩn thận từng ly từng tí mà xuyên thẳng qua tại lờ mờ trong hành lang, hắn mỗi một bước đều đi được dị thường khó khăn cùng cẩn thận. Bởi vì hắn biết rõ, tại nơi này tràn ngập cơ quan cùng cạm bẫy chỗ, hơi không cẩn thận tiếp theo bỏ ra vô cùng nghiêm trọng đại giới. Rốt cuộc, tại đã trải qua vô số lần thăm dò cùng hiểm cảnh sau đó, Diệp Thiên Phàm đi tới cung điện chỗ sâu. Một cái thật lớn hộp đáo lẳng lặng yên nằm ở trên bệ đá, tản ra mê người hào quang cùng năng lượng cường đại chấn động. Trong lòng của hắn vui vẻ, biết mình rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết Tây Hải của bảo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đi hướng bệ đá, duỗi ra hai tay muốn mở ra hộp đáo. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn sẽ va chạm vào hộp đáo trong nháy mắt, một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên đánh tới. Hắn mãnh liệt trở về nhìn lại, chỉ thấy áo đen thanh niên thân ảnh thình lình xuất hiện ở cách đó không xa, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Diệp Thiên Phàm, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như thế mà đạt được Tây Hải cổ bảo sao? Thật sự là ngây thơ một người. Áo đen thanh niên thanh âm băng lãnh mà trào phúng, tại trống trải trong cung điện quanh quẩn không thôi. Diệp Thiên Phàm trong lòng cả kinh, nhưng hắn không có lùi bước, mà là động thân nên hướng áo đen thanh niên ánh mắt. Hắn biết rõ, lúc này mình đã không có đường lui có thể nói, chỉ có đem hết toàn lực mới có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ. Ngươi là người phương nào? Ta nếu như dám đến nơi đây tìm kiếm Tây Hải cổ bảo, liền đã làm tốt đối mặt hết thảy khiêu chiến chuẩn bị. Hôm nay vô luận như thế nào ta đều phải lấy được nó. Diệp Thiên Phàm ngữ khí kiên định mà quyết đoán, dường như đã làm tốt liều chết giác ngộ. Áo đen thanh niên lạnh lùng nhìn xem Diệp Thiên Phàm, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Hắn biết rõ Diệp Thiên Phàm là một cái đối thủ khó dây dưa, nhưng hắn cũng tin tưởng thực lực của mình đủ để đem đối phương triệt để phá hủy. Vì vậy, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, một cỗ lực lượng cường đại tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành cầu, sau đó mãnh liệt hướng Diệp Thiên Phàm ầm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn tại trong cung điện, toàn bộ không gian đều dường như bị run rẩy một cái. Năng lượng cường đại chấn động tàn sát vừa bãi ra, đem chung quanh cảnh vật trong nháy mắt phá hủy thành một mảnh phế tích. Mà Diệp Thiên Phàm cùng áo đen thanh niên thân ảnh thì tại cái mảnh này trong hỗn loạn nhanh chóng di động cùng giao phong, bọn họ mỗi một lần va chạm đều dẫn phát một hồi lòng trời lở đất nổ mạnh cùng năng lượng chấn động. Trận chiến đấu này dị thường thảm liệt mà mạo hiểm, song phương đều bỏ ra cực lớn đại giới. Diệp Thiên Phàm bằng vào cứng cỏi ý chí cùng chắc tuyệt tu vi cùng áo đen thanh niên đấu trí so dũng khí, liều chết tranh đấu. Thân ảnh của bọn hắn tại trong cung điện nhanh chóng di động tới, lóe ra, đụng chạm. Mỗi một lần giao phong đều phảng phất là tại sống hay chết trong lúc đó quanh quẩn một chỗ cùng lựa chọn. Rốt cuộc, tại đã trải qua vô số lần mạo hiểm giao phong sau đó, Diệp Thiên Phàm bắt được áo đen thanh niên một cái sơ hở chí mạng. Hắn không chút do dự thúc dục trong cơ thể toàn bộ nguyên khí hướng đối phương ầm. Một khắc này trong lòng của hắn tràn đầy dứt khoát cùng dũng cảm quả quyết, dường như đã đem chính mình sinh tử không để ý. Và anh, một tiếng vang thật lớn sau đó, áo đen thanh niên thân ảnh bị hung hăng mà đánh bay ra ngoài, nặng nề màn đệm ở trên vách tường sau đó lướt xuống trên mặt đất. Trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng. Mà Diệp Thiên Phàm cũng thừa cơ hội này phóng tới trên bệ đá hung náo, dùng một tay Tây Hải cổ bảo gắt gao mà nắm trong tay. Bắt được Tây Hải cổ bảo một khắc này, hắn cảm giác có một cỗ năng lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn cảm thấy kinh mạch của mình dường như bị cỗ lực lượng này chỗ tràn đầy, mỗi một tấc da thịt đều tại hoan hô vui vẻ. Nhưng mà, hắn cũng không có người này mà buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn biết rõ, áo đen thanh niên tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, ngay tại Diệp Thiên Phàm chuẩn bị ly khai cung điện thời điểm, áo đen thanh niên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của hắn. Lúc này đây, áo đen thanh niên sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt sát ý cũng càng thêm đậm đặc. Diệp Thiên Phàm, ngươi cho rằng ngươi đã nhận được Tây Hải cổ bảo có thể đào thoát lòng bàn tay của ta sao? Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Áo đen thanh niên lạnh lùng nói ra, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng sát ý. Diệp Thiên Phàm không có trả lời, hắn biết rõ lúc này chính mình không cần nhiều lời. Hắn gắt gao mà cầm chặt Tây Hải cổ bảo, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, trong lòng tràn đầy tự tin cùng quyết tâm. Hắn biết rõ, chính mình phải đem hết toàn lực mới có thể chiến thắng địch nhân trước mắt, nếu không hết thể nỗ lực đều muốn nước chảy về biển đông. Áo đen thanh niên gặp Diệp Thiên Phàm không đáp, cũng không phải nói nhảm nữa. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng Diệp Thiên Phàm đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Diệp Thiên Phàm trước mặt, một chưởng hướng Diệp Thiên Phàm lực đập đi. Diệp Thiên Phàm sớm có chuẩn bị, thân hình hắn lóe lên, tránh thoát áo đen thanh niên công kích. Đồng thời, hắn thúc dục trong cơ thể nguyên khí, hướng Tây Biển cổ bảo bên trong rót vào. Chỉ thấy Tây Hải cổ bảo tản mát ra tia sáng chói mắt, một cỗ lực lượng cường đại từ trong tuôn ra, hướng áo đen thanh niên quét sạch mà đi. Áo đen thanh niên thật không ngờ Diệp Thiên Phàm lại có thể như thế nhanh chóng thúc dục Tây Hải cổ bảo lực lượng, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, thân hình cấp tốc lui về phía sau, cố gắng tránh thoát cái này cỗ năng lượng cường đại chấn động. Nhưng mà, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng Tây Hải cổ bảo phóng xuất ra năng lượng chấn động lại nhanh hơn. Chỉ thấy cỗ lực lượng kia trong nháy mắt đuổi theo áo đen thanh niên, đưa hắn hung hăng mà đánh bay ra ngoài. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, áo đen thanh niên thân thể nặng nề màn đện ở trên vách tường, sau đó lướt xuống trên mặt đất. Trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể của mình đã mất đi trí giác. Diệp Thiên Phàm không có cho áo đen thanh niên thở dốc cơ hội, thân hình hắn lóe lên, đi vào áo đen thanh niên trước mặt, một chưởng hướng đối phương đỉnh đầu đập đi. Hắn biết rõ, lúc này áo đen thanh niên đã bản thân bị trọng thương, đúng là mình một lần hành động đem đánh tan lớn thời cơ tốt. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thiên Phàm bàn tay sẽ va chạm vào áo đen thanh niên trong nháy mắt, một cỗ càng thêm năng lượng cường đại đột nhiên từ áo đen thanh niên trong cơ thể bộc phát ra. Vẻ này năng lượng đen xì như mực, băng lãnh rét thấu xương, dường như đến từ cựu lũ địa ngục bình thường. Nó trong nháy mắt đem Diệp Thiên Phàm bàn tay đánh văng ra, sau đó hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi mà đi. Diệp Thiên Phàm trong lòng cả kinh, vội vàng vận khởi trong cơ thể nguyên khí tiến hành phòng ngự. Nhưng mà vẻ này năng lượng thực sự quá cường đại cùng kỳ dị, vậy mà trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của hắn, hướng trong cơ thể của hắn tràn vào. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh rét thấu xương lực lượng tại trong cơ thể mình tùy ý phá hư kinh mạch của mình cùng nội tạng, phản phất muốn đem chính mình triệt để phá hủy bình thường. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, thân hình cấp tốc lui về phía sau, cố gắng rời xa cái này cổ kinh khủng năng lượng chấn động. Nhưng mà vẻ này năng lượng lại phản phất có linh tính bình thường, gắt gao mà đuổi theo cước bộ của hắn, không ngừng mà hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Hắn cảm thấy thân thể của mình tại cỗ lực lượng này ăn mòn xuống dần dần trở nên suy yếu vô lực đứng lên, dường như tùy thời cũng có thể tan vỡ bình thường. Ngay tại Diệp Thiên Phàm sẽ chống đỡ không nổi thời điểm, trong tay hắn Tây Hải cổ bảo đột nhiên lần nữa tản mát ra tia sáng chói mắt. Vẻ này hào quang ấm áp mà tường hòa, dường như có thể xua tán hết thể hắc ám cùng rét lạnh bình thường. Nó trong nháy mắt đem tràn vào Diệp Thiên Phàm trong cơ thể vẻ này màu đen năng lượng xua tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đồng thời cũng làm cho Diệp Thiên Phàm cảm thấy một cỗ dòng nước ấm tại trong cơ thể mình chảy xuôi theo, chữa trị chính mình kinh mạch bị tổn thương cùng nội tạng. Diệp Thiên Phàm trong lòng vui vẻ, biết mình rốt cuộc được cứu trợ rồi. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua trong tay Tây Hải cổ bảo, như thế thân hình sau khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang hướng cung điện bên ngoài bay đi. Hắn biết rõ lúc này mình đã không thích hợp ở lâu nơi đây, phải mau rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này mới được. Mà áo đen thanh niên lại nằm trên mặt đất không thể động đậy, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Hắn thật không ngờ chính mình vậy mà sẽ thua ở Diệp Thiên Phàm trong tay, càng không nghĩ đến Tây Hải cổ bảo vẫn còn có thần kỳ như thế lực lượng. Hắn biết rõ hành động lần này của mình đã triệt để thất bại, nhưng hắn cũng không tính như vậy buông tha cho. Trong lòng của hắn âm thầm thề nhất định phải tìm về cái này chẳng tử, để cho Diệp Thiên Phàm bỏ ra ứng với đại giới. Chương 49. Cổ bảo mê. Diệp Thiên Phàm nhìn về phía sau lưng này tòa nút ở trong sương mù thần bí cung điện. Trong lòng của hắn dâng lên một cố khó nói lên lời cảm khái. Tòa cung điện này phản phất có được vô tận bí mật, cùng đợi người hữu duyên đi tìm kiếm. Mà Diệp Thiên Phàm chính là cái kia người hữu duyên. Trong tay hắn Tây Hải cổ bảo lúc này chính tản ra quang mang nhàn nhạt, tia sáng kia tại trong sương mù như ẩn như hiện, như là trên biển hải đăng, chỉ dẫn Diệp Thiên Phàm tiến lên phương hướng. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, đem Tây Hải cổ bảo cẩn thận từng ly từng tí mà thu vào trong ngực. Nay kiện cổ bảo là hắn từ trong cung điện có được, cũng là hắn lần này mạo hiểm chứng kiến. Hắn biết rõ, nay kiện cổ bảo không chỉ có ẩn chứa lực lượng cường đại, càng cất giấu một cái kinh thiên bí mật. Mà bí mật này có lẽ đem cải biến cuộc đời của hắn. Tuy rằng hắn thức tỉnh Diệp Thiên Đế chi nhớ, tu luyện Thiên Phàm Đế kinh, nhưng là muốn từng bước một đến, những kinh nghiệm này chỉ là để cho hắn tu luyện tốc độ so với người khác nhanh mà thôi. Mà trong tay Tây Hải cổ bảo có thể nhanh hơn hắn bước lên con đường cường giả quá trình. Ngay tại Diệp Thiên Phàm chuẩn bị ly khai vách núi thời điểm, đột nhiên một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sáng sớm yên lặng. Hắn nhìn lại, chỉ thấy vài tên mặc trường bào màu lam thanh niên đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Trên mặt của bọn hắn mang theo một tia địch ý cùng cảnh giác. Cầm đầu một gã thanh niên ánh mắt sáng ngời mà nhìn Diệp Thiên Phàm, lớn tiếng nói: "Ngươi chính là Diệp Thiên Phàm đi? Chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi." Diệp Thiên Phàm nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn cũng không biết lai lịch của những người này cùng mục đích, nhưng trực giác nói cho hắn biết, những người này lai giả bất thiện. "Các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì?" Diệp Thiên Phàm lạnh lùng hỏi. "Chúng ta là Lam Hải Tông đệ tử." Cầm đầu thanh niên ngạo nghễ nói: "Chúng ta tông chủ nghe nói ngươi đã nhận được Tây Hải của bảo, đặc biệt phái chúng ta tới mời ngươi đi đến Lam Hải Tông lại nói." Diệp Thiên Phàm nghe vậy trong lòng khẽ động. Lam Hải Tông là phụ cận hải vực một cái thế lực cường đại, bọn hắn đối với trong tay mình Tây Hải cổ bảo cảm thấy hứng thú cũng ở đây hợp tình lý. Bất quá, Diệp Thiên Phàm cũng không muốn cổ bảo chắp tay làm cho người ta. Nay kiện cổ bảo, với hắn mà nói có đặc thù ý nghĩa, càng là hắn bước lên con đường cường giả hy vọng. Đa tạ Lam Hải Tông hảo ý. Diệp Thiên Phàm mỉm cười, bất quá ta hiện tại có chuyện quan trọng trong người, không tiện đi đến Lam Hải Tông. Đợi ngày sau có cơ hội, ta định sẽ đích thân bái phỏng. Nói xong, hắn quay người liền phải lì khai. Nhưng mà, cái kia vài tên Lam Hải Tông đệ tử lại cũng không tính như vậy bỏ qua hắn. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là vì đem Diệp Thiên Phàm mang về Lam Hải Tông, vô luận Diệp Thiên Phàm có nguyện ý hay không. "Đứng lại." Cầm đầu thanh niên quát lạnh một tiếng, "Chúng ta tông chủ nói, phải nhìn thấy ngươi bản thân. Nếu như ngươi không biết điều lời nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí." Lời còn chưa dứt, hắn và bên người vài tên đồng bạn đồng thời phóng xuất ra khí thế cường đại, đem Diệp Thiên Phàm bao bọc vây quanh. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy địch ý cùng uy hiếp, dường như đang nói, "Nếu như ngươi không phối hợp chúng ta mà nói, cũng đừng nghĩ ly khai nơi đây." Diệp Thiên Phàm thấy thế trong lòng thầm than một tiếng, biết rõ hôm nay trận chiến đấu này là tránh không được rồi. Hắn cũng không e ngại cái này chút ít Lam Hải Tông đệ tử, nhưng hắn cũng không phải muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, còn có cảng đường dài muốn đi. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, thúc giục trong cơ thể nguyên khí, chuẩn bị ứng đối sẽ đi tới chiến đấu. Hắn biết rõ, cái này đem là mình bước lên con đường cường giả lại một trận khảo nghiệm. Mà hắn cũng sẽ dùng thực lực của mình chứng minh cho những người này xem, hắn mới là Tây Hải cổ bảo chủ nhân chân chính. Chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương khí thế đều đang không ngừng kéo lên. Diệp Thiên Phàm thân hình giống như đạo thanh sắc như lưu quang phóng tới địch nhân, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới đối phương trước mặt. Cầm đầu thanh niên cười lạnh một tiếng, huy trưởng hướng Diệp Thiên Phàm đập đi. Bàn tay của hắn bên trên lóe ra màu lam hào quang, đó là thủy hệ nguyên khí lực lượng tại ngưng tụ. Hắn cố gắng lấy lực lượng cường đại đem Diệp Thiên Phàm nhất kích tất sát, do đó đoạt lại Tây Hải của bảo. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm dường như sớm có dự đoán bình thường, thân hình của hắn lóe lên lại tránh được công kích của đối phương. Đồng thời hắn trở tay một chưởng đánh về phía đối phương lực, một chưởng này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng cùng ý chí. Phàm phất muốn đem tất cả trở ngại đều đánh nát bình thường. Tên thanh niên kia thật không ngờ Diệp Thiên Phàm tốc độ thật không ngờ cực nhanh, lực lượng lại to lớn như thế. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt nhưng đã tới không kịp né tránh rồi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, thân thể của hắn bị Diệp Thiên Phàm một trường đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất. Còn lại vài tên Lam Hải Tông đệ tử thấy thế cực kỳ sợ hãi, bọn hắn thật không ngờ Diệp Thiên Phàm thực lực thật không ngờ cường đại cùng khủng bố. Bọn hắn vốn cho là có thể thoải mái mà bắt lại Diệp Thiên Phàm, đoạt lại Tây Hải của bảo, nhưng hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau về sau, đồng thời hướng Diệp Thiên Phàm khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt cố gắng vãn hồi bại cục. Nhưng trời đã tối rồi, tại Diệp Thiên Phàm thực lực cường đại cùng kinh nghiệm chiến đấu trước mặt, công kích của bọn hắn lộ ra như thế trắng bệnh vô lực cũng không chịu nổi một kích. Mỗi một lần công kích đều bị Diệp Thiên Phàm thoải mái mà tránh né qua đồng phát động phản kích, mỗi một lần phản kích đều để cho bọn họ cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực cùng sợ hãi. Theo thời gian trôi qua, cái kia vài tên Lam Hải Tông đệ tử dần dần lâm vào hoàn cảnh xấu cùng bị động bên trong, công kích của bọn hắn trở nên càng ngày càng lộn xộn cùng vô lực, mà phòng thủ cũng trở nên càng ngày càng bạc nhược yếu kém cùng yếu ớt, dường như tùy thời cũng có thể bị Diệp Thiên Phàm nhất kích tất sát bình thường. Rốt cuộc, tại lại một vòng giao phong kịch liệt sau đó, cuối cùng một gã Lam Hải Tông đệ tử cũng ngã trên mặt đất, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, dường như không thể giải thích vì sao tại sao mình sẽ thua ở Diệp Thiên Phàm trong tay, mà Diệp Thiên Phàm lại đứng tại nguyên chỗ lạnh lùng nhìn bọn họ, không nói gì cũng không có động tác. Nhưng ánh mắt của hắn lại để lộ ra một loại uy nghiêm cùng khí phách, dường như tại nói với những người này, ta mới là Tây Hải cổ bảo chủ nhân chân chính, còn muốn tiếp tục không? Diệp Thiên Phàm lạnh lùng hỏi, ánh mắt của hắn tại ngã xuống đất Lam Hải Tông đám đệ tử trên thân đảo qua. Không có người trả lời hắn, chỉ còn lại gió biển tại trên vách đá gào thét. Diệp Thiên Phàm biết rõ, cái này chút ít Lam Hải Tông đệ tử đã mất đi ý chí chiến đấu. Hắn cũng không có hạ sát thủ, bởi vì hắn cũng không phải một cái thị giết người. Hắn chỉ là muốn bảo hộ gia tộc của mình cùng tín nhiệm, cùng với món đó đối với hắn ý nghĩa trọng đại Tây Hải cổ bảo. Hắn quay người nhìn về phía biển rộng mênh mông, hít sâu một hơi. Tây Hải của bảo, ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì đây? Diệp Thiên Phàm thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định hào quang. Hắn quyết tâm muốn tìm kiếm này kiện cổ bảo sau lưng bí mật, vô luận bỏ ra bao nhiêu đại giới đều sẽ không tiếc. Bởi vì hắn tin tưởng, bí mật này đem cải biến cuộc đời của hắn. Kế tiếp, Diệp Thiên Phàm thân ảnh biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Mà chỗ này trên vách đá, chỉ để lại gió biển gào thét thanh âm cùng vài tên ngã xuống đất Lam Hải Tông đệ tử. Bọn hắn nhìn qua Diệp Thiên Phàm biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. Bọn hắn biết rõ, hôm nay gặp một cái cường giả chân chính, một cái để cho bọn họ không cách nào địch nổi tồn tại. Chương 50. Trên biển gặp nạn Diệp Thiên Phàm nhảy vào đại hải, nước biển nhanh chóng che mất thân ảnh của hắn. Hắn vận khởi nguyên khí, làm cho mình ở trong nước có thể tự do hô hấp, đồng thời bảo trì tốc độ cao du động. Hắn biết rõ, Lam Hải Tông người có thể sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vậy hắn phải mau rời khỏi cái hải vực này. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thiên Phàm toàn lực tiến lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực đánh tới, dường như có đồ vật gì đó đang tại cố gắng đưa hắn kéo vào sâu sắc bên trong. Trong lòng của hắn cả kinh, lập tức vận chuyển nguyên khí tiến hành chống cự, thế nhưng cỗ hấp lực lại càng ngày càng mạnh, để cho hắn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Diệp Thiên Phàm thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, hắn biết mình có thể là gặp trên biển nào đó nguy hiểm sinh vật. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cố gắng tìm đến vẻ này hấp lực nơi phát ra, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Lúc này, hắn cảm thấy thân thể của mình đang tại bị nhanh chóng kéo hướng biển sâu, trung quanh thủy áp cũng càng lúc càng lớn, để cho hắn cảm thấy có chút hít thở không thông. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thiên Phàm đột nhiên nghĩ đến trong ngực Tây Hải của bảo. Hắn lập tức lấy ra của bảo, chỉ thấy nó tản mát ra quang mang nhàn nhạt, dường như có thể xua tán trùng quanh hắc ám. Vẻ này hấp lực tại cổ bảo hào quang xuống dần dần yếu bớt, cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất. Diệp Thiên Phàm nuối lòng một hơi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn. Hắn biết rõ, lần này có thể đào thoát hiểm cảnh, may mắn mà có Tây Hải cổ bảo lực lượng. Đồng thời, hắn cũng ý thức được trên biển cất giấu rất nhiều không biết nguy hiểm, chính mình phải càng thêm chú ý cẩn thận mới được. Hắn tiếp tục hướng trước bơi đi, cố gắng mau rời khỏi cái mảnh này nguy hiểm hải vực. Nhưng mà, ngay tại hắn sẽ trồi lên mặt nước thời điểm, đột nhiên một đạo cự đại âm ảnh từ bên trên lướt qua, ngay sau đó một cỗ cường đại dòng nước đưa hắn cuốn đi vào. Diệp Thiên Phàm trong lòng cả kinh, lập tức vận chuyển nguyên khí tiến hành phòng ngự. Thế nhưng cỗ dòng nước lực lượng thật sự quá lớn, hắn lại bị trực tiếp cuốn vào đáy biển một cái thật lớn trong huyệt động. Trong huyệt động đen nhánh một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Thiên Phàm vận khởi nguyên khí chiếu sáng bốn phía, chỉ thấy trong huyệt động hiện đầy các loại hình thù kỳ quái sinh vật biển, trong đó không thiếu một chút thực lực cường đại hải thú. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, biết mình có thể là ngộ nhập cái nào đó hải thú trong sao huyệt. Đúng lúc này, một tiếng biết hai nhức óc tiếng gầm gừ từ huyệt động chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng hướng Diệp Thiên Phàm đánh tới. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy đó là một đầu hình thể cực lớn hải thú, dài khắp răng nanh sắc bén cùng móng vuốt sắc bén, nhìn qua thập phần hung mãnh. Diệp Thiên Phàm trong lòng thầm than một tiếng, biết mình lần này chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Nhưng hắn cũng không nghĩ như vậy buông tha cho, lập tức vận chuyển nguyên khí tiến hành phản kích. Hải thú gào thét, mang theo cùng bạo lực lượng phóng tới Diệp Thiên Phàm, tựa hồ muốn đem cái này nhân loại nhỏ bé xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm cũng không e ngại, hắn tỉnh táo mà phân tích chiến cuộc, cố gắng tìm đến cửa khẩu đột phá. Hắn điều động trong cơ thể nguyên khí, phát động công kích mãnh liệt, thế nhưng đầu hải thú thực lực thật sự quá mạnh mẽ, công kích của hắn lại bị dễ dàng hóa giải. Cảnh này khiến Diệp Thiên Phàm ý thức được mình cùng đầu này hải thú ở giữa thực lực sai biệt. Mắt thấy đầu kia hải thú muốn bổ nhào vào trước mặt, Diệp Thiên Phàm trong lòng căng thẳng, nhưng hắn cũng không buông tha cho. Đột nhiên, hắn nhớ tới trong ngực Tây Hải của bảo. Cái này thần bí bảo vật một mực bị hắn mang tại trên thân thể, lúc này, nó đem trở thành hắn lịch chuyển chiến cuộc mấu chốt. Diệp Thiên Phàm không chút do dự lấy ra Tây Hải của bảo, hướng đầu kia hải thú ném đi. Chỉ thấy cổ bảo trên không trung tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tia sáng này phảng phất có lực lượng thần bí, vậy mà đem đầu kia cuồng bạo hải thú định ngay tại chỗ. Hải thú dãy rủa lấy, nhưng tựa hồ không cách nào thoát khỏi cái này cỗ trói buộc lực lượng. Bắt lấy cơ hội này, Diệp Thiên Phàm lập tức vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, phát động một kích mạnh nhất. Hắn ngưng tụ toàn thân lực lượng tại một quyền phía trên, hung hăng mà hướng đầu kia bị định trụ hải thú. Một quyền này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng cùng ý chí, phải tất yếu đem đầu này hải thú nhất kích tất sát. Theo một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang, Diệp Thiên Phàm nắm đấm hung hăng mà đập vào hải thú trên thân. Đầu kia cường đại hải thú tại Diệp Thiên Phàm cái này mãnh liệt một kích phía dưới, rốt cuộc ngã xuống. Nó thân thể cao lớn tại trên mặt biển nện lên cực lớn bọt nước, sau đó chậm rãi chìm vào đáy biển. Chiến đấu chấm dứt, trên mặt biển khôi phục bình tĩnh. Diệp Thiên Phàm thu hồi Tây Hải cổ bảo, nhìn xem hải thú biến mất phương hướng, trong lòng nuối lòng một hơi. Hắn biết rõ, lần này có thể chiến thắng đầu này cường đại hải thú, may mắn mà có Tây Hải cổ bảo lực lượng thần bí. Kế tiếp Diệp Thiên Phàm trong huyệt động cẩn thận tìm tòi một phen, nhưng cũng không có phát hiện cái gì vật có giá trị. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, sau đó liền rời đi cái địa phương nguy hiểm này, tiếp tục đi về phía trước, mà phía trước còn có càng nhiều mạo hiểm cùng khiêu chiến đang đợi hắn đi đối mặt cùng thăm dò, hắn phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Diệp Thiên Phàm ly khai đáy biển huyệt động về sau, tiếp tục tại trên biển tới lui tuần tra. Trải qua hơn ngày vận chuyển, hắn phát hiện một tòa lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ. Hòn đảo này bị rậm rạp thực bị bao phủ, nhìn qua tràn đầy cảm giác thần bí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần hòn đảo, chuẩn bị lên đảo tìm kiếm một phen. Khi hắn bước lên hòn đảo một khắc này, một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Hòn đảo này tựa hồ cất giấu nào đó không muốn người biết bí mật. Diệp Thiên Phàm tại ở trên đảo bốn phía thăm dò, hắn phát hiện ở trên đảo thực vật dị thường sung xuê, hơn nữa chủng loại đa dạng. Hắn còn phát hiện một chút kỳ lạ động vật, chúng nó cùng bình thường động vật có rõ ràng phân biệt, tựa hồ nhận lấy ở trên đảo nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng. Tại thăm dò quá trình bên trong, Diệp Thiên Phàm ngẫu nhiên phát hiện một cái ẩn nút huyệt động cửa vào. Hắn tò mò đi vào, phát hiện trong huyệt động hiện đầy các loại kỳ dị phù văn cùng đồ án. Cái này chút ít phù văn cùng đồ án tản ra hơi yếu hào quang, dường như tại nói ra nào đó cổ xưa mà thần bí chuyện xưa. Diệp Thiên Phàm cẩn thận mà quan sát cái này chút ít phù văn cùng đồ án, cố gắng giải đọc huyền bí trong đó. Hắn phát hiện cái này chút ít phù văn cùng đồ án tựa hồ cùng Tây Hải cổ bảo bên trên có chút đường vân tương tự, điều này làm cho hắn càng thêm vững tin hòn đảo này cùng Tây Hải cổ bảo trong lúc đó có nào đó thần bí liên hệ. Ngay tại Diệp Thiên Phàm hết sức chăm chú mà nghiên cứu cái này chút ít phù văn cùng đồ án lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ năng lượng cường đại chấn động từ huyệt động chỗ sâu truyền đến. Hắn lập tức cảnh giác mà nhìn về phía cái hướng kia, chỉ thấy một đạo tia sáng chói mắt từ huyệt động chỗ sâu nổ bắn ra mà ra, dần dần khuyết tán đến cả cái huyệt động. Ở đằng kia ánh sáng mãnh liệt mang ở bên trong, Diệp Thiên Phàm không tự chủ được mà nheo lại ánh mắt, cố gắng tại ánh sáng mãnh liệt tuyến nhìn xuống rõ ràng phía trước. Hào quang dần dần tiêu tán, trong huyệt động hết thảy một lần nữa hiện ra rõ ràng. Nhưng mà, lúc này huyệt động đã không còn là hắn mới tới lúc cái dạng kia. Nguyên bản hắc ám huyệt động hiện tại tràn đầy thần bí hào quang, trên vách động phù văn cùng đồ án dường như bị rót vào sinh mệnh, lóe ra mê người hào quang. Diệp Thiên Phàm tim đập rộn lên, hắn có thể cảm giác được cái này chút ít phù văn cùng đồ án bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn chậm rãi đến gần, vươn tay ra chạm đến những cái kia lóe lên phù văn, chỉ cảm thấy một cô ấm áp lực lượng từ đầu ngón tay truyền đến, phản phất có sinh mệnh ở trong đó nhảy lên. Đúng lúc này, huyệt động chỗ sâu vẻ này năng lượng chấn động lần nữa truyền đến, so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Diệp Thiên Phàm cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực hấp dẫn, phản phất có nào đó lực lượng thần bí tại triệu hoán hắn. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí mà đi hướng huyệt động chỗ sâu. Hào quang càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến hắn đi vào một cái thật lớn trong thạch thất. Thạch thất trung ương có một cái tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc đầy cổ xưa phù văn, lóe ra thần bí hào quang. Chương 51. Đảo hoang truyền thừa trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu rung động. Trên tấm bia đá phù văn dường như kể ra nghìn năm chuyện xưa, mỗi một đạo khắc vết tích đều giống như thời gian ấn ký, để lộ ra một cỗ tang thương cổ xưa khí tức. Nơi đây cuối cùng là địa phương nào? Diệp Thiên Phàm thấp giọng tự nói, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến trên tấm bia đá những cái kia kỳ dị phù văn. Cái này chút ít phù văn phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại hắn đụng vào xuống hơi hơi rung rung, dường như đang cùng hắn tiến hành trao đổi. Hắn nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp, nếm thử dụng tâm đi cảm ứng vẻ này nuốt ở trong tấm bia đá cổ xưa lực lượng. Đúng lúc này, một cái xa xưa mà thanh âm thần bí tại trong đầu hắn quanh quẩn đứng lên. Người rút cuộc đã tới, chờ đợi đã lâu người thừa kế. Diệp Thiên Phàm mở tròn mắt, tìm kiếm khắp nơi thanh âm nơi phát ra, lại chỉ thấy trống trải thạch thất, không thấy người nói chuyện thân ảnh. Ngươi là ai? Hắn nghi ngờ hỏi, thanh âm tại trong thạch thất quanh quẩn. Ta là cái huyệt động này thủ hộ giả, cũng là đoạn này cổ xưa truyền thừa thủ hộ giả. Cái kia thanh âm thần bí lần nữa tại Diệp Thiên Phàm trong đầu vang lên, mang theo một loại không nói ra được uy nghiêm cùng tăng thương, trong tay ngươi Tây Hải cổ bảo, chính là mở ra đoạn này truyền thừa chìa khóa. Diệp Thiên Phàm túi đầu nhìn về phía trong tay mình nắm chặt Tây Hải cổ bảo. Cái này trong truyền thuyết bảo vật lúc này chính tản ra quang mang nhàn nhạt, cùng trên tấm bia đá phủ văn hình thành một loại thần bí hô ứng. Đoạn này truyền thừa, đến tột cùng là cái gì? Hắn tò mò hỏi, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đây là một đoạn về không gian pháp tắc truyền thừa, thủ hộ giả giải thích nói, nó ngón tay giữa dẫn ngươi đi về hướng cao hơn cảnh giới, giải khóa ngươi tiềm ẩn năng lượng, cho ngươi trở thành cường giả chân chính. Không gian pháp tắc. Diệp Thiên Phàm tái diễn thủ hộ giả lời nói, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng hiếu kỳ. Hắn đối với không gian lý giải, vẻn vẹn dừng lại tại võ giả tu luyện trụ cột phương diện, nhưng không gian pháp tắc, cái này tựa hồ là một tầng khác lực lượng. Đúng vậy, không gian pháp tắc. Thủ hộ giả thanh âm lần nữa tại Diệp Thiên Phàm trong đầu vang lên, trong tay ngươi Tây Hải cổ bảo, kỳ thật liền là một cái chìa khóa, có thể mở ra ngươi đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Tấm bia đá này bên trên phù văn chính là không gian pháp tắc tinh túy chỗ. Theo thủ hộ giả lời nói, trên tấm bia đá phù văn lần nữa phát ra quang mang nhàn nhạt, cùng Tây Hải cổ bảo tin tưởng hô ứng. Diệp Thiên Phàm cảm thấy một cỗ kỳ diệu lực lượng từ trong tấm bia đá chảy ra, chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này cùng nguyên khí bất đồng, nó càng thâm thúy hơn, càng thêm huyền ảo. Không gian pháp tắc chính là vũ trụ ở giữa trụ cột nhất cũng thâm ảo nhất pháp tắc một trong. Thủ hộ giả chậm rãi giải thích nói, nắm giữ không gian pháp tắc, ngươi liền có thể điều khiển không gian, thực hiện tuấn di, sáng lập vết nứt không gian, thậm chí có thể sáng tạo độc lập không gian. Diệp Thiên Phàm nhắm mắt lại, toàn tâm vùi đầu vào cỗ lực lượng này lĩnh ngộ bên trong. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, không gian dường như trở nên hữu hình có cầm cố, hắn có thể đụng chạm đến không gian hoa văn, cảm nhận được không gian chấn động. Đây là một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm, dường như hắn đã trở thành không gian chúa tể. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Thiên Phàm hoàn toàn đắm chìm tại không gian pháp tắc lĩnh ngộ bên trong. Thẳng đến tấm bia đá hào quang dần dần tối lui, hắn mới chậm rãi mở to mắt. Hắn giờ phút này, trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có hào quang. Đa tạ thủ hộ giả. Diệp Thiên Phàm cảm kích nói ra. Hắn cảm thấy mình dường như thoát thai hoán cốt bình thường, không chỉ có lực lượng tăng nhiều, càng trọng yếu hơn là hắn đối với không gian lý giải đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Thủ hộ giả không có trả lời, nhưng Diệp Thiên Phàm có thể cảm thấy một cỗ hài lòng tâm tình từ trong tấm bia đá truyền đến. Hắn biết rõ, mình đã nhận được thủ hộ giả nhận thức. Ly khai huyệt động trước, hắn lần nữa nhìn về phía tấm bia đá cùng những cái kia phù văn. Chúng nó dường như đã trở thành bằng hữu của hắn, làm bạn hắn vượt qua đoạn này khó quên thời gian. Thật sâu bái về sau, Diệp Thiên Phàm quay người ly khai thạch thất. Khi hắn đi ra huyệt động lúc, trời bên ngoài không đã nổi lên màu trắng bạc. Một ngày mới sẽ bắt đầu, mà Diệp Thiên Phàm cũng nên đón chính mình hoàn toàn mới lữ trình. Hắn nắm chặt trong tay Tây Hải cổ bảo, cảm thụ được ẩn chứa trong đó không gian pháp tắc lực lượng. Hắn biết rõ, lần này truyền thừa đem triệt để cải biến vận mệnh của mình. Gia tộc sự tình cùng thần bí thế lực uy hiếp tạm thời bị hắn để tại sau đầu. Hắn giờ phút này chỉ muốn rất tốt mà tiêu hóa lần này truyền thừa thu hoạch, cũng suy nghĩ như thế nào đem những lực lượng này vận dụng đến trong thực chiến đi. Hắn biết rõ chỉ có không ngừng mà tu luyện cùng thực tế mới có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Trải qua hơn ngày du lịch cùng tu luyện, Diệp Thiên Phàm đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu. Một ngày này, hắn đi tới một mảnh sơn cốc cú tĩnh, chuẩn bị thí nghiệm mình một chút mới nắm giữ không gian chi lực. Trong sơn cốc không khí tươi mát, chim hót hoa nở, dường như đoạn tuyệt với nhân thế ngoại đảo nguyên. Diệp Thiên Phàm đứng ở trong sơn cốc, hít sâu một hơi, bình phục nội tâm kích động. Trong tay hắn nắm chặt Tây Hải cổ bảo, món bảo vật này bây giờ đã trở thành hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc trọng yếu môi giới. Liên để cho để ta xem một chút, cái này không gian pháp tắc cuối cùng có hạng gì uy lực. Diệp Thiên Phàm thì thảo tự nói, trong mắt lóe ra kiên định hào quang. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể nguyên khí, đồng thời điều động lên vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Thời gian dần qua, hắn cảm thấy mình cùng không gian chung quanh sinh ra một loại kỳ diệu đồng cảm, dường như có thể cảm giác đến không gian mỗi một tấc rất nhỏ chấn động. Đột nhiên, hắn mở tròn mắt, hai tay nắm chặt Tây Hải cổ bảo, hướng về phía trước vung lên. Chỉ thấy một đạo vết nước không gian trống rông xuất hiện, như là đen nhánh thâm viên bình thường cắn nuốt chung quanh hết thảy. Diệp Thiên Phàm cảm nhận được cỗ lực lượng này tại trong tay mình mãnh liệt bành trướng, dường như có thể xé rách hết thảy trở ngại. Cái này là không gian pháp tắc uy lực sao? Hắn sợ hãi than nói, trong lòng tràn đầy rung động cùng vui sướng. Cái này chỉ là hắn lần đầu đếm thử vận dụng không gian pháp tắc, cũng đã thể hiện ra kinh người như thế hiệu quả. Diệp Thiên Phàm cũng không thỏa mãn với này, hắn tiếp tục thăm dò không gian pháp tắc càng nhiều khả năng. Hắn thử thông qua không gian pháp tắc tiến hành thuần di, sau một khắc liền xuất hiện ở sơn cốc một chỗ khác. Loại này vượt qua không gian cảm giác kỳ diệu để cho hắn hưng phấn không thôi, dường như mở ra tân thế giới đại môn. Theo đối với không gian pháp tắc không ngừng lĩnh ngộ cùng vận dụng, Diệp Thiên Phàm thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tại Diệp Thiên Phàm đắm chìm ở không gian pháp tắc lúc tu luyện, phương xa phía chân trời đột nhiên chuyển đến một hồi nổ vang. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh mây đen nhanh chóng tới gần, trong đó sấm sét vang rội, dường như ẩn chứa cái gì lực lượng kinh khủng. Diệp Thiên Phàm nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa ác ý, đây không phải bình thường hiện tượng tự nhiên, mà là có người cố ý vi chi. Hắn lập tức cảnh giác lên, trong tay nắm chặt Tây Hải cổ bảo, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Chỉ chốc lát sau, cái kia mảnh mây đen liền nhẹ nhàng đến trên sơn cốc phương hướng, từ trong truyền ra một cái âm trầm thanh âm, "Diệp Thiên Phàm, giao ra trong tay ngươi Tây Hải cổ bảo, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng." Diệp Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, "Hừ, muốn ta bảo vật, tựu xem các ngươi có bản lĩnh này hay không rồi." Vừa dứt lời, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào hướng Diệp Thiên Phàm. Thân hình hắn lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát đạo này công kích, đồng thời vận dụng không gian pháp tắc, trong nháy mắt xuất hiện ở mây đen bên trong. "Các ngươi muốn chết?" Diệp Thiên Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, huy động trong tay Tây Hải cổ bảo, một cỗ cường đại không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem chúng quanh hắc ý nhân đều cuốn vào trong đó. Theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắc ý nhân nhao nhao vẫn lạc. Diệp Thiên Phàm đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem còn lại hắc ý nhân, nói cho ta biết, là ai phái các ngươi tới? Chương 52. Chuẩn bị khai chiến ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Một người áo đen đột nhiên cười ha hả, "Diệp Thiên Phàm, ngươi lợi đấy, chủ nhân của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong, những hắc ý nhân này liền nhao nhao tự bạo mà chết, liền cho Diệp Thiên Phàm bất cung cơ hội đều không có. Diệp Thiên Phàm cau mày, hắn biết rõ chuyện này cũng không có chấm dứt. Những hắc ý nhân này thế lực sau lưng hiển nhiên không đơn giản, bọn hắn lại có thể tìm đến chính mình, nói rõ bọn hắn đối với hành tung của mình rõ như lòng bàn tay. Hắn phải mau chóng tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối kế tiếp khả năng xuất hiện nguy cơ. Hắn trở lại trong sân gốc, tiếp tục tu luyện không gian pháp tắc. Diệp Thiên Phàm đạt tới thiên đế cảnh giới thâm hậu nội tình, khiến cho hắn bây giờ tu luyện lên cái này chút ít thâm ảo đại đạo chi thuật như là hạ bút thành văn, không trở ngại chút nào. Mấy ngày thời gian, hắn liền cảm giác được thực lực của mình lần nữa có chỗ tăng lên, đã vững vàng mà đứng ở trúc cơ cảnh hậu kỳ ngưỡng cửa. Hắn khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu điều động trong cơ thể nguyên khí, dựa theo đặc biệt lộ tuyến tại trong kinh mạch lưu chuyển. Theo nguyên khí không ngừng tích lũy cùng áp xúc, hắn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có bành trướng lực lượng trong người mãnh liệt bành trướng. Thời gian dần qua, hắn cảm thấy mình trúc cơ đài bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản kiên cố nền móng đài bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, dường như có đồ vật gì đó muốn phá xác mà ra. Đây là trúc cơ cảnh hậu kỳ dấu hiệu, có nghĩa là hắn trúc cơ đài đem muốn tiến hành một lần cầm cố lột xác. Diệp Thiên Phàm trong lòng không buồn không vui, chỉ là lặng yên dẫn dắt đến trong cơ thể nguyên khí, khiến chúng nó dựa theo trước quỹ tích vận hành. Hắn biết rõ, đây là con đường tu luyện bên trên một đạo khảm, vượt qua đi, hắn đem nên đón một mảnh mới thiên địa. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên Phàm cảm thấy mình cùng chung quanh thiên địa linh khí sinh ra một loại kỳ diệu đồng cảm. Hắn dường như có thể cảm giác đến mỗi một tia linh khí lưu động cùng biến hóa, loại cảm giác này để cho hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên cùng vui sướng. Rốt cuộc, tại một lần hít sâu sau đó, Diệp Thiên Phàm cảm thấy mình trúc cơ đài triệt để tan bỡ, thay vào đó chính là một tòa kiên cố hơn thực, to lớn hơn mới trúc cơ đài. Chỗ này mới trúc cơ đài không chỉ có càng thêm củng cố, hơn nữa ẩn chứa năng lượng cũng to lớn hơn. Diệp Thiên Phàm chậm rãi mở to mắt, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết rõ, mình đã thành công tấn cấp đến trúc cơ cảnh hậu kỳ, thực lực lại lên một cái giai đoạn mới. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, dường như có thể một quyền đánh vỡ trong thiên địa trói buộc, bay lượn tại trên 9 tầng trời. Nhưng mà, hắn cũng không có quên gia tộc chính diện gặp nguy cơ, cùng với cái kia thần bí thế lực uy hiếp. Bởi vậy, tại xác nhận thực lực của mình đã có lộ ra sau khi tăng lên, Diệp Thiên Phàm quyết định trở lại hồi gia tộc, bắt tay vào làm giải quyết những vấn đề này. Rời đi sơn cốc trước, hắn lần nữa kiểm tra một lần chính mình trang bị cùng vật phẩm, bảo đảm hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Tây Hải hành trình tuy rằng thu hoạch tương đối khá, nhưng Diệp Thiên Phàm rõ ràng, chiến đấu chân chính giờ mới bắt đầu. Trả lại trên đường, Diệp Thiên Phàm không khỏi hồi tưởng lại tại Tây Hải đủ loại trải qua, những cái kia cùng hải thú ác chiến, tấm bia đá truyền thừa kinh ngộ, cùng với cuối cùng gặp phải hắc y nhân, cũng làm cho hắn ý thức được cái thế giới này phức tạp cùng nguy hiểm. Hắn biết rõ, chính mình phải càng thêm nỗ lực tu luyện, mới có thể bảo vệ gia tộc và ứng đối tương lai khiêu chiến. Vài ngày sau, Diệp Thiên Phàm thân ảnh xuất hiện ở Diệp gia phủ đệ trước cổng chính. Hắn nhìn quen thuộc phủ đệ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Nơi này là hắn trưởng thành chỗ, cũng là hắn sắp sửa thủ hộ chỗ. Diệp Thiên Phàm đi vào phủ đệ, lập tức cảm nhận được trong gia tộc không khí khẩn trương. Hắn không có chậm trễ thời gian, lập tức đi đến gia tộc nghị sự đại sảnh, cùng tộc trưởng cùng các trưởng lão thương nghị đối sách. Trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc. Tộc trưởng Diệp Bằng ngồi ở chủ vị, đại trưởng lão đến ngũ trưởng lão phân loại hai bên, mà gia tộc một đời tuổi trẻ, bao gồm Diệp Thiên Thủy, Diệp Thiên Một, Diệp Thiên Hà, Diệp Thiên Thần, đều tập trung tinh thần mà đứng nghe giảng. Ta lần này Tây Hải hành trình, nhận lấy một cái thần bí thế lực cản trở, Diệp Thiên Phàm bắt đầu giảng thuật, bọn hắn ẩn nút rất sâu sắc, nhưng thực lực không thể khinh thường. Cái thế lực này, ta sẽ đích thân đối phó. Nhưng trước đó, chúng ta cần giải quyết một cái khác vấn đề. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tiếp tục nói, tại chúng ta cùng thần bí thế lực chào hỏi trong khoảng thời gian này, có chút gia tộc thừa cơ chiếm trước chúng ta Diệp gia địa bàn cùng tài nguyên. Hiện tại là thời điểm đem bọn họ tất cả đều cầm về rồi. Tộc trưởng Diệp Bằng lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi, Thiên Phàm, ngươi có kế hoạch cụ thể sao? Có. Diệp Thiên Phàm gật đầu, ta sẽ dẫn lĩnh một chi đội ngũ tinh nhuệ, từng cái thu phục bị chiếm trước địa bàn cùng tài nguyên. Đồng thời, chúng ta cũng muốn biểu hiện ra Diệp gia thực lực cùng quyết tâm, để cho những gia tộc kia biết rõ, chúng ta không phải dễ chơi. Đại trưởng lão Diệp Thắng vuốt râu, chậm rãi mở miệng, Thiên Phàm, kế hoạch của ngươi rất chu toàn. Thế nhưng, chúng ta phải bảo đảm hành động nhanh chóng mà lại quyết đoán, không thể cho địch nhân bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đại trưởng lão yên tâm, Diệp Thiên Phàm đáp lại nói, ta sẽ đích thân dẫn đội, tốc chiến tốc thắng. Nhị trưởng lão Diệp Hùng bổ sung, chúng ta còn muốn tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích, xác thực bảo vệ hành động của chúng ta có thể tinh chuẩn hữu hiệu. Đúng, tình báo rất trọng yếu. Tứ trưởng lão Diệp Khải gật đầu phụ họa, chúng ta không thể mù quáng hành động, phải làm được biết mình biết người. Ngũ trưởng lão Diệp Thanh lại quan tâm hỏi, Thiên Phàm, ngươi cần bao nhiêu nhân thủ? Tinh binh là được, Diệp Thiên Phàm trả lời, nhân số không tại nhiều, mà tại tinh. Ta sẽ chọn lựa một chút thực lực mạnh, kinh nghiệm phong phú tộc nhân đi theo ta xuất trình. Tộc trưởng Diệp Bằng đứng dậy, trịnh trọng tuyên bố, tốt, vậy thì do Thiên Phàm toàn quyền chịu trách nhiệm hành động lần này. Gia tộc toàn lực ủng hộ, cần bất luận cái gì tài nguyên, cứ mở miệng. Là, tộc trưởng. Diệp Thiên Phàm cung kính hành lễ, ta nhất định không có nhục sứ mạng. Rất nhanh, xuất trình đội ngũ xác định. Diệp Thiên Phàm đem dẫn đầu nhị trưởng lão Diệp Hùng, thứ trưởng lão Diệp Hải, ngũ trưởng lão Diệp Thanh, cùng với gia tộc một đời tuổi trẻ Diệp Thiên Thủy, Diệp Thiên Hà, Diệp Thiên Một. Bọn họ đều là trong gia tộc tinh nhuệ, mỗi người đều có được lấy thực lực không tầm thường. Màn đêm buông xuống, lấp lánh vô số ánh sao. Xuất chinh trước một đêm, Diệp Thiên Phàm triệu tập sẽ theo hắn xuất chinh đội viên, tại trong nghị sự đại sảnh tiến hành cuối cùng trước khi chiến đấu bố trí. Ngày mai một trận chiến, liên quan đến chúng ta Diệp gia tôn nghiêm cùng lợi ích. Diệp Thiên Phàm thanh âm tại trống trải trong đại sảnh quanh quẩn, từng cái chi tiết đều có thể quyết định thắng bại, vì vậy chúng ta cần nghiêm cẩn mà bố trí chiến thuật. Hắn đi đến địa đồ trước, chỉ vào phía trên dấu hiệu từng cái yếu điểm, chúng ta hàng đầu mục tiêu là thu phục bị chiếm trước địa bàn. Căn cứ tình báo, những địa phương này là bọn hắn phòng thủ bạc nhược yếu kém cỏi. Chúng ta muốn lợi dụng tốc độ cùng đột nhiên tính chất, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nhị trưởng lão Diệp Hùng gật đầu đồng ý, xác thực, rất nhanh mà lại chuẩn xác đả kích là ưu thế của chúng ta. Trong chiến đấu, đoàn đội hợp tác rất trọng yếu. Diệp Thiên Phàm cường điệu, mỗi người đều muốn rõ ràng nhiệm vụ của mình, cùng đồng đội bảo trì chặt chẽ phối hợp. Chỉ có đoàn kết một lòng, chúng ta mới có thể phát huy lực chiến đấu lớn nhất. Tứ trưởng lão Diệp Khải bổ sung, gặp được địch nhân lúc, cần phải gắng giữ tỉnh táo. Dũng khí cùng quyết tâm là chúng ta thủ thắng mấu chốt. Vũ trưởng lão Diệp Thanh lại nhắc nhở mọi người, chúng ta còn muốn lưu ý địch nhân cạm bẫy cùng vị kế. Không thể khinh địch, mỗi một bước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Một đời tuổi trẻ Diệp Thiên Thủy, Diệp Thiên Một, Diệp Thiên Hà cùng Diệp Thiên Thần đều tập trung tinh thần mà nghe, bọn hắn biết rõ xuất chinh lần này không chỉ có là vì vinh dự của gia tộc, càng là vì tương lai của mình. Bố trí xong chiến thuật cùng phân công về sau, Diệp Thiên Phàm nhìn chung quanh một vòng các đội viên, ngày mai một trận chiến, chúng ta chắc chắn lấy được thắng lợi. Vì Diệp gia, vì tương lai của chúng ta, dũng cảm tiến tới. Các đội viên cùng kêu lên hô to, vì Diệp gia, dũng cảm tiến tới. Một đêm này, mỗi người trong lòng đều tràn đầy ý chí chiến đấu cùng chờ mong. Bọn hắn biết rõ sẽ đi tới chiến đấu đem là đối với chính mình dũng khí cùng trí tuệ nghiêm trọng khảo nghiệm. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, tại Diệp Thiên Phàm dẫn đầu phía dưới, Diệp gia nhất định có thể thu phục đất đai bị mất, trọng trấn gia tộc Hùng Phong. Chương 53. Đại chiến bắt đầu ban đầu theo, chân trời nổi lên nhàn nhạt màu vàng. Diệp Thiên Phàm đứng ở cao điểm bên trên, ngắm nhìn bị sương sớm bao phủ quần mỏ, trong mắt của hắn lóe ra kiên định hào quang. Đi qua cả đêm tỉ mỉ chuẩn bị, hắn rốt cuộc muốn dẫn linh tộc nhân đối với bị Lý gia chiếm trước quần mỏ triển khai hành động. Thiếu tộc trưởng, hết thảy đều chuẩn bị xong. Một vị tộc nhân đến đây báo cáo. Trong thanh âm tràn đầy ý chí chiến đấu, Diệp Thiên Phàm khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, như thế sau đó xoay người đối với chọn kỹ lửa khéo các tộc nhân lớn tiếng nói, "Hôm nay, chúng ta không chỉ có muốn đoạt lại thuộc tại chúng ta quần mỏ, còn muốn cho ngoại giới thấy Diệp gia thực lực cùng quyết tâm." Xuất phát. Theo hắn ra lệnh một tiếng, các tộc nhân như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng mà tự động về phía quần mỏ xuất phát. Cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng mà kiên định, dường như tại hướng thế nhân tuyên cáo một trận sẽ đi tới thắng lợi. Đem Diệp gia tộc người đến quần mỏ lúc, phát hiện người của Lý gia đã tại khí thế ngất trời mà khai thác quan thạch. Lý Hạo, Lý gia thiếu chủ chính đứng ở một bên minh báo tự đắc mà giám sát công tác. Hắn hoàn toàn không có phát giác được Diệp gia tộc người đến, như trước đắm chìm tại đối với quặng mỏ tham lam chiếm hữu bên trong. Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên một tia lanh ý, hắn vất tay ý bảo tộc nhân ẩn nấp. Các tộc nhân như là ưu linh bình thường, trong rừng nhanh chóng mà im ắng mà tản ra, riêng phần mình tìm kiếm lấy có lợi vị trí. Mà Diệp Thiên Phàm lại lặng yên hướng Lý Hạo tới gần, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ đánh rắn độ cỏ. Khoảng cách Lý Hạo chưa đủ 10 mét chỗ, Diệp Thiên Phàm dừng bước. Hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ nội lực, chuẩn bị một kích chế địch. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Hạo tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn mãnh liệt xoay đầu lại, cùng Diệp Thiên Phàm bốn mắt nhìn nhau. Lý Hạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn thất kinh mà lui về phía sau, đồng thời lớn tiếng la lên để cho thủ hạ của hắn tới đây bảo hộ hắn. Nhưng Diệp Thiên Phàm há có thể cho hắn cơ hội. Chỉ thấy Diệp Thiên Phàm thân hình lóe lên, giống như quỷ mị trong nháy mắt đi vào Lý Hạo trước mặt, một trường đánh ra. Lý Hạo theo tiếng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, Diệp gia tộc người cũng nhao nhao hiện thân, cùng người của Lý gia triển khai ác chiến. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, cùng thi triển tuyệt kỹ. Nhưng rõ ràng người của Diệp gia nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Người của Lý gia thấy tình thế không ổn, nhao nhao tháo chạy, mà Diệp gia tộc người lại theo đuổi không bỏ, đánh chó mù đường. Diệp Thiên Phàm không có truy kích chạy tứ tán người Lý gia, chỉ là mệnh lệnh các tộc nhân nhanh chóng chiếm lĩnh quặng mỏ, cũng dán ra báo cáo, này quặng mỏ đã về Diệp gia tất cả, sở trường vào người chết. Một cử động kia không thể nghi ngờ hướng ra phía ngoài giới tuyên cáo Diệp gia thực lực cùng quyết tâm. Đem Thái Dương hoàn toàn dâng lên lúc, Diệp gia tộc người đã hoàn toàn khống chế quặng mỏ. Bọn hắn hoan hô, chúc mừng trận này thắng lợi. Mà Diệp Thiên Phàm lại lặng lặng yên đứng ở một bên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thiếu tộc trưởng, chúng ta thành công. Nhị trưởng lão Diệp Hùng kích động nói ra, hành động lần này thật sự là hả hê lòng người a. Diệp Thiên Phàm mỉm cười, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, chúng ta còn có rất đường dài muốn đi. Để cho mọi người nghỉ ngơi và hồi phục một cái, chuẩn bị nên đón trận tiếp theo chiến đấu đi. Các tộc nhân nghe vậy sĩ khí tăng vọt, cùng kêu lên hò hét, vì Diệp gia mà chiến, làm vinh quang mà chiến. Thanh âm của bọn hắn vang tận mây xanh, phản phất muốn đem cái này thắng lợi vui sướng truyền lại cho mỗi người. Tại tiếng hoan hô ở bên trong, một cái Diệp gia tộc người vội vã mà chạy tới, thiếu tộc trưởng, phát hiện một gã Lý gia thám tử, nên xử trí như thế nào? Diệp Thiên Phàm lông mày nhíu lại, dẫn tới. Không lâu, tên kia thám tử bị bắt lại đi lên. Hắn run lẩy bẩy mà quỳ trên mặt đất, không phải dám ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Phàm liếc mắt. Diệp Thiên Phàm lạnh lùng nhìn xem hắn, nói: "Ngươi tới đây ở bên trong có mục đích gì?" "Ta chỉ là tới dò xét tra một chút quặng mỏ tình huống." Thám tử kết kết lắp bắp nói, cũng không có ý đồ khác. "A, đúng không?" Diệp Thiên Phàm khỏe miệng câu dẫn ra quẹt một cái cười lạnh, "Vậy ngươi dò xét tra được cái gì?" "Ta cái gì cũng không thấy được." Thám tử cuống quýt phủ nhận nói, "Van cầu người bỏ qua cho ta đi." Diệp Thiên Phàm hừ một tiếng, "Bỏ qua ngươi? Không dễ dàng như vậy. Ngươi tới, đem hắn dẫn đi nghiêm thêm tra hỏi, cần phải hỏi ra hắn chuyến này mục đích thực sự." "Vâng." Hai gã tộc nhân theo tiếng mà lên, đem tên kia thám tử bắt lại xuống dưới. Theo Lý gia thám tử bị bắt, Diệp Thiên Phàm ý thức được tin tức khả năng đã để lộ, kế tiếp hành động phải càng thêm chú ý cẩn thận. Hắn triệu tập trong tộc thành viên trung tâm, đã tiến hành một lần hội nghị khẩn cấp. Tình huống hiện tại đối với chúng ta rất bất lợi. Diệp Thiên Phàm trầm giọng nói ra, Lý gia rất có thể đã được biết đến hành động của chúng ta phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Nhị trưởng lão Diệp Hùng cau mày nói, thiếu tộc trưởng, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia kiên định, chúng ta không thể bị động chờ đợi, phải chủ động xuất kích. Truyền lệnh xuống, tăng cường quặng mỏ phòng thủ, đồng thời phái ra thám tử mật thiết theo dõi Lý gia hướng đi. Một khi phát hiện có bất cứ dị thường nào, lập tức báo cáo. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên xác nhận, nhao nhao xuống dưới an bài tương quan công việc. Màn đêm buông xuống, toàn bộ quặng mỏ đều bao phủ tại một mảnh không khí khẩn trương bên trong. Các tộc nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng đi tới Lý gia phản kích. Nhưng mà, một ngày đi qua rồi, Lý gia lại chậm chạp không có động tĩnh. Loại này bình tĩnh để cho Diệp Thiên Phàm cảm thấy càng thêm bất an, hắn biết rõ cái này rất có thể là trước báo táp yên lặng. Ban đêm, Diệp Thiên Phàm chính trong phòng xem xét địa đồ, tự hỏi bước tiếp theo sách lược. Đột nhiên, một gã tộc nhân vội vã mà chạy vào, "Thiếu tộc trưởng, không tốt, người của Lý gia ngựa bắt đầu tập kết." Diệp Thiên Phàm mãnh liệt đứng dậy, "Tới bao nhiêu người?" "Chỉ ít có vài trăm người." Tộc nhân thở hồng hộc nói, "Xem ra bọn họ là muốn đối với chúng ta khởi xướng toàn diện tiến công." Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên một tia lanh mang, truyền lệnh xuống, toàn thể tộc nhân làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lần này chúng ta muốn cho Lý gia biết rõ, xâm phạm Diệp gia đại giới. Theo mệnh lệnh truyền đạt, toàn bộ Diệp gia đều sôi trào lên. Các tộc nhân nhao nhao cầm lấy vũ khí, đã làm xong nên chiến chuẩn bị. Bọn hắn biết rõ, lần chiến đấu này chính là đối với Diệp gia vinh dự cùng tôn nghiêm cảm vệ, cũng là đối với tương lai vận mạng lựa chọn. Đang khẩn trương mà dài dòng buồn chán trong khi chờ đợi, Lý gia đội ngũ rốt cuộc xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp mà hướng Diệp gia quặng mỏ phương hướng đi tới, tựa hồ muốn một lần hành động đoạt lại mất đi lãnh địa cùng tôn nghiêm. Nhưng mà bọn hắn thật không ngờ chính là, tại bọn hắn tiến lên trên đường đã bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần bọn hắn bước vào cạm bẫy, một bước sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Theo hai nhà đội ngũ dần dần tiếp cận, chiến đấu hết sức căng thẳng. Thiếu tộc trưởng, người Lý gia ngựa đã tới, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Tứ trưởng lão Diệp Khải khẩn trương mà hỏi thăm. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm, lớn tiếng nói, các tộc nhân, vì Diệp gia vinh dự, vì tương lai của chúng ta, chiến đấu đi. Vừa dứt lời, hắn liền dẫn đầu liền xông ra ngoài, đối mặt Lý gia tiên phong binh sĩ. Các tộc nhân thấy thế, cũng nhao nhao reo hò đi theo phía sau, thanh âm của bọn hắn rung trời vang, phảng phất muốn đem này thiên địa đều rung chuyển. Hai quân nhanh chóng giao phong, trong chốc lát ánh lửa vang khắp nơi, kiếm khí ngang dọc. Diệp Thiên Phàm gương cho binh sĩ, kiếm pháp của hắn sắc bén vô cùng, mỗi một lần vung kiếm đều có thể mang đi một gã địch tính mạng con người. Các tộc nhân cùng anh dũng giết địch, bọn hắn hoặc vung đao, hoặc múa kiếm, hoặc bắn tên, cùng người của Lý gia ngựa triển khai liều chết tranh đấu. Chiến đấu dị thường thảm liệt, song phương đều có không ít người ngã xuống. Nhưng Diệp gia tộc người cũng đã lui qua lại, bọn hắn biết rõ cái này là vì gia tộc, vì tương lai mà chiến đấu, bởi vậy càng thêm không quan tâm bản thân mà vùi đầu vào trong chiến đấu. Cùng lúc đó, Lý gia thiếu chủ Lý Hạo cũng tự thân tới chiến trận. Lúc trước hắn bị Diệp Thiên Phàm một kích trọng thương, lúc này tuy rằng thương thế chưa lành, nhưng phẫn nộ trong lòng cùng cừu hận lại làm cho hắn liều lĩnh mà vùi đầu vào trong chiến đấu. Hắn vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đại đao, điên cuồng mà bổ về phía Diệp gia tộc người, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết đi ra. Nhưng mà, Diệp gia tộc người cũng không bị hắn hù dọa ngược lại. Đoàn bọn hắn kết một lòng, cùng chung chống cự lại Lý gia tiến công. Tại bọn hắn cùng chung dưới sự nỗ lực, Lý gia thế công dần dần bị ngăn chặn ở chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, song phương đều tại đem hết toàn lực nghị đánh bại đối phương. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Thiên Phàm đột nhiên phát hiện một cái cửa khẩu đột phá. Hắn vung vẩy trường kiếm, dẫn theo vài tên tộc nhân lao thẳng tới Lý gia trung quân liệu lớn. Mục tiêu của bọn hắn là Lý gia gia chủ Lý Nguyên Bột. Lý Nguyên Bột thấy thế cực kỳ sợ hãi, hắn vội vàng mệnh lệnh dưới tay tiến đến ngăn trở Diệp Thiên Phàm đám người. Nhưng đã không còn kịp rồi. Diệp Thiên Phàm đám người như là mãnh hổ hạ sơn bình thường phá tan trùng trùng điệp điệp phòng tuyến, trực bức Lý Nguyên Bột mà đến. Chương 54. Đánh lén ban đêm tống gia Lý Nguyên Bột đối mặt Diệp Thiên Phàm lăng lệ ác liệt thế công, trong lòng không khỏi hoảng loạn lên. Hắn thân là Lý gia gia chủ, ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, tuy có nhất định tu vi, nhưng kinh nghiệm thực chiến nhưng lại xa xa không kịp Diệp Thiên Phàm. Mắt thấy Diệp Thiên Phàm trường kiếm muốn đâm đến trước mặt, Lý Nguyên Bột chỉ có thể hốt hoảng lui về phía sau. Bảo hộ gia chủ. Lý gia bọn hộ vệ nhau nhau động thân mà ra, cố gắng ngăn trở Diệp Thiên Phàm đám người công kích. Nhưng mà, Diệp gia tộc người theo sát phía sau, phối hợp của bọn hắn ăn ý, thế công như nước thủy triều, trong lúc nhất thời Lý gia bọn hộ vệ liên tiếp bại lui. Lý Hạo thấy thế, không để ý thương thế, xuất lĩnh một đội tinh nhuệ cố gắng từ cánh bọc đánh Diệp Thiên Phàm đám người. Nhưng mà, Diệp gia tộc người sớm có chuẩn bị, nhị trưởng lão Diệp Hùng xuất lĩnh một chi tiểu đội nên đón, cùng Lý Hạo đội ngũ ác chiến cùng một chỗ. Trên chiến trường, kiếm khí ngang dọc, tiếng hò hét rung trời. Song phương đều bởi vì vinh dự của gia tộc cùng tương lai mà ra sức phấn đấu. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Lý gia dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Thế công của bọn hắn bị Diệp gia tộc người từng cái hóa giải, mà Diệp gia tộc người phản kích lại càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Rốt cuộc, tại Diệp Thiên Phàm dẫn đầu phía dưới, Diệp gia tộc người đột phá Lý gia phòng tuyến sau cùng trực bức Lý Nguyên Bột. Lý Nguyên Bột gặp đại thế đã mất, đành phải bất đắc dĩ đầu hàng. "Ta nhận thua, Diệp Thiên Phàm, mời ngươi bỏ qua ta Lý gia tộc người." Lý Nguyên Bột thở dài nói. Diệp Thiên Phàm trường kiếm vung lên, thu kiếm vào vỏ, "Chỉ cần các ngươi không hề xâm phạm Diệp gia, ta có thể bỏ qua các ngươi." Lý Hạo thấy thế, cũng biết tái chiến vô ích, đành phải xuất lĩnh tàn binh bại tướng lui lại. Đến tận đây, trận này gia tộc ở giữa tranh đấu rốt cuộc hạ màn. Chiến đấu sau khi kết thúc, Diệp gia tộc người hoan hô vui vẻ, bọn hắn biết rõ trận này thắng lợi là không dễ. Mà Diệp Thiên Phàm lại lặng lặng yên đứng trên chiến trường, nhìn qua đầy đất thi thể cùng tướng binh, trong lòng không khỏi xúc động thật lâu. Hắn biết rõ trận chiến đấu này tuy rằng thắng lợi, nhưng là bỏ ra vô cùng nghiêm trọng đại giới. "Thiếu tộc trưởng, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?" Nhị trưởng lão Diệp Hùng đi đến Diệp Thiên Phàm thân vừa hỏi. "Trước dàn xếp tốt thương binh cùng người chết gia thuộc người nhà đi." Diệp Thiên Phàm thở dài nói, "Trận chiến đấu này tuy rằng kết thúc, nhưng chúng ta còn có rất đường dài muốn đi." Diệp Hùng nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, thiếu tộc trưởng. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, để cho Diệp gia trở nên càng cường đại hơn." Đi qua mấy ngày liên tiếp chiến đấu, Diệp gia tộc người tuy rằng lấy được thắng lợi, nhưng là đều hề mãi không chịu nổi. Diệp Thiên Phàm quyết định để cho các tộc nhân nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, để khôi phục thể lực cùng sĩ khí. Đồng thời, hắn cũng trong âm thầm tìm cách mục tiêu kế tiếp, Tống gia. Tống gia cùng Lý gia đồng dạng, đều là cùng Diệp gia tranh đoạt tài nguyên đối thủ. Hơn nữa năm gần đây Tống gia thực lực vững bước tăng trưởng, đã đối với Diệp gia cấu thành không nhỏ uy hiếp. Diệp Thiên Phàm biết rõ, nếu như không thể kịp thời ngăn chặn Tống gia phát triển thế, như vậy Diệp gia trong tương lai cạnh tranh bên trong sẽ ở vào càng thêm bất lợi địa vị. "Thiếu tộc trưởng, chúng ta thật sự muốn đánh Tống gia sao?" Nhị trưởng lão Diệp Hùng có chút lo lắng mà hỏi thăm, "Tống gia thực lực không thể khinh thường, chúng ta có cần hay không bàn bạc kỹ hơn?" "Bàn bạc kỹ hơn là tất nhiên, nhưng chúng ta không thể ngồi xem Tống gia tiếp tục lớn mạnh." Diệp Thiên Phàm trầm giọng nói ra, Tống Ngọc cùng Tống Tử Văn đều là dã tâm bừng bừng hạng người, bọn hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào suy yếu cơ hội của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải chủ động xuất kích, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Diệp Hùng nhẹ gật đầu, thiếu tộc trưởng nói rất có lý. Như vậy, chúng ta nên như thế nào chế định kế hoạch đây? Diệp Thiên Phàm mỉm cười, ta đã có một cái sơ bộ kế hoạch. Đầu tiên, chúng ta cần phái ra thám tử đi đến Tống gia, thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn hắn cùng phòng thủ tình huống. Sau đó, chúng ta lại căn cứ những tin tức này đến chế định cụ thể kế hoạch hành động. Vài ngày sau, thám tử mang về Tống gia kỹ càng tin tức. Diệp Thiên Phàm triệu tập trong tộc thành viên trung tâm, đã tiến hành một lần bí mật hội nghị. Căn cứ thám tử mang về tin tức, Tống gia phòng thủ chủ yếu tập trung ở gia tộc của bọn hắn phủ đệ cùng quan mỏ. Diệp Thiên Phàm chỉ vào địa đồ nói ra, chúng ta có thể chia hai đường, một đường đánh gia tộc của bọn hắn phủ đệ, hấp dẫn bọn họ chủ lực, một đường khác lại thừa cơ cướp lấy bọn họ quan mỏ. Tất cả trưởng lão nghe vậy nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Diệp Thiên Phàm tiếp tục nói, hành động lần này chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho Tống gia cơ hội phản ứng. Vì vậy, ta quyết định tự mình dẫn đầu cùng một đội ngũ đánh gia tộc của bọn hắn phụ đệ, mà khác cùng một đội ngũ lại từ nhị trưởng lão dẫn đầu đi cướp lấy quần mỏ. Nhị trưởng lão Diệp Hùng đứng dậy, chắp tay nói, thiếu tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao tỏ vẻ sẽ toàn lực ứng phó ủng hộ thiếu tộc trưởng kế hoạch. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, tốt. Như vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch này làm việc. Hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, một lần hành động bắt lại Tống gia. Theo kế hoạch chế định cùng các tộc nhân nghỉ ngơi và hồi phục chấm dứt, Diệp gia tộc người lần nữa bước lên mới hành trình. Bọn hắn biết rõ hành động lần này đối với Diệp gia tương lai rất trọng yếu, bởi vậy mỗi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu cùng quyết tâm. Bọn hắn tin tưởng tại thiếu tộc trưởng dẫn đầu tiếp theo định có thể lấy được thắng lợi. Màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn treo cao phía chân trời. Diệp Thiên Phàm xuất lĩnh Diệp gia tộc người như là tựa là ưu linh lặng yên tiếp cận Tống gia gia tộc phủ đệ. Bọn hắn mượn bóng đêm yểm hộ, cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lên, sợ đánh rắn độ cỏ. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão Diệp Hùng cũng dẫn đầu khác một đội nhân mã lặng lẽ tiếp cận Tống gia quận mỏ. Mục tiêu của bọn hắn là thừa dịp Tống gia chủ lực bị hấp dẫn danh giới, nhanh chóng chiếm lĩnh quận mỏ, chặt đứt Tống gia tài nguyên cung ứng. Hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành, thẳng đến Diệp Thiên Phàm xuất lĩnh đội ngũ bị Tống gia tuần tra đội phát hiện. Tuần tra đội lập tức phát ra cảnh báo, toàn bộ Tống gia tộc dinh lập tức đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Không tốt, chúng ta bị phát hiện rồi. Một gã tộc nhân hoảng sợ nói. Đừng hoảng hốt. Diệp Thiên Phàm tỉnh táo mà chỉ huy, dựa theo lúc đầu kế hoạch, nhanh chóng triển khai công kích. Lập tức, Diệp gia tộc người như mãnh hổ hạ sơn, thế công của bọn hắn lăng lệ ác liệt mà mạnh mẽ. Tống gia tộc dinh bên ngoài, chống trận đủ đủ, mũi tên như mưa, tiếng kêu rung trời. Tất cả mọi người, thủ vững trận địa. Tống Ngọc lớn tiếng mệnh lệnh, thanh âm của hắn kiên định mà dũng cảm quả quyết. Tống gia tộc người tuy rằng đội vàng ứng chiến, nhưng ở Tống Ngọc dẫn đầu phía dưới, bọn hắn nhanh chóng tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Mũi tên đuôi lông vũ như rệt, không ngừng có Diệp gia tộc người ngã xuống, nhưng thế công của bọn hắn cũng không yếu bớt. Gia chủ, Diệp gia thế công quá mạnh rồi. Một vị Tống gia tộc người lo lắng báo cáo. Không muốn sợ, bảo trì trận hình. Tống Ngọc tỉnh táo mà chỉ huy, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, nhất định có thể ngăn cản bọn họ tiến công. Tại Tống Ngọc ủng hộ phía dưới, Tống gia tộc người thể hiện ra kinh người sức chiến đấu. Bọn hắn không sợ sinh tử, anh dũng giết địch, một lần lại một lần mà đánh lui Diệp gia tộc người tiến công. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Diệp gia tộc người dần dần hiện ra nhân số bên trên ưu thế. Thế công của bọn hắn như nước thủy triều, phản phất muốn đem trọn cái Tống gia tộc dinh bao phủ. Gia chủ, chúng ta nhanh không chống nổi. Lại một vị Tống gia tộc người cả người là máu mà chạy tới báo cáo. Tống Ngọc nhíu mày, hắn biết rõ trận chiến đấu này đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn bên cạnh cái này chút ít đấm máu chiến đấu hăng hái tộc nhân, trong lòng tràn đầy kính ý cùng cảm kích. Chư vị tộc nhân, cảm tạ các ngươi cùng ta kể vai chiến đấu đến bây giờ. Tống Ngọc lớn tiếng nói, hôm nay cuộc chiến, vô luận thắng bại, ta Tống Ngọc đều cùng các ngươi cùng tồn tại. Nếu chúng ta hôm nay vì gia tộc chết trận, cũng không hưởng công thân là Tống gia tử đệ. Tống Ngọc lời nói khơi dậy các tộc nhân huyết tính, bọn hắn nhao nhao hô to, cùng gia chủ cùng tồn tại. Vì gia tộc mà chiến, không hưởng công này sinh. Nhưng vào lúc này, Diệp gia tộc người lần nữa phát khởi mãnh liệt tiến công. Chương 55. Hậu táng Tống gia phụ tử, nhưng lúc này đây, Tống gia tộc người không có lùi bước, bọn hắn anh dũng nên đón địch, cùng Diệp gia người triển khai liều chết tranh đấu. Bên kia quan mỏ, nhị trưởng lão Diệp Hùng cũng đã tao nộ kịch liệt chống cự. Nhưng bằng vào các tộc nhân dũng mãnh cùng phối hợp ăn ý, bọn hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, song phương đều bởi vì vinh dự của gia tộc cùng tương lai mà ra sức phấn đấu. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Diệp gia tộc người dần dần hiện ra ưu thế. Tại hỗn loạn trên chiến trường, một đạo thân ảnh đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, cái kia chính là Diệp gia thiếu tộc trưởng, Diệp Thiên Phàm. Hắn đang mặc áo bào xanh, cầm trong tay trường kiếm, gương cho binh sĩ, dẫn theo Diệp gia tộc người đấu tranh anh dũng. Sự hiện hữu của hắn giống như là một mặt không thể phá vỡ cờ sĩ, khích lệ các tộc nhân anh dũng về phía trước. Chiến đấu tiến nhập thời khắc mấu chốt nhất, Diệp Thiên Phàm nhảy lên một cái, vung kiếm chỉ hướng Tống gia tộc dinh đại môn, la lớn, vì Diệp gia vinh quang, xông lên a. Các tộc nhân theo sát phía sau, bọn họ tiếng hò hét rung trời vàng, phản phất muốn đem trọn cái Tống gia tộc dinh đều rung động. Rốt cuộc, tại Diệp Thiên Phàm dẫn đầu phía dưới, Diệp gia tộc người thành công phá tan Tống gia phòng tuyến sau cùng chiếm lĩnh Tống gia tộc dinh. Giờ khắc này, thắng lợi tiếng hoan hô vang tận mây xanh, các tộc nhân lẫn nhau ôm, hoan hô, trên mặt của bọn hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào. Diệp Thiên Phàm đứng trong đại sảnh, mắt sáng như đuốc, phía sau là chúc mừng thắng lợi tộc nhân cùng thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa. Tống Ngọc cùng Tống Tử Văn bị bắt, đang đứng ở trước mặt của hắn. Tống gia chủ, hôm nay kết quả trước mặt, ngươi có từng dự đoán? Diệp Thiên Phàm chậm rãi mở miệng, trong thanh âm để lộ ra một loại người thắng thong dong. Tống Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà cùng Diệp Thiên Phàm đối mặt. Diệp Thiên Phàm, thắng bại là chuyện thường binh gia. Hôm nay bại trận, bất quá là nhất thời mất. A. Diệp Thiên Phàm nhíu mày, Tống gia chủ ngược lại là để cho ra chỉ là, không biết Tống gia chủ có hay không minh bạch, trên đời này thắng bại cũng không phải chỉ ở tại võ lực. Ngươi nói cực đúng. Tống Ngọc gật đầu, thắng bại chi đạo, xác thực không chỉ có ở chỗ võ lực. Nhưng mà, nhân sinh như chơi cờ, hí khúc liên hoa lạc không hối hận. Ta đã hí khúc liên hoa lạc, liền sẽ không hối hận. Hắc hắc, Tống gia chủ quả nhiên là cái người biết chuyện. Diệp Thiên Phàm cười to, chỉ là, cái này cuộc đã biến, Tống gia chủ lại đem như thế nào ứng đối đây? Tống Ngọc mỉm cười, cuộc mặc dù biến, nhưng chơi cờ để ý không thay đổi. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta thủ vững bản tâm, chung quy sẽ tìm được đường ra. Thủ vững bản tâm. Diệp Thiên Phàm nhai nuốt lấy bốn chữ này, Tống gia chủ nói được nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng ở cái này trong loạn thế, lại có bao nhiêu người có thể chân chính làm được thủ vững bản tâm đây? Chính là bởi vì loạn thế, mới càng cần chúng ta thủ vững. Tống Ngọc ngữ khí kiên định, vô luận thế sự như thế nào biến thiên, chúng ta đều ứng với lo liệu chính đạo, không phải động tâm vì ngoại vận. Chính đạo. Diệp Thiên Phàm cười lạnh, Tống gia chủ, ngươi cái gọi là chính đạo, chính là cho ngươi Tống gia lâm vào hôm nay cuốn cảnh đạo sao? Tống Ngọc không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, cái kia, ngươi nhận thức tại sao là chính đạo đây? Ta. Diệp Thiên Phàm sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, tại đây trong loạn thế, cường giả vì vương đạo lý còn cần ta đến dạy ngươi sao? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, cái này chính là cái này loạn thế quy tắc. Tống Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên Phàm, ngươi sai rồi. Cường giả vì vương có lẽ không sai, nhưng cường giả chân chính cũng không phải khoảng chừng tại võ lực. Cường giả chân chính là có thể đủ thủ vững bản tâm, không vì quyền thế cùng lợi ích thế mà thay đổi dao động người. A, cái kia Tống gia chủ cho rằng ngươi là cường giả như vậy sao? Diệp Thiên Phàm trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, nhưng Tống Ngọc cũng không tức giận, hắn bình tĩnh mà nói, có phải là hay không cường giả cũng không trọng yếu, quan trọng là ta hy vọng mọi người chúng ta đều có thể minh bạch một cái đạo lý, chính thức cường đại cũng không phải đến từ chính võ lực hoặc quyền thế, mà là tới từ ở nội tâm thủ vững cùng tín niệm. Lời nói này để cho Diệp Thiên Phàm lâm vào trầm tư. Hắn không phải không thừa nhận Tống Ngọc lời nói có nhất định đạo lý. Tại trong thế giới này, có lẽ cường giả chân chính cũng không phải những cái kia tay cầm trọng binh, quyền thế ngập trời người, mà là những cái kia có thể thủ vững bản tâm, không phải động tâm vì ngoại vật người. Nhìn xem Diệp Thiên Phàm trầm tư bộ dạng, Tống Ngọc tiếp tục nói, Diệp Thiên Phàm, hôm nay ta mặc dù bại tại tay ngươi, nhưng ta cũng không oán hận. Bởi vì tại trong thế giới này, chúng ta cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Quan trọng là chúng ta muốn nhận rõ vị trí của mình, minh bạch chính mình truy cầu, cũng vì phấn đấu không thôi. Diệp Thiên Phàm nhìn xem Tống Ngọc, trong mắt hiện lên một tia phức tạp tâm tình. Hắn im lặng hồi lâu, dường như tại ở sâu trong nội tâm đã tiến hành một trận kịch liệt dãy rủa. Rốt cuộc, hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại không dễ dàng phát giác kinh ý, "Tống gia chủ, lời của ngươi để cho ta được ích lợi không nhỏ. Hiện tại, ta nguyện ý cho ngươi hai lựa chọn." Tống Ngọc thẳng tắp lưng, hai mắt nhìn thẳng Diệp Thiên Phàm, thanh âm kiên định mà hữu lực, "Không cần, ta sẽ không đầu nhập vào Diệp gia." Diệp Thiên Phàm khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tức giận. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng lấy càng bình thản phương thức biểu đạt ý của mình, "Tống gia chủ, ta thực sự không phải là muốn ngươi đầu nhập vào Diệp gia, mà là hy vọng ngươi có thể cân nhắc mặt khác lựa chọn. Cái này trong loạn thế, sinh tồn đã là khó khăn, vì sao không tuyển chọn một cái càng sáng suốt con đường đây?" "Càng sáng suốt con đường?" Tống Ngọc cười lạnh một tiếng, "Diệp gia chủ cho rằng như thế nào sáng suốt? Là buông tha cho chính mình tín niệm cùng nguyên tắc, đi đón ý nói hùa cái gọi là cường giả sao?" "Tín niệm cùng nguyên tắc tuy trọng yếu," Diệp Thiên Phàm trầm giọng nói ra, "nhưng có đôi khi, chúng ta cần xem xét thời thế, làm ra phù hợp nhất trước mắt tình thế lựa chọn. Cái này cũng không có nghĩa là buông tha cho tín niệm, mà là vì bảo tồn thực lực, chờ đợi tốt hơn thời cơ." Tống Ngọc lắc đầu, "Diệp gia chủ ý tưởng, ta không cách nào gật bừa. Tín niệm cùng nguyên tắc là một người đứng thẳng gốc rễ, nếu như ngay cả cái này chút ít đều buông bỏ, chúng ta đây còn thừa lại cái gì đây? Ta tình nguyện chết trận xa trường, cũng không muốn tham sống sợ chết." "Chết trận xa trường tuy lừng lẫy," Diệp Thiên Phàm thở dài nói, "nhưng có đôi khi, còn sống mới có thể sáng tạo càng nhiều khả năng. Tống gia chủ, ngươi thật sự nguyện ý thấy các tộc nhân của ngươi bởi vì ngươi khư khư cố chấp mà gặp tai họa ngập đầu sao?" Tống Ngọc ánh mắt trở nên nhu hòa một chút, hắn nhìn Diệp Thiên Phàm nói ra, "Diệp gia chủ, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng mỗi người đều có lựa chọn của mình cùng kiên trì. Ta lựa chọn con đường này, sẽ kiên định mà đi xuống dưới. Đến nỗi các tộc nhân của ta, ta tin tưởng bọn họ sẽ lý giải cũng ủng hộ quyết định của ta." Diệp Thiên Phàm im lặng hồi lâu, nội tâm của hắn đã trải qua một trận kịch liệt dãy rủa. Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tất nhiên, "Nếu như Tống gia chủ tâm ý đã quyết, ta liền không hề nhiều lời." "Tống gia chủ, một đường đi tốt." Dứt lời, Diệp Thiên Phàm bỗng nhiên huy trưởng, hùng hậu nội lực ngưng tụ trong tay tâm, thẳng tắp chụp về phía Tống Ngọc. Một trường này, hắn cũng không lưu tình, bởi vì hắn biết rõ, đối với Tống Ngọc như vậy võ giả mà nói, chết trận xa trường có lẽ là kết cục tốt nhất. "Cha, ta liều mạng với ngươi." Tống Tử Văn mắt thấy phụ thân nguy tại sớm tối, động thân mà ra, cố gắng lấy thân thể của mình ngăn lại cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, hết thể cũng không kịp rồi. Diệp Thiên Phàm trưởng lực như lôi đình bạc quân, trong nháy mắt đánh xuyên Tống Tử Văn thân thể, ngay sau đó đánh trúng vào Tống Ngọc. Tống gia phụ tử song song ngã xuống trong vũng máu, sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán. Chiến đấu chấm dứt, Diệp Thiên Phàm đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt phức tạp mà nhìn thế trên mặt đất Tống gia phụ tử. Nội tâm của hắn cũng không có thắng lợi vui sướng, ngược lại tràn đầy trầm trọng cùng đau thương. Hắn biết rõ, giờ khắc này lên, hắn cùng với Tống gia ở giữa ân oán đã vẽ lên dấu chấm tròn. Sau đó, Diệp Thiên Phàm hạ lệnh hậu táng Tống gia phụ tử, cũng lấy cao nhất lễ nghi vì bọn họ tiến đưa. Hắn hy vọng thông qua loại phương thức này, để đền bù giữa bọn họ cừu hận cùng phân tranh. Cứ việc thắng bại đã phân, nhưng Diệp Thiên Phàm biết rõ, trận này tranh đấu không có chính thức người thắng. Tại Tống gia phụ tử tang lễ bên trên, Diệp Thiên Phàm lặng yên đứng ở một bên, đưa mắt nhìn bọn họ quan tài chậm rãi hạ táng. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái cùng nghĩ lại, có lẽ tại đây trận trong tranh đấu, mỗi người đều bỏ ra quá nhiều đại giới. Hắn hy vọng tương lai có thể tránh được tương tự bi kịch lần nữa phát sinh, để cho cái này mảnh thổ địa một lần nữa trở về cùng bình thường cùng an bình. Chương 56. Sóng ngầm mãnh liệt, nhị trưởng lão Diệp Hùng đứng ở hành lang phía dưới, hai đầu lông mày tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. "Thiếu tộc trưởng, vì cái gì? Ngươi có thể buông tha Lý gia, mà không phải là muốn giết Tống gia chủ đây?" Hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Diệp Thiên Phàm xoay người, thâm sâu đôi mắt tại dưới ánh trăng lóe ra lênh quang, "Bởi vì ta kính Tống gia chủ là một nhân vật, sử dụng ta không thể coi thường, cho nên mới muốn giết hắn chấm dứt hậu họa. Người này chưa trừ diệt, tương lai nhất định thành ta Diệp gia họa lớn." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Đến nỗi Lý gia, tuy rằng cũng có chút thực lực, nhưng cùng ta Diệp gia so sánh với, nhưng lộ ra chưa đủ. Bọn hắn nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, ta tự có biện pháp đối phó. Vì vậy, Lý gia người không đáng để lo." Diệp Hùng nghe xong im lặng hồi lâu, hắn không phải không thừa nhận Diệp Thiên Phàm phân tích có nhất định đạo lý, nhưng hắn hay vẫn là cảm thấy một tia bất an. "Thế nhưng, thiếu tộc trưởng, làm như vậy sẽ không khiến cho gia tộc khác khủng hoảng cùng phản kháng. Nhị trưởng lão, ngươi phải nhớ kỹ, Diệp Thiên Phàm ngự khí kiên định mà lãnh cốc, tại đây trong giang hồ, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Chúng ta Diệp gia nếu muốn đặt chân, nhất định phải thể hiện ra thực lực của chúng ta cùng quyết tâm. Đối với Tống gia chủ sự quyết, chính là đối với gia tộc khác cảnh bày ra. Diệp Hùng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, ta hiểu được, thiếu tộc trưởng. Đã minh bạch liền đi chấp hành đi. Diệp Thiên Phàm phất phất tay, quay người đi vào trong bóng đêm. Ánh trăng như nước, chiếu sáng Diệp Thiên Phàm thân ảnh, lại theo không sáng trong lòng của hắn hắc ám. Hắn biết rõ, chính mình từng cái quyết định đều có thể ảnh hưởng đến Diệp gia tương lai. Nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, chỉ có lãnh khốc mới có thể đặt chân. Tại trong những ngày kế tiếp, Diệp gia đã bắt đầu một loạt hành động. Bọn hắn tăng cường đối với gia tộc trong phạm vi thế lực khống chế, đồng thời cũng tăng cường đối với gia tộc khác theo dõi cùng chèn ép. Toàn bộ chiếu võ thành đều cảm nhận được Diệp gia cường thế cùng lãnh khốc. Bóng đêm dần dần sâu sắc, Diệp Bằng trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Diệp Thiên Phàm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài đêm đen như mực không, nhưng trong lòng mình sáng như ban ngày. Tộc trưởng, Diệp gia nguy cơ tạm thời hóa giải. Sau lưng truyền đến nhị trưởng lão thanh âm, hiện tại muốn xem các đại gia tộc phản ứng. Diệp Bằng để quyển sách trên tay xuống cuốn, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thiên Phàm, "Thiên Phàm, ngươi làm rất khá. Lần này nguy cơ xử lý đến kịp thời mà lại thỏa đáng, ta tin tưởng gia tộc khác sẽ thấy chúng ta Diệp gia thực lực cùng quyết tâm." Diệp Thiên Phàm xoay người, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, "Đây đều là toàn tộc cao thấp nỗ lực, không phải một mình ta công lao. Kế tiếp, chúng ta cần mật thiết chú ý các đại gia tộc hướng đi, nhất là những cái kia phía trước cùng Tống gia có thâm giao gia tộc." Nhị trưởng lão gật đầu đồng ý, xác thực như thế. Tống gia tuy rằng đã bại, nhưng bọn hắn trong giang hồ lực ảnh hưởng vẫn cứ không thể khinh thường. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối, để tránh cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Diệp Thiên Phàm đi đến trước bàn sách, triển khai một chương giang hồ thế lực phân bố ý đồ. Hiện tại, chúng ta cần phải làm là củng cố cùng hữu hảo quan hệ của gia tộc, đồng thời đối với những cái kia chưa quyết định gia tộc, chúng ta muốn thực hiện nhất định ảnh hưởng, để cho bọn họ ít nhất bảo trì trung lập. Hắn chỉ vào ý đồ bên trên mấy cái điểm, những gia tộc này là chúng ta kế tiếp trọng điểm mục tiêu. Nhị trưởng lão, ngươi an bài một ít nhân thủ, tăng cường cùng bọn họ liên hệ, cần phải bảo đảm bọn hắn sẽ không đảo hướng Tống gia thế lực còn sót lại. Nhị trưởng lão lên tiếng, ngay sau đó rời khỏi thư phòng đi an bài tương quan công việc. Thiên Phàm, Diệp Bằng thanh âm phá vỡ thư phòng yên lặng, thần bí kia thế lực sự tình, điều tra đến thế nào? Diệp Thiên Phàm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn Diệp Bằng, vẫn còn điều tra, tộc trưởng. Từ ly khai Tây Hải về sau, ta trên đường đi cũng không gặp được thần bí thế lực người. Diệp Bằng nghe vậy, nhíu mày, cái này thần bí thế lực một mực là chúng ta trong lòng hòa lớn. Bọn hắn làm việc bí hiểm, mục đích không rõ, chúng ta phải mau chóng tra ra lai lịch của bọn hắn. Diệp Thiên Phàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy, tộc trưởng. Ta đã an bài nhân thủ tiếp tục xâm nhập điều tra, nếu có tin tức liền sẽ lập tức báo cáo. Hai người đang nói, đột nhiên, một gã thị vệ vội vã mà chạy vào, tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, bên ngoài có người cầu kiến, nói là có quan hệ với thần bí thế lực tin tức. Diệp Thiên Phàm cùng Diệp Bằng liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ nhanh như vậy thì có thần bí thế lực tin tức? Nhanh mời hắn bảo. Diệp Bằng gấp gáp nói. Chỉ chốc lát sau, một cái đang mặc áo bào màu vàng thanh niên đi đến. Hắn nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một cố cùng tuổi không hợp trầm ổn cùng thâm sâu. Bái kiến Diệp tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Áo bào màu vàng thanh niên hơi hơi hành lễ, ta nghe nói Diệp gia tại điều tra thần bí thế lực sự tình, vì vậy ta cố ý trước đến cung cấp một chút tin tức. Diệp Thiên Phàm cùng Diệp Bằng liếc nhau, sau đó nhìn về phía áo bào màu vàng thanh niên, "A, ngươi biết mấy thứ gì đó?" Áo bào màu vàng thanh niên mỉm cười, "Ta biết rõ đấy không nhiều lắm, nhưng ít ra có thể cung cấp một chút manh mối. Cái này thần bí thế lực cũng không phải đột nhiên xuất hiện, bọn hắn một mực tại âm thầm thao túng một ít chuyện. Hơn nữa, thực lực của bọn hắn không thể khinh thường, sau lưng khả năng có càng lớn âm mưu." Diệp Thiên Phàm cao mày, "Ngươi biết mục đích của bọn hắn là cái gì không?" Áo bào màu vàng thanh niên lắc đầu, "Cụ thể mục đích ta còn không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể khẳng định là bọn hắn tuyệt sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với hiện trạng. Dạ tâm của bọn hắn rất lớn, có thể sẽ đối với toàn bộ giang hồ đều sinh ra cực lớn ảnh hưởng." Nghe xong áo bào màu vàng thanh niên lời nói, Diệp Thiên Phàm cùng Diệp Bằng đều lâm vào trầm tư. Cái này thần bí thế lực đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mục đích của bọn hắn vậy là cái gì? Đây hết thảy đều tràn đầy bí ẩn. "Cảm tạ tin tức của ngươi." Diệp Thiên Phàm rốt cuộc mở miệng, "Chúng ta sẽ tiếp tục xâm nhập điều tra cái này thần bí thế lực. Nếu như ngươi còn có mặt khác manh mối, mời theo lúc nói cho chúng ta biết." Áo bào màu vàng thanh niên nhẹ gật đầu, "Tốt, ta sẽ tiếp tục lưu ý cái này thần bí thế lực hướng đi. Nếu có bất luận cái gì phát hiện mới, ta sẽ trước tiên truyền tin các ngươi." Nói xong, hắn quay người ly khai thư phòng, lưu lại Diệp Thiên Phàm cùng Diệp Bằng tại nguyên chỗ, tiếp tục tự hỏi cái này thần bí thế lực bí ẩn. Bọn hắn biết rõ, cái này giang hồ sẽ nên đón một trận cực lớn phong bạo. Áo bào màu vàng thanh niên đến tìm hiểu, cho Diệp gia mang đến một loạt về thần bí thế lực đầu mối mới, nhưng đồng thời đã lưu lại rồi càng nhiều nghi vấn. Diệp Thiên Phàm biết rõ, cái này thần bí thế lực khả năng so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. "Tộc trưởng, chúng ta phải cẩn thận làm việc." Diệp Thiên Phàm đối với Diệp Bằng nói ra, cái này thần bí thế lực hiển nhiên không phải bình thường giang hồ tổ chức, bọn hắn khả năng có càng sâu cấp độ mục đích. Diệp Bằng gật đầu, "Ngươi nói rất đúng. Chúng ta không thể tùy tiện hành động, cần càng nhiều tình báo đến chế định đối sách." Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo âm thanh. Diệp Thiên Phàm cùng Diệp Bằng liếc nhau, nhanh chóng đi ra thư phòng xem xét tình huống. Chỉ thấy một đám Diệp gia tộc người chính vây tại một chỗ, đều nghị luận. Thấy Diệp Thiên Phàm cùng Diệp Bằng đi tới, bọn hắn nhanh chóng an tĩnh lại, nhượng ra một con đường. "Đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Thiên Phàm hỏi. Thiếu tộc trưởng, có người đưa tới một phong thư. Một gã tộc nhân đưa lên một phong phong kín thư tín, đưa tin người nói, phong thư này ở bên trong có quan hệ với thần bí thế lực tin tức trọng yếu. Diệp Thiên Phàm tiếp nhận thư tín, mở ra nhìn qua, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Trên thư viết thần bí thế lực chi tiết kế hoạch cùng mục đích, cùng với bọn hắn sẽ phát động một lần đại quy mô hành động. Tộc trưởng, nhìn đến chúng ta phía trước suy đoán không sai. Diệp Thiên Phàm đem thư tín đưa cho Diệp Bằng, cái này thần bí thế lực quả thật có cực lớn dạ tâm, hơn nữa bọn hắn đã trong âm thầm bố cục đã lâu rồi. Diệp Bằng xem xong thư kiện về sau, hít sâu một hơi, Thiên Phàm, chúng ta phải lập tức áp dụng hành động. Cái này thần bí thế lực một khi hành động, sẽ cho toàn bộ giang hồ mang đến tai họa thật lớn. Ta minh bạch. Diệp Thiên Phàm gật đầu, ta sẽ lập tức an bài nhân thủ đi điều tra cái này thần bí thế lực vị trí cụ thể, đồng thời tăng cường chúng ta bản thân phòng ngự. Theo điều tra xâm nhập, bọn hắn phát hiện cái này thần bí thế lực cùng nhiều gia tộc đều có chỗ cấu kết, thậm chí bao gồm một chút phía trước cùng bọn họ giao hảo gia tộc. Phát hiện này để cho Diệp Thiên Phàm cùng Diệp Bằng đều cảm thấy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa ước định minh hữu của mình cùng địch nhân, đồng thời tăng cường đối với bên trong gia tộc quản lý cùng phòng ngự. Toàn bộ giang hồ đều bởi vì thần bí thế lực xuất hiện mà trở nên rung chuyển bất an. Các đại gia tộc đều trong âm thầm quan sát đến thế cục phát triển, đồng thời cũng ở đây vì tương lai của mình làm lấy ý định. Một trận trước đó chưa từng có phong bạo đang nổi lên bên trong, mà Diệp gia với tư cách chiếu võ thành bên trong một cỗ trọng yếu lực lượng, cũng ở đây trận gió lốc này bên trong sắm vai hết sức quan trọng nhân vật. Bọn hắn phải chú ý cẩn thận mà ứng đối chàng nguy cơ này, lấy bảo đảm mình có thể tại đây trận giang hồ trong sóng gió phong ba dựng ở thế bất bại. Chương 57. Bố cục cùng phản kích màn đêm buông xuống, lấp lánh vô số ánh sao. Tại biết được thần bí thế lực kế hoạch về sau, Diệp Thiên Phàm trong đêm triệu tập gia tộc thành viên trung tâm, thương thảo đối sách. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo, thần bí thế lực ý định tại gần đây đối với trên giang hồ mấy đại gia tộc tiến hành liên hợp đả kích. Diệp Thiên Phàm thanh âm tại trong mật thất quân quẩn, ngữ khí ngưng trọng, mục tiêu của bọn hắn là suy yếu các đại gia tộc thế lực, do đó tiến thêm một bước khống chế toàn bộ giang hồ. Diệp Bằng cao mày, cái này thần bí thế lực khẩu vị không nhỏ, chúng ta phải mau chóng áp dụng hành động, không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Tộc trưởng nói đúng. Đại trưởng lao tiếp lời nói, chúng ta phải lập tức chế định một vòng bí mật kế hoạch để ứng đối lần này nguy cơ. Đi qua cả đêm thương thảo, Diệp gia cuối cùng quyết định áp dụng chủ động xuất kích sách lược. Bọn hắn kế hoạch tiên hạ thủ vi cường, đánh thần bí thế lực một cái trở tay không kịp. Màn đêm buông xuống, lấp lánh vô số ánh sao, một vòng loan nguyệt treo ở phía chân trời, vây ra nhàn nhạt ngân huy. Tại đây mọi âm thanh đều yên tĩnh ban đêm, Diệp Thiên Phàm dẫn theo Diệp gia lực lượng tinh nhuệ, lặng yên bước lên truy tung thần bí thế lực hành trình. Thông qua lấy được manh mối, thần bí thế lực núp ở trong rừng sâu núi thẳm một bí mật cứ điểm. Trong bóng đêm, cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng mà kiên định, dường như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện lợi báo, vận sức chờ phát động. Đi theo của bọn hắn tới gần, cứ điểm hình dáng dần dần tại trong bóng đêm hiện ra rõ ràng. Đó là một tòa bị rậm rạp cây rừng vờn quanh sân động, động cầu ẩn nấp mà thần bí. Diệp Thiên Phàm đưa tay ý bảo, mọi người lập tức phân tán ra, lặng yên không một tiếng động mà đem sơn động bao bọc vây quanh. Tim đập của bọn hắn cùng hô hấp đều bảo trì độ cao thống nhất, dường như cùng cái này bóng đêm hòa làm một thể. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, đột nhiên phất tay, hạ lệnh tiến công. Trong chốc lát, Diệp gia tộc người như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, nhanh chóng mà vọt vào sơn động. Động tác của bọn hắn mau lẹ mà quyết đoán, không có chút nào kéo dài. Trong sơn động địch nhân hiển nhiên không ngờ tới sẽ có như vậy tập kích, trong lúc nhất thời thất kinh. Nhưng mà, Diệp gia tộc người cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Tại Diệp Thiên Phàm, nhị trưởng lão Diệp Hùng cùng tam trưởng lão Diệp Đức dẫn đầu phía dưới, bọn hắn như là sắc bén mũi kiếm bình thường, đâm thẳng trái tim của địch nhân. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, ánh lửa vang khắp nơi, tiếng kêu rung trời. Nhưng Diệp gia tộc người lại không sợ hãi chút nào, bọn hắn càng đánh càng hăng, cuối cùng thành công chế ngự bên trong cứ điểm tất cả địch nhân. Đem cái cuối cùng địch nhân ngã xuống lúc, cả sơn động lâm vào yên lặng. Diệp Thiên Phàm nhìn khắp bốn phía, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đi qua một phen kịch liệt thẩm vấn, Diệp Thiên Phàm đám người cuối cùng từ tù binh trong miệng này ra càng nhiều về thần bí thế lực bí mật. Những bí mật này, giống như từng khối liều mạng ý đồ, dần dần chắp vá ra một bức nguyên vẹn tranh vẽ, công bố thần bí thế lực chân thật khuôn mặt cùng dạ tâm của bọn hắn. Nguyên lai, cái này thần bí thế lực cũng không phải Tây Loan Châu bản thổ thế lực, mà là một đám đối với giang hồ có lớn dạ tâm lớn người chỗ tạo thành. Bọn hắn ẩn núp trong bóng tối, thao túng trên giang hồ phong vân biến ảo, ý đồ thông qua điều khiển các đại gia tộc đến khống chế toàn bộ giang hồ. Thủ đoạn của bọn hắn giàu hoạt mà sắc bén, không chỉ có giỏi về lợi dụng các đại gia tộc ở giữa mâu thuẫn cùng phân tranh, còn thông qua âm thầm nâng đỡ một vài gia tộc đến chế tạo nhất định gia tộc khác. Bởi như vậy, bọn hắn liền có thể đủ tại phía sau màn thao túng giang hồ thế cục, đạt tới mục đích của mình. Biết được những tin tức này về sau, Diệp Thiên Phàm đám người không khỏi cảm thấy một hồi trong lòng nguội lạnh. Bọn hắn ý thức được, cái này thần bí thế lực đối với giang hồ uy hiếp xa so với bọn hắn tưởng tượng lớn. Nếu như không kịp áp dụng biện pháp tiến hành ngăn chặn, toàn bộ giang hồ đều muốn lâm vào một trường hạo kiếp bên trong. Chúng ta phải mau chóng hành động. Diệp Thiên Phàm trầm giọng nói ra, không thể để cho cái này thần bí thế lực tiếp tục muốn làm gì thì làm. Mọi người nhao nhao gật đầu phụ họa, bọn hắn biết rõ, lúc này Chiếu Võ Thành đã đến một cái tình trạng nguy cấp. Bọn hắn phải đoàn kết lại, cùng chung đối kháng cái này thần bí thế lực, mới có thể bảo vệ nhà của mình vườn cùng tín ngưỡng. Nhưng mà, muốn đánh bại cái này thần bí thế lực cũng không dễ dàng. Bọn hắn không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa làm việc bí hiểm, khó có thể nắm lấy. Diệp Thiên Phàm đám người phải chế định một vòng bí mật kế hoạch, mới có thể bảo đảm một kích tất thắng. Tại tiết lộ thần bí thế lực âm mưu về sau, Diệp Thiên Phàm nhanh chóng triển khai ngoại giao thế công, tích cực liên lạc trên giang hồ các đại gia tộc. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào Diệp gia nhất tộc lực lượng, khó có thể cùng thần bí thế lực chính diện đối kháng, phải liên hợp hắn lực lượng của gia tộc. Đầu tiên, hắn đi tới Tư Mã gia. Tư Mã gia tộc dài Tư Mã Ngạn đang nghe Diệp Thiên Phàm trần thuật về sau, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn trầm tư một lát, sau đó trịnh trọng mà tỏ vẻ nguyện ý cùng Diệp gia kết minh, cùng chung đối kháng thần bí thế lực. Ngay sau đó, Diệp Thiên Phàm lại ngựa không dừng vó mà đi đến Vương gia, Tôn gia cùng Triệu gia. Tại hắn thành khẩn mời cùng giải thích cặn kẽ phía dưới, cái này ba đại gia tộc cũng nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý gia nhập liên minh, giắt tay đối kháng thần bí thế lực. Theo các đại gia tộc gia nhập, một cái cường đại liên minh dần dần hình thành. Diệp Thiên Phàm với tư cách liên minh người phát khởi, bị mọi người đề cử vì liên minh minh chủ. Hắn cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, nhưng đồng thời cũng tràn đầy tin tưởng cùng quyết tâm. Tại Diệp Thiên Phàm hiệu triệu phía dưới, liên minh các thành viên nhao nhao phái trong tộc lực lượng tinh nhuệ, tập kết cùng một chỗ tiến hành liên hợp huấn luyện, lấy tăng lên sức chiến đấu. Đồng thời, các gia tộc cũng tăng cường tình báo cộng hưởng, để rất tốt mà nắm giữ thần bí thế lực động thái. Trong khoảng thời gian này, trên giang hồ bầu không khí càng khẩn trương. Thần bí thế lực tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, bắt đầu âm thầm tăng cường phòng bị. Nhưng mà, bọn hắn cũng không ngờ tới, một cái nhằm vào bọn họ Thiên La Địa Vong đã lặng yên mở ra. Theo liên minh công tác chuẩn bị ngày càng hoàn thiện, quyết chiến thời gian cũng dần dần tới gần. Ngày hôm nay, ánh nắng tươi sáng, nhưng trên giang hồ bầu không khí lại dị thường sơ sát tiêu điều. Diệp Thiên Phàm đứng ở liên minh đại quân trước trận, ánh mắt kiên định mà nhìn qua phía trước. Hắn biết rõ, một trận chiến này đem quyết định chiếu võ thành tương lai vận mệnh. Hắn hít sâu một hơi, giơ lên cao trường kiếm trong tay, quát lớn, vì giang hồ cùng bình thường cùng chính nghĩa, hôm nay chúng ta phải chiến đấu hăng hái đến cùng. Thanh âm của hắn như là kiểu tiếng sấm rền tại chiến trường trên không quanh quẩn, khích lệ từng cái liên minh thành viên. Bọn hắn nhao nhao ưỡn ngực, nắm chặt binh khí trong tay, chuẩn bị nên đón sẽ đi tới chiến đấu. Cùng lúc đó, thần bí thế lực cũng đã làm xong ứng chiến chuẩn bị. Bọn hắn tuy rằng nhân số rất nhiều, nhưng trước mặt đối với liên minh đại quân lăng lệ ác liệt thế công, cũng không khỏi không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Song phương lực lượng trên chiến trường dần dần hội tụ, tạo thành một cỗ cực lớn phong bạo. Trận gió lốc này sẽ quét sạch toàn bộ giang hồ, cải biến vô số người vận mệnh. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm danh giới, đột nhiên một hồi tiếng chân rồn dập vang lên. Chỉ thấy một đội khoái mã bay nhanh mà đến, người cưỡi ngựa cầm trong tay một mặt cờ thưởng, cờ bên trên treo lên một cái sâu sắc viện binh chữ. Nguyên lai là trên giang hồ một chút tán tu cùng hiệp sĩ tại biết được thần bí thế lực âm mưu về sau, tự phát tổ chức đến đây trợ giúp liên minh đại quân. Sự gia nhập của bọn hắn không thể nghi ngờ vì liên minh rót vào mới lực lượng. Diệp Thiên Phàm thấy như vậy một màn, trong lòng cảm khái muôn phần. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này đã không chỉ là Diệp gia hoặc là liên minh chiến đấu, mà là cả giang hồ chiến đấu chương 58. Thần bí thế lực hủy diệt màn đêm buông xuống, chiếu võ thành bên ngoài cánh đồng bắt ngát bên trên, bầu không khí càng khẩn trương. Diệp Thiên Phàm, vị này minh chủ, gánh vác toàn bộ giang hồ chờ mong, chuẩn bị nên đón sẽ đi tới chiến đấu. Minh chủ, quân địch đã bố trí hoàn tất. Một vị thám tử chạy như bay đến, hướng Diệp Thiên Phàm báo cáo. Biết được. Diệp Thiên Phàm nhàn nhạt mà đáp lại, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm vào phía trước thần bí thế lực trận địa. Minh chủ, trận chiến này chúng ta có hay không có phần thắng? Triệu gia trưởng lão lo lắng mà hỏi thăm. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, chiến tranh kết quả cho tới bây giờ cũng không phải tất nhiên. Nhưng chúng ta vì cùng bình thường cùng chính nghĩa mà chiến, thắng lợi tự nhiên sẽ thiên hướng tại chúng ta. Thế nhưng là, thực lực đối phương không thể khinh thường. Triệu gia trưởng lão vẫn như cũ lo lắng. Thực lực tuy trọng yếu, Diệp Thiên Phàm xoay người, mặt quay về phía mình các chiến sĩ, nhưng càng trọng yếu hơn là tín niệm của chúng ta cùng quyết tâm. Chúng ta chiến đấu không phải là vì tranh đoạt địa bàn, mà là vì cản vệ trong lòng chúng ta chính nghĩa. Các chiến sĩ nghe vậy, sĩ khí đại trấn, cùng kêu lên hò hét, vì chính nghĩa, vì cùng bình thường. Thần bí thế lực lĩnh quân người cơ nhuế, một cái người mặc áo đen người thần bí, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn hừ một tiếng, đối với bên cạnh phụ tá nói, Diệp Thiên Phàm ngược lại là sẽ mê hoặc nhân tâm, nhưng trên chiến trường thắng bại cũng không phải là dựa vào một mép thắng đến. Phụ tá gật đầu, đúng vậy, đại nhân. Nhưng tinh thần của bọn hắn xác thực rất cao phát triển. Sĩ khí tăng vọt thì như thế nào? Cơ nhuế cười lạnh, chuẩn bị tiến công, ta muốn cho Diệp Thiên Phàm biết rõ, chính thức lực lượng không phải dựa vào nói, mà là dựa vào đao kiếm. Theo cơ nhuế ra lệnh một tiếng, thần bí thế lực quân đội bắt đầu chậm rãi di động, chuẩn bị khởi xướng tiến công. Diệp Thiên Phàm thấy thế, giơ lên cao trường kiếm, la lớn, các chiến sĩ, chuẩn bị lên chiến. Vì chính nghĩa, vì cùng bình thường, chúng ta tuyệt không lùi bước. Song phương quân đội như là hai cột nước lũ giống như hướng đụng vào nhau, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Kiếm quang lập lòe, chiến mã tiếng hi 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 âm thanh, trên chiến trường tràn đầy kịch liệt mà liều tiếng giết. Liên minh đại quân như là nước lũ giống như tuôn hướng thần bí thế lực, tiếng kêu rung trời. Diệp Thiên Phàm gương cho binh sĩ, trường kiếm vung vẩy trong lúc đó, liền có mấy danh địch nhân ngã xuống. Hắn dùng manh khích lệ liên minh đại quân, bọn hắn càng đánh càng hăng, đem thần bí thế lực dồn ép liên tiếp bại lui. Nhưng mà, thần bí thế lực cũng không phải dễ dàng tới thế hệ. Bọn hắn tuy rằng trận chiến mở màn bất lợi, nhưng rất nhanh liền ổn định đầu trận tuyến, bắt đầu phát động mãnh liệt phản kích. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương ngươi tới ta đi, giết được khó phân thắng bại. Trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu, mỗi một lần xông tới đều nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí giao kích âm thanh. Tại kịch liệt trên chiến trường, Diệp Thiên Phàm thân ảnh giống như đạo màu bạc kia chớp, hắn vung vẩy trường kiếm trong tay, mỗi một lần xuất kích đều mạnh mẽ mà tinh chuẩn. Hắn võ lực kinh người, vô luận là đơn đấu hay vẫn là cuộc chiến, đều có thể thể hiện ra siêu phàm chiến đấu kỹ xảo. Kiếm pháp của hắn nhanh như thiểm điện, làm cho người ta hoa mắt, địch nhân thường thường còn chưa kịp phản ứng, cũng đã ngã xuống dưới kiếm của hắn. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm cũng không phải chỉ là một gã dũng mãnh chiến sĩ, hắn càng là một vị xuất sắc người lãnh đạo. Trong chiến đấu, hắn cuối cùng vẫn là tỉnh táo mà quan sát chiến cuộc, kịp thời làm ra chính xác chỉ huy. Hắn giỏi về điều động liên minh đại quân sĩ khí, để cho bọn họ tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Diệp Thiên Phàm anh dũng cùng trí tuệ đã trở thành liên minh đại quân tín ngưỡng cùng trụ cột. Sự hiện hữu của hắn để cho từng cái chiến sĩ đều tràn đầy tin tưởng cùng dũng khí, nguyện ý đi theo hắn đi chinh phục bất luận cái gì khó khăn cùng khiêu chiến. Theo thời gian trôi qua, thần bí thế lực dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Bọn họ trận hình bắt đầu tán loạn, sĩ khí cũng trên diện rộng hạ thấp. Mà chiến trường vị trí trung tâm, một trận kích động nhân tâm quyết đấu đang tại trình diễn. Diệp Thiên Phàm, hôm nay liền là cái chết của ngươi. Cơ Nhuế trường kiếm vung lên, chỉ hướng đối diện Diệp Thiên Phàm, ngự khí băng lãnh mà dứt khoát. Diệp Thiên Phàm mỉm cười, trường kiếm trong tay cũng chậm rãi ra khỏi vỏ. Cơ Nhuế, ngươi sai rồi. Hôm nay là của ngươi tận thế. Vừa dứt lời, hai người tựa như cùng nhanh như tia chớp phóng tới lẫn nhau, kiếm khí giăng khắp nơi, đánh cho khó phân thắng bại. Mỗi một lần kiếm quang lập lòe, đều tựa hồ muốn toàn bộ chiến trường xé rách. Kiếm pháp của bọn hắn nước cờ hoàn toàn bất đồng, lại riêng phần mình tinh diệu tuyệt luân. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường chỉ còn lại kiếm quang gió êm dịu âm thanh. Diệp Thiên Phàm kiếm pháp rầm rộ, mỗi một kiếm đều dường như mang theo bài sơn đảo hải khí thế, mà Cơ Nhuế kiếm pháp lại càng quỷ dị hơn đa dạng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hai người kiếm pháp xen lẫn cùng một chỗ, thỉnh thoảng như là song long xuất hải, thỉnh thoảng như là mãnh hổ hạ sơn. Trên chiến trường bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Nhưng mà tại đây trận chiến đấu kịch liệt ở bên trong, Diệp Thiên Phàm thực lực dần dần bày ra. Kiếm pháp của hắn tinh diệu vô cùng, mỗi một lần vung kiếm đều tinh chuẩn mà đánh về phía Cơ Nhuế cái hở. Mà Cơ Nhuế tuy rằng hung mãnh dị thường, nhưng ở Diệp Thiên Phàm thế công phía dưới, dần dần lực bất tòng tâm. Nhìn đến, ngươi hôm nay là khó thoát khỏi một kiếp rồi. Diệp Thiên Phàm lạnh lùng nói ra, kiếm trong tay pháp càng phát ra lăng lệ ác liệt. Thử, Diệp Thiên Phàm, ngươi chớ nên đắc ý đến quá sớm. Cơ Nhuế nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra một cái hung mãnh kiếm chiêu. Nhưng mà Diệp Thiên Phàm nhẹ nhàng một bên thân, liền tránh thoát cái này một kích chí mạng. Kiếm pháp của ngươi tuy rằng vị dị đa dạng, nhưng ở trước mặt ta, hay vẫn là quá mức non nớt. Diệp Thiên Phàm nhàn nhạt nói, hắn cũng không muốn cho Cơ Nhuế lưu lại bất luận cái gì thở dốc cơ hội, ngay sau đó liền phát khởi mãnh liệt phản công. Kiếm khí như cầu đồng, Diệp Thiên Phàm kiếm pháp giống như là mưa rào chiếu nghiêng xuống, đem Cơ Nhuế dồn ép liên tiếp bại lui. Trên chiến trường tình thế trong nháy mắt bị chuyển, liên minh đại quân sĩ khí tăng vọt, mà thần bí thế lực đám binh sĩ lại bắt đầu lộ ra thần sắc sợ hãi. Cơ Nhuế, là thời điểm chấm dứt trận chiến đấu này rồi. Diệp Thiên Phàm trường kiếm trực chỉ Cơ Nhuế cổ họng, ngữ khí băng lãnh mà dứt khoát. Cơ Nhuế trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng không cam lòng, nhưng ở cái này sống chết trước mắt, hắn không phải không thừa nhận chính mình thất bại. Hắn gắt gao mà cầm chặt trường kiếm trong tay, cố gắng làm phản kháng cuối cùng. Nhưng mà Diệp Thiên Phàm kiếm pháp như là thiên la địa vong giống như đem Cơ Nhuế một mực vây khốn, để cho hắn không cách nào nhúc đích. Ta nhận thua. Cơ Nhuế khó khăn phun ra mấy chữ này, thân thể như là bị bất thời giờ khí lực giống như yếu ớt mà ngã trên mặt đất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng hối hận, nhưng hết thảy đều đã kết thúc. Theo Cơ Nhuế ngã xuống, thần bí thế lực sĩ khí trong nháy mắt tan vỡ. Liên minh đại quân thừa cơ phát khởi công kích mãnh liệt, tại Diệp Thiên Phàm dẫn đầu phía dưới, bọn hắn như là mãnh hổ hạ sơn bình thường đem địch người triệt để đánh tan. Trận này kinh tâm động phách quyết đấu, không chỉ có lộ rõ Diệp Thiên Phàm siêu phàm thực lực cùng trí tuệ, cũng vì liên minh thắng được tính quyết định thắng lợi. Các chiến sĩ hoan hô vui vẻ cao giọng hô hào Diệp Thiên Phàm tên, thanh âm của bọn hắn vang tận mây xanh rung động toàn bộ chiến trường. Minh chủ, chúng ta thắng. Một vị trưởng lão hưng phấn chạy đến Diệp Thiên Phàm trước mặt đưa tin. Ừ, truyền lệnh xuống, để cho các chiến sĩ đừng điều chỉnh một đêm, ngày mai sáng sớm chúng ta liền khải hoàn về nhà. Diệp Thiên Phàm nhàn nhạt nói, ánh mắt của hắn thủy chung không có ly khai phương xa phía chân trời. Màn đêm buông xuống, tinh quang sáng chói. Diệp Thiên Phàm một mình đứng ở doanh trướng bên ngoài, nhìn lên tinh không. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với tương lai mong đợi cùng nhà đối diện hương tưởng niệm. Hắn biết rõ, trận chiến tranh này không chỉ là vì thắng lợi, càng là vì thủ hộ tín ngưỡng của chính mình cùng gia viên. Minh chủ, người đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Thiên Thủy đi tới hỏi. Ta suy nghĩ, con đường của chúng ta còn rất dài. Diệp Thiên Phàm khẽ cười nói, nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, liền không có gì có thể ngăn cản chúng ta tiến lên bước chân. Diệp Thiên Thủy nghe xong, trong mắt lóe ra kiên định hào quang. Đúng vậy, Minh chủ, chúng ta sẽ một mực đi theo người, thủ hộ gia viên của chúng ta cùng tín ngưỡng. Bóng đêm dần dần sâu sắc, trong doanh trướng hỏa đang dần dần dập tắt. Chương 59. Phản hồi tông môn sáng sớm ngày thứ hai, theo luồng thứ nhất ánh mặt trời vùng vãi đại địa, liên minh đại quân bắt đầu trở xuất phát. Các chiến sĩ tinh thần vô cùng phấn chấn, áo giáp tươi sáng rõ nét, bọn hắn biết rõ, một trận chiến này thắng lợi là đối với bọn họ nỗ lực tốt nhất hồi báo. Về nhà, Diệp Thiên Phàm cao giọng hô, thanh âm của hắn tại cánh đồng bát ngát trên vang vọng. Đại quân trùng trùng điệp điệp mà bước lên đường về. Trên đường đi, các chiến sĩ tiếng hoan hô nói cười bọn hắn bàn về trong chiến đấu anh dũng sự tích, cũng mặc sức tưởng tượng về đến cố hương sau cuộc sống tốt đẹp. Diệp Thiên Phàm cưỡi trên chiến mã, nhìn qua phía trước chiếu võ thành phương hướng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn biết rõ, trận chiến tranh này thắng lợi không chỉ là đối với địch nhân đả kích, càng là đối với liên minh tín nhiệm thủ vững cùng nhà đối diện vườn nhiệt tình yêu. Theo đại quân không ngừng tiến lên, chiếu võ thành hình dáng dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt. Tường thành nguy nga đứng vững, sông đảo bảo vệ thành sóng ánh sáng lan tan. Chỗ này trải qua chiến hỏa tẩy lễ thành thị, vẫn đứng vững không ngã. Đem đại quân đến trước cửa thành lúc, cửa thành từ từ mở ra. Nội thành mọi người nhao nhao tuân ra ra nên tiếp anh hùng của bọn hắn. Tiếng hoan hô, vỗ tay âm thanh liên tiếp. Diệp Minh Chủ, Diệp Minh Chủ. Mọi người hô to Diệp Thiên Phàm tên, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười cùng kính ngưỡng. Diệp Thiên Phàm mỉm cười hướng đám người phất tay thăm hỏi. Hắn biết rõ, Trận chiến tranh này thắng lợi không có ly khai mỗi người bỏ ra cùng nỗ lực. Bọn hắn cùng chung thủ hộ tòa thành thị này cùng tín ngưỡng của bọn họ. Đi, chúng ta về nhà. Hắn la lớn, xuất lĩnh lấy đại quân chậm rãi đi vào cửa thành. Chiếu võ thành bên trong phi thường náo nhiệt, mọi người vừa múa vừa hát chúc mừng thắng lợi đến. Bọn hắn vì các chiến sĩ chuẩn bị phong phú yến hội cùng nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh. Đêm đó hạ ánh đỏ lên nữa bầu trời lúc, nội thành chúc mừng hoạt động hừng hực khí thế, tiếng hoan hô nói cười quanh quẩn tại mỗi hẻo lánh. Mọi người ngồi vây quanh tại hừng hực thiêu đốt bên cạnh đống lửa, trên mặt tràn đầy thắng lợi sau vui sướng cùng đối với tương lai ước mơ. Tộc trưởng Diệp Gia Diệp Bằng cùng tất cả trưởng lão cũng trong đám người, bọn hắn lặng lặng lắng nghe các tộc nhân nói chuyện, cảm thụ được phần này đã lâu an bình cùng sung sướng. Lúc này, Minh chủ Diệp Thiên Phàm đi đến trong đám người, sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới chú ý của mọi người. "Các vị," Diệp Thiên Phàm thanh âm vang dội mà kiên định, "bây giờ chiến tranh đã chấm dứt, gia viên của chúng ta có thể bảo toàn, đây hết thảy đều không có ly khai mọi người cùng chung nỗ lực." Hắn vừa dứt lời, trong đám người liền bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Diệp Thiên Phàm mỉm cười, tiếp tục nói, "Hiện tại, ta cũng phải ly khai Chiếu Võ Thành, phản hồi tông môn rồi. Nhưng mời mọi người yên tâm, vô luận ta người ở chỗ nào, lòng ta thủy chung cùng các ngươi cùng tồn tại." Nghe được cái này tin tức, mọi người tuy rằng cảm thấy tiếc hận, nhưng là đều lý giải Diệp Thiên Phàm với tư cách tông môn đệ tử trách nhiệm. Bọn hắn nhao nhao biểu đạt lòng cảm kích, cảm tạ hắn vì tòa thành thị này cùng liên minh làm ra cực lớn công hiến. Lúc này, Tư Mã Ngạn, Vương Ngạo cùng với Triệu Hạc đám người cũng đi tới. "Diệp minh chủ, ngươi lần này ly khai, thật là làm cho chúng ta cảm thấy thất lạc." Tư Mã Ngạn trầm giọng nói ra, "nhưng chúng ta cũng hiểu rõ, tông môn bên kia càng cần ngươi. Chỉ hy vọng Diệp minh chủ có thể thường xuyên hồi đến xem." Vương Ngạo cũng gật đầu phụ họa, "đúng vậy à, Diệp minh chủ, Chiếu Võ Thành vĩnh viễn là của ngươi nhà, chúng ta tùy thời hoan nên ngươi trở về." Triệu Hạc lại vừa cười vừa nói, "minh chủ, nhớ được thường về thăm nhà một chút, chúng ta đám này lao già còn muốn nghe nhiều nghe chuyện xưa của ngươi đây." Diệp Bằng cùng Diệp Hùng cũng đi lên trước, cùng Diệp Thiên Phàm nắm thật chặt tay. Diệp Bằng cảm khái nói, "Thiên Phàm, ngươi vì Chiếu Võ Thành bỏ ra quá nhiều, chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Tông môn bên kia nếu là có cần, cứ mở miệng, chúng ta Diệp gia ổn thỏa toàn lực ủng hộ." Diệp Hùng cũng nói, "đúng vậy a, Thiên Phàm, ngươi là chúng ta Diệp gia kiêu ngạo. Lần đi tông môn, nhất định phải càng thêm nỗ lực tu hành, chúng ta chờ mong ngươi càng cường đại hơn cái ngày đó." Diệp Thiên Phàm cảm thụ được mọi người thâm tình nghĩa thắm thiết, trong lòng dâng lên một cỗ dòng nước ấm. Hắn hít sâu một hơi, kiên định nói, "các vị ưu ái, Thiên Phàm ghi nhớ trong lòng. Lần đi tông môn, ta định sẽ cố gắng tu hành, không phụ sự mong đợi của mọi người. Như có cơ hội, ta cũng sẽ thường hồi Chiếu Võ Thành nhìn xem, nơi đây thủy chung là ta nhà." Nói xong, Diệp Thiên Phàm quay người cưỡi chiến mã, tại mọi người đưa mắt nhìn xuống chậm rãi ly khai Chiếu Võ Thành. Diệp Thiên Phàm ly khai Chiếu Võ Thành về sau, ra roi thúc ngựa, trải qua hơn ngày 43, rốt cuộc đã tới Đại Diễn Thần Tông sân môn. Hắn nhìn qua cái kia nguy nga sân môn, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng thân thiết. Nơi đây là hắn tông môn, là hắn căn. Diệp Thiên Phàm xuyên qua trùng trùng điệp điệp sân môn, trực tiếp đi đến tông chủ điện. Hắn biết rõ, chuyến này trở về, hắn phải hướng tông chủ Võ Chấn Tiên kỹ càng báo cáo Tây Hải hành trình đi qua, nộp lên Tây Hải chi bảo. Tại tông chủ điện trước, Diệp Thiên Phàm sửa sang lại một cái quần áo, hít sâu một hơi, sau đó cung kính đi vào. "Tông chủ, đệ tử Diệp Thiên Phàm cầu kiến." Hắn cúi đầu thi lễ, trong thanh âm tràn đầy tôn trọng cùng khiêm tốn. "Vào đi." Trong động truyền đến tông chủ Võ Chấn Tiên uy nghiêm mà thâm trầm thanh âm. Diệp Thiên Phàm đẩy cửa vào, chỉ thấy Võ Chấn Tiên đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá thượng thức trà. Hắn liền vội vàng tiến lên hành lễ, "đệ tử Diệp Thiên Phàm, bái kiến tông chủ." Võ Chấn Thiên đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thiên Phàm, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Hắn khẽ gật đầu, "Thiên Phàm, ngươi chuyến này khổ cực rồi. Đến, nói một chút ngươi tại Tây Hải trải qua đi." Diệp Thiên Phàm gật đầu xác nhận, sau đó kỹ càng mà tự thuật hắn tại Tây Hải sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, cùng với trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Có nên nói hay không đến liên minh đại quân thắng lợi trở về lúc, Võ Chấn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Rất tốt, Thiên Phàm, ngươi không có phụ lòng tông môn kỳ vọng." Võ Chấn Thiên nói ra, "như vậy, Tây Hải chi bảo đây." Diệp Thiên Phàm từ trong lòng lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, hai tay nâng đến Võ Chấn Thiên trước mặt, "Tông chủ, cái này chính là Tây Hải chi bảo." Võ Chấn Thiên tiếp nhận cái hộp, mở ra nhìn qua, chỉ thấy bên trong nằm một viên nóng ánh sáng long lanh bảo thạch, tản ra quang mang nhàn nhạt. Hắn thỏa mãn gật đầu, "rất tốt, Thiên Phàm, ngươi chuyến này lập xuống đại công, tông môn chắc chắn trùng trùng điệp điệp ban thưởng ngươi. Đệ tử chỉ là lấy hết bổn phận của mình." Diệp Thiên Phàm khiêm tốn nói. Võ Chấn Thiên đem Tây Hải chi bảo cất kỹ, sau đó nhìn Diệp Thiên Phàm nói ra, "Thiên Phàm, ngươi chuyến này tuy rằng lập xuống đại công, nhưng là nhất định tiêu hao không ít nguyên khí. Ta đề nghị ngươi bế quan tu luyện một đoạn thời gian, hảo hảo khôi phục một cái nguyên khí." Diệp Thiên Phàm nghe vậy trong lòng khẽ động. Hắn xác thực cảm giác được tu vi của mình trong chiến đấu có chỗ tăng lên, nhưng là đúng là cần thời gian đến củng cố cùng tiêu hóa cái này chút ít tăng lên. Vì vậy hắn không người nói ra, "đa tạ tông chủ quan tâm, đệ tử chính có ý đó." "Tốt lắm," Võ Chấn Thiên nói ra, "ta liền an bài ngươi đến Hậu Sơn linh khí động bế quan tu luyện. Chỗ đó linh khí dồi dào, đối với tu luyện của ngươi rất có ích lợi." Diệp Thiên Phàm lần nữa không người cảm tạ, "đa tạ tông chủ tài bồi." Sau đó, Diệp Thiên Phàm liền đi đến phía sau núi linh khí mở rộng bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn biết rõ lần này bế quan đối với chính mình mà nói là một cái cơ hội khó được, hắn phải hảo hảo nắm chặt cơ hội này tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Đồng thời hắn cũng đang mong đợi bế quan sau khi kết thúc mình có thể càng cường đại hơn rất tốt mà tông môn cùng liên minh cống hiến lực lượng chương 60. Bế quan tu luyện, Trảm Long Hạo Thiên kiếm quyết phía sau núi linh khí động, tại tông môn bên trong được hưởng nổi danh, hắn linh khí nồng đậm tốc độ hẳn là bình thường động phủ hơn 10 lần, tựa như một mảnh tu luyện thánh địa. Nhưng mà, cái mảnh này thánh địa cũng không dễ dàng đối với tông môn đệ tử phải mở, chỉ có lập xuống đại công hoặc thiên tư chắc tuyệt đệ tử, phương hướng có cơ hội bước vào cái mảnh này chỗ thần bí. Lần này, Diệp Thiên Phàm bởi vì lập xuống đại công, tông chủ Võ Chấn Thiên cố ý phá lệ, cho phép hắn đi đến linh khí động tu luyện. Cái này không chỉ có là đối với Diệp Thiên Phàm ngợi khen, càng là đối với thực lực của hắn cùng tiềm lực nhận thức. Đem Diệp Thiên Phàm đi vào linh khí trước động, hắn thấy được trông coi nơi đây Lý Hành Vân trưởng lão. Lý trưởng lão tóc trắng đồng bền, tiên phong đạo cốt, một đôi cơ chi đôi mắt để lộ ra sâu không lường được thực lực. Hắn mỉm cười nhìn Diệp Thiên Phàm, dường như sớm đã biết được hắn đến. "Diệp Thiên Phàm, ngươi tới rồi." Lý Hành Vân trưởng lão hòa ái nói, "Tông chủ đã cho biết ta chuyện của ngươi, nếu như ngươi đã lập xuống đại công, liền nên được đến phần này ngợi khen. Linh khí trong động linh khí nồng đậm, định có thể giúp ngươi tu hành nâng cao một bước." Diệp Thiên Phàm không người thi lễ, cảm kích nói, "Đa tạ tông chủ cùng trưởng lão ưu ái, đệ tử ổn thỏa nỗ lực tu hành, không cô phụ tông môn kỳ vọng." Lý Hành Vân trưởng lão nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay linh khí động, "Đi đi, hải tử, hy vọng ngươi có thể ở bên trong có thu hoạch." Hắn ngắm nhìn phía trước sân động, chỉ thấy động cầu phía trên có khắc linh khí động ba chữ to, phong cách cổ xưa mà thần bí. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ trong veo linh khí bay thẳng tim gan. Cái này là linh khí động, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thiên Phàm lẩm bẩm lầu bầu, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ được chung quanh tràn ngập nồng đậm linh khí, trong lòng bắt đầu khởi động vô hạn chờ mong. Hắn bước vào trong động, lờ mờ dưới ánh sáng, trong động cảnh tượng như ẩn như hiện, dường như bị kín một tầng thần bí cái khăn che mặt. Nhưng mà, cái này cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Thiên Phàm tâm tình, hắn ngược lại càng thêm chờ mong sẽ bắt đầu tu luyện hành trình. Trong động chỗ sâu, hắn tìm đến một khối bằng phẳng nham thạch, liền khoanh chân mà ngồi. Hắn điều chỉnh hô hấp, ngưng thần yên tĩnh, hai tay kết ấn, bắt đầu vận chuyển Thiên Phàm Đế Kinh dẫn dắt đến trong cơ thể nguyên khí du tẩu toàn thân trọng yếu kinh mạch. Theo công pháp vận chuyển, Diệp Thiên Phàm cảm thấy một cỗ ấm áp khí lưu trong người chậm rãi lưu động, tinh thần của hắn cũng dần dần đắm chìm tại loại này cảm giác kỳ diệu bên trong. Hắn biết rõ, đây là nguyên khí tại tầm bổ thân thể của hắn, tăng lên tu vi của hắn. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Thiên Phàm dường như quên mất ngoại giới tồn tại, hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện trong thế giới. Trong cái thế giới này, hắn tìm kiếm võ đạo huyền bí, cảm thụ được nguyên khí lưu động, cùng ở sâu trong nội tâm tự mình đối thoại. Trong quá trình tu luyện, trên mặt của hắn thỉnh thoảng hiện lên một tia hiểu ra cùng mừng rỡ. Mỗi một lần lĩnh ngộ đều dường như để cho hắn đụng chạm đến nào đó thâm ảo võ đạo chân lý, để cho tâm linh của hắn đã nhận được trước đó chưa từng có tẩy lễ. Không biết qua bao lâu, đem Diệp Thiên Phàm chậm rãi khi mở mắt ra, hắn cảm thấy tu vi của mình lại có bay vọt về chất. Trúc cơ cảnh đại viên mãn, hắn cảm thấy mình dường như đứng ở một cái tiệm khởi đầu mới bên trên. Hơn nữa, liền thần thức cũng trở nên càng thêm nhạy cảm, dường như có thể thấy rõ thế gian hết thảy vi diệu biến hóa. Hắn đứng dậy, sống đông nhúc nhích gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, dường như một quyền liền có thể dung chuyển núi sông. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí linh khí trong người mãnh liệt bành trướng. Trúc cơ cảnh đại viên mãn, chỉ kém cái cơ duyên liền đột phá. Diệp Thiên Phàm thì thào tự nói, trong mắt lóe ra kiên định hào quang. Hắn biết rõ, chính mình khoảng cách kế tiếp cảnh giới chỉ có một bước ngắn, mà cái này cơ duyên, hắn tin tưởng nhất định sẽ tại không lâu tương lai xuất hiện. Lúc này Diệp Thiên Phàm đã không còn là lúc trước cái kia vừa bước vào con đường tu luyện thiếu niên. Hắn trưởng thành rồi, cường đại rồi, cũng trở nên càng thêm tự tin. Lần này tu luyện để cho hắn thu hoạch tương đối khá, không chỉ có khôi phục nguyên khí, còn tăng lên tu vi. Cái này linh khí động quả nhiên bất phàm, tại đây tu luyện so với tại Thiên Dục Phong mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Thiên Phàm cảm thán, trong lòng đối với lần này tu luyện cơ hội vô cùng quý trọng. Hắn rõ ràng mà cảm nhận được, tại đây linh khí trong động, tu vi của mình lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng mà, con đường tu luyện chưa từng chừng mực. Đem Diệp Thiên Phàm tu vi đạt tới trúc cơ cảnh đại viên mãn về sau, hắn phát hiện mình tựa hồ gặp bình cảnh, cảnh giới tạm thời không cách nào nữa có chỗ tăng lên. Vì vậy, hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Hiện tại cảnh giới kẹt rồi, ta có lẽ học tập tốt xuống vũ khí. Diệp Thiên Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ, đơn thuần tu vi tăng lên tịnh không đủ để cho hắn tại võ đạo chi lộ bên trên đi được xa hơn, hắn còn cần nắm giữ cường đại võ kỹ đến tăng cường lực chiến đấu của mình. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu đọc qua Thiên Phàm Đế Kinh bên trong võ kỹ thiên trường. Cái này bộ kinh thư không chỉ có ghi lại pháp môn tu luyện, còn thu nhận sử dụng rất nhiều uy lực cường đại võ kỹ. Diệp Thiên Phàm tin tưởng, thông qua học tập cái này chút ít võ kỹ, hắn nhất định có thể đột phá trước mắt bình cảnh. Khi hắn đọc qua đến Trảm Long Tam Thức Thiên Trương lúc, hắn đột nhiên lên tiếng kinh hô, "A, đây là Trảm Long Tam Thức bản đầy đủ." Nguyên lai Trảm Long Tam Thức tổng cộng có 9 thức, gọi Trảm Long Hạo Thiên Kiếm Quyết, mỗi một thức lại chia làm 9 chiêu, cộng 9981 chiêu. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn hào quang, dường như đã thấy được chính mình vung vậy trường kiếm, Trảm Long phá không tư thế bay hùng. Tiếp, hắn lại thấy được Long Thần Hộ Thể tiến giai thiên trường. Long Thần Hộ Thể lại vẫn có thể đi vào giai. Ta học được mới là sơ cấp nhất. Diệp Thiên Phàm cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng tràn đầy chờ mong. Hắn biết rõ, nếu như mình có thể nắm giữ cái này chút ít tiến giai võ kỹ, như vậy lực chiến đấu của mình đem cũng tìm được thật lớn tăng lên. Diệp Thiên Phàm trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong, hắn bắt đầu ở linh khí trong động tu luyện mới được Trảm Long Hạo Thiên Kiếm Quyết. Hắn dựa theo kinh thư bên trên chỉ thị, chậm rãi rút ra trường kiếm, mũi kiếm chỉ đấy, thân kiếm run nhẹ nhẹ, dường như đang cùng hắn đồng cảm. Hắn hít sâu một hơi, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại kiếm chiêu bên trong. Thức thứ nhất, Long Đằng Vân Hải. Diệp Thiên Phàm thân hình như gió, trường kiếm trong tay dường như hóa thành một đầu cự long, trong động xoay quanh bay múa. Kiếm khí ngang dọc, phảng phất muốn xé rách không gian, uy lực kinh người. Thức thứ hai, Long chiến vũ dã. Thân hình hắn bạo khởi, trường kiếm như lôi đình giống như bổ ra, dường như một cái cự long tại hoang dã bên trên cùng với các manh thu tranh đấu, kiếm khí mãnh liệt, rung động nhân tâm. Diệp Thiên Phàm từng chiêu từng thức mà luyện tập, mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô tận uy lực. Hắn cảm thấy mình dường như cùng trường kiếm hòa làm một thể, kiếm ý chạy xuôi tại trong máu của hắn, để cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Theo tu luyện xâm nhập, hắn dần dần lĩnh ngộ được Trảm Long Hạo Thiên kiếm quyết tinh túy. Cái này bộ kiếm quyết không chỉ là một loại võ kỹ, càng là một loại võ đạo tinh thần thể hiện. Nó yêu cầu tu luyện giả trong chiến đấu dũng cảm tiến tới, không sợ cương địch, lấy kiếm vì hồn, lấy kiếm vì mệnh. Thời gian tại tu luyện bên trong lặng lẽ trôi qua, Diệp Thiên Phàm đã hoàn toàn đắm chìm tại kiếm quyết trong khi tu luyện. Hắn không biết đi qua bao lâu, chỉ biết mình kiếm pháp càng ngày càng thuần thục, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Khi hắn luyện qua một chiêu cuối cùng lúc, toàn bộ linh khí động đều dường như chịu chấn động. Hắn thu hồi trường kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết rõ, mình đã sơ bộ nắm giữ cái này bộ cường đại kiếm quyết. Trảm Long Hạo Thiên kiếm quyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thiên Phàm cảm thán, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Hắn tin tưởng, tại không lâu tương lai, mình nhất định có thể bằng vào cái này bộ kiếm quyết tại võ đạo chi lộ bên trên đi được xa hơn. Chương 61. Xuất quan, chuẩn bị tông môn thi đấu. Diệp Thiên Phàm tại nắm giữ Trảm Long Hạo Thiên kiếm quyết về sau, cũng không ngừng, mà là lập tức đã bắt đầu long thần hộ thể tu luyện. Cái này bộ hộ thể võ kỹ, lấy long vì hình, lấy thần để ý, tu luyện đến đại thành, nhưng cựu long vần quanh, hộ thể bất diệt. Hắn quanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo Thiên Phàm Đế Kinh bên trong phương pháp vận chuyển nguyên khí, ngưng tụ hình rồng. Sơ giai một con rồng hộ thể, mặc dù chỉ là trụ cột nhất hình thái, nhưng cũng cần tinh tế khống chế cùng thâm hậu nguyên khí tích lũy. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên Phàm cảm thấy trong cơ thể nguyên khí dần dần ngưng tụ thành một đầu long hình dạng, vờn quanh tại hắn quanh thân, dường như thật sự có một đầu long tại thủ hộ lấy hắn. Trong lòng của hắn mừng thầm, biết rõ đây là long thần hộ thể sơ giai hình thái đã thành. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm cũng không thỏa mãn với này, hắn tiếp tục tu luyện, hy vọng có thể mau chóng đột phá đến nhị giai nhị long hộ thể. Hắn biết rõ, mỗi tăng lên nhất giai, hộ thể uy lực sẽ gấp bội, lực phòng ngự của mình cũng sẽ sâu sắc tăng lên. Trong quá trình tu luyện, hắn không ngừng điều chỉnh nguyên khí vận hành lộ tuyến cùng ngưng tụ phương thức, nỗ lực để cho đầu thứ hai hình rồng ngưng tụ ra đến. Quá trình này so với sơ giai càng thêm khó khăn, cần càng thêm tinh tế khống chế cùng càng nhiều nguyên khí. Nhưng Diệp Thiên Phàm cũng không nhục chí, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần không ngừng nỗ lực, liền nhất định có thể thành công. Rốt cuộc, đi ngang qua vô số lần nếm thử cùng điều chỉnh về sau, hắn thành công ngưng tụ ra đầu thứ hai hình rồng, tạo thành nhị giai nhị long hộ thể. Hắn cảm thấy quanh thân phòng hộ lực lượng càng cường đại hơn, phản phất có hai cái long tại thủ hộ lấy hắn, để cho hắn cảm thấy vô cùng an tâm cùng tự tin. Hắn biết rõ, mình đã nắm giữ càng cường đại hơn phòng ngự võ kỹ, tương lai trong chiến đấu, hắn đem càng thêm không chê vào đâu được. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, cảm thụ được long thần hộ thể mang đến cường đại lực phòng ngự. Hắn cảm thấy mình dường như thoát thai hoán cốt, thực lực tăng nhiều. Hắn biết rõ, lần này tu luyện hành trình, để cho hắn gặt hái được rất nhiều quý giá kinh nghiệm cùng võ kỹ, vì hắn tương lai võ đạo chi lộ để xuống kiên cố trụ cột. Nhưng mà hắn cũng không đình chỉ tu luyện bước chân, hơi chút nghỉ ngơi sau đó, Diệp Thiên Phàm lại bắt đầu đọc qua Thiên Phàm Đế Kinh thăm dò càng sâu cấp độ võ kỹ cùng pháp môn tu luyện. Đột nhiên, hắn bị một quyển sách Thâm Ảo Thiên Chương hấp dẫn, thời gian chi đạo lĩnh ngộ phương pháp. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này bộ kinh thư bên trong lại vẫn cất giấu sâu như vậy áo bí mật. Thời gian chi đạo, đó là vượt qua thông thường võ đạo tồn tại, là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ lại khó có thể chạm đến chí cao pháp tắc. Mà bây giờ, cái này quyển sách về thời gian chi đạo lĩnh ngộ phương pháp liền bày ở trước mắt của hắn, dường như một quạt hoàn toàn mới đại môn hướng hắn rộng mở. Diệp Thiên Phàm không thể chờ đợi được mà bắt đầu nghiên cứu cái này thiên chương pháp, từng cái chữ, mỗi một câu đều dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Hắn dần dần đắm chìm ở trong đó, tâm linh cùng thời gian chi đạo sinh ra kỳ diệu đồng cảm. Hắn hiểu được thời gian trôi qua cũng không phải tuyệt đối, mà là có thể thông qua tu luyện đến cảm giác cùng điều khiển. Loại này lĩnh ngộ để cho suy nghĩ của hắn sáng tỏ thông suốt, dường như mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn biết rõ, nắm giữ thời gian chi đạo, hắn trong chiến đấu đem có thể chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, vô luận là công kích hay vẫn là phòng ngự, đều trở nên càng thêm thành thạo. Diệp Thiên Phàm trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong, hắn quyết định lập tức bắt đầu nếm thử tu luyện cái này thời gian chi đạo lĩnh ngộ phương pháp. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể nắm giữ loại lực lượng này, hắn đem có thể tại võ đạo chi lộ bên trên đi được xa hơn, đạt tới một cái toàn bộ cảnh giới mới. Vì vậy, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo kinh thư bên trên phương pháp tu luyện. Hắn cảm thấy tinh thần của mình dần dần dung nhập thời gian dòng sông ở bên trong, cùng thời gian sinh ra đồng cảm. Theo tu luyện xâm nhập, hắn đối với thời gian cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, dường như có thể thấy rõ đến thời gian vi diệu biến hóa. Cứ việc thời gian chi đạo tu luyện khó khăn trùng trùng điệp, nhưng Diệp Thiên Phàm cũng không cảm thấy nhục chí. Hắn biết rõ, đây là một cái dài dằng dặc mà tràn ngập khiêu chiến con đường, nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần kiên trì bền bỉ, cuối cùng có một ngày có thể nắm giữ cái này thâm ảo pháp tắc. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục đắm chìm tại thời gian chi đạo trong khi tu luyện. Lúc này đây, hắn càng thêm chú trọng chi tiết, nỗ lực bắt thời gian trôi qua mỗi trong nháy mắt, nếm thử tới sinh ra đồng cảm. Thời gian tu luyện dường như trở nên vô cùng dài dằng dặc, nhưng lại thoáng qua tức thì. Diệp Thiên Phàm tại tu luyện bên trong dần dần lĩnh ngộ đến thời gian chi đạo một chút tinh túy. Cứ việc đây chỉ là một góc của băng sơn, nhưng đã đầy đủ để cho hắn cảm thấy hưng phấn cùng tự hào. Mới lĩnh ngộ một chút xíu, hắn thầm nghĩ trong lòng, nhưng cái này cũng không có để cho hắn cảm thấy bề bại, ngược lại càng thêm kích phát hắn ý chí chiến đấu. Hắn biết rõ, võ đạo con đường tu hành vô cùng vô tận, mỗi một lần lĩnh ngộ đều là một lần tiến bộ, mỗi một lần tiến bộ đều không có ly khai kiên trì không ngừng cố gắng. Diệp Thiên Phàm tiếp tục lật xem trong tay Thiên Phàm Đế Kinh. Hắn mỗi chữ mỗi câu mà cẩn thận nghiên cứu, sợ bỏ qua bất luận cái gì tin tức trọng yếu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn định dạng tại một đoạn văn tự bên trên, đó là về Đế Khí Hạo Thiên Tháp miêu tả. Kinh thư bên trên ghi chép, Hạo Thiên Tháp không chỉ có là một kiện uy lực vô cùng đế khí, càng ẩn chứa thời gian chi đạo huyền bí. Cái này thần bí bảo vật bị giấu kín tại Đại Diễn Thần Tông một cái chỗ bí ẩn, cùng đợi người hữu duyên phát hiện. Diệp Thiên Phàm tim đập rộn lên, hắn cảm thấy một cỗ khát vọng mãnh liệt xông lên đầu. Hắn biết rõ, nếu như có thể tìm đến Hạo Thiên Tháp cũng đem cùng thời gian của mình chi đạo tu luyện đem kết hợp, như vậy hắn võ đạo chi lộ sẽ càng thêm rộng lớn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ thâm sâu bầu trời đêm, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn hiểm trở, hắn đều phải tìm được chỗ này Hạo Thiên Tháp thăm dò trong đó chứa đựng huyền bí. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, đem kinh thư cẩn thận từng ly từng tí mà thu hồi. Hạo Thiên Tháp, chỗ bí ẩn. Diệp Thiên Phàm thấp giọng lẩm bẩm, nhíu mày, muốn vào chỗ bí ẩn, chỉ có thể thông qua tông môn thi đấu, đạt được tiến vào chỗ bí ẩn tư cách. Hắn hiểu được rồi, phải tìm được Hạo Thiên Tháp nhất định phải trước thông qua Đại Diễn Thần Tông tông môn thi đấu, chỉ có giành được trận đấu mới có thể đạt được tiến vào chỗ bí ẩn tư cách, tiến tới có thể tìm được Hạo Thiên Tháp. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Hắn biết rõ, cái này với hắn mà nói là một cái khiêu chiến, nhưng đồng thời cũng là một cái cơ hội. Hắn phải nỗ lực tu luyện, tăng lên thực lực của mình, mới có thể tại tông môn thi đấu bên trong chỗ hết tài năng. Vì vậy, hắn đứng người lên, đi ra linh khí động, chuẩn bị bắt đầu càng thêm khắc khổ tu luyện. Linh khí ngoài động, Lý Hành Vân trưởng lão trông thấy Diệp Thiên Phàm từ trong động đi ra. Đúng vậy, chúc cơ cảnh đại viên mãn. Lý trưởng lão mỉm cười gật đầu nói. Diệp Thiên Phàm cung kính hướng Lý trưởng lão hành lễ, đa tạ trưởng lão dốc lòng dạy bảo cùng tại buổi, Thiên Phàm mới có hôm nay thành tựu. Ha ha, tiểu tử, đừng khiêm nhường như vậy. Cố gắng của ngươi cùng thiên phú mới là trọng yếu nhất. Bây giờ ngươi đã chúc cơ cảnh đại viên mãn, kế tiếp tông môn thi đấu, ngươi nhưng muốn hảo hảo biểu hiện, tranh thủ tiến vào chỗ bí ẩn. Lý trưởng lão vỗ Diệp Thiên Phàm bả vai, khích lệ nói. Là, trưởng lão, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Diệp Thiên Phàm ánh mắt kiên định nói. Hắn biết rõ, tông môn thi đấu không chỉ có là một trận khảo nghiệm, càng là hắn hướng cao hơn cảnh giới rào bước tiến lên một cơ hội. Vì Hạo Thiên Tháp, vì hắn võ đạo chi lộ, hắn phải giành được trận đấu này. Chương 62. Vạn Thú Sơn mạch cách tông môn thi đấu còn có một tháng. Ánh mặt trời từ trong tầng mây lộ ra, vung vãi tại trên sơn đạo. Diệp Thiên Phàm một mình đi về phía trước, trong lòng tính toán chính mình tu hành kế hoạch. Trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, để cho hắn cảm giác thực lực của mình đã có bay vọt về chất, nhưng lý luận cần thực tế kiểm nghiệm. Hắn khát vọng thông qua một trận chiến đấu chân chính đến khảo thí tu vi của mình. Là thời điểm tìm một chỗ, hảo hảo kiểm nghiệm một cái những ngày này thành quả tu luyện rồi. Diệp Thiên Phàm lẩm bẩm. Hắn nhớ tới trong tông môn công giá trị cát, đó là trong tông môn một chỗ đặc thù, đã có thể xác nhận các loại nhiệm vụ rèn luyện chính mình, lại có thể kiếm lấy tông môn điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến không những được tại trong tông môn hồi đoái các loại quý hiếm vật phẩm, càng là một loại vinh dự biểu tượng. Vì vậy, Diệp Thiên Phàm quyết định đi đến công giá trị cát, xác nhận nhiệm vụ, tiến hành thực chiến rèn luyện. Đem Diệp Thiên Phàm đến công giá trị cát lúc, chỗ đó đã tụ tập không ít tông môn đệ tử. Bọn hắn top 5 top 3 mà tụ họp cùng một chỗ, hoặc là nhiệt liệt nói chuyện, hoặc là chuyên chú xem nhiệm vụ bảng đơn, toàn bộ trong đại sảnh tràn đầy náo nhiệt mà không khí khẩn trương. Diệp Thiên Phàm dạo chơi đi đến nhiệm vụ bảng đơn trước, mắt sáng như đuốc mà cẩn thận xem mỗi một cái nhiệm vụ. Hắn đang tìm kiếm một cái đã có thể tăng lên thực lực của chính mình, lại thích hợp chính mình trước mắt tu vi nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy, với hắn mà nói, chính là một lần vô cùng tốt rèn luyện cơ hội. Liêu sư đệ, ngươi xem nhiệm vụ này như thế nào đây? Một cái thanh âm quen thuộc tại Diệp Thiên Phàm vang lên bên tai. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Mã sư Minh đang cùng một vị họ Liêu đệ tử nói chuyện. Mã sư Minh, nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực nguy cơ từ phía. Chúng ta muốn cẩn thận là hơn. Liêu sư đệ cẩn thận nói. Nghe Mã sư Minh cùng Liêu sư đệ đối thoại, Diệp Thiên Phàm mỉm cười, nhưng cũng không tiến lên quấy rầy. Vị sư đệ này, nhìn ngươi lạ mặt rất, là lần đầu tiên đến nhận nhiệm vụ sao? Một cái ôn hòa thanh âm tại Diệp Thiên Phàm vang lên bên tai. Diệp Thiên Phàm quay đầu nhìn lại, là một vị mặt mỉm cười sư minh. Hắn nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, sư minh, ta lần đầu tiên tới nhận nhiệm vụ, nghĩ tìm một cái đã có thể rèn luyện chính mình, lại có thể kiếm lấy điểm công hiến nhiệm vụ. Sư minh nghe xong, mỉm cười chỉ trên bảng danh sách một cái nhiệm vụ, nói, nhiệm vụ này không sai, độ khó vừa phải, ban thưởng cũng phong phú, ngươi có thể cân nhắc một cái. Diệp Thiên Phàm thuận theo sư minh ngón tay nhìn lại, chỉ thấy trên bảng danh sách viết, tìm kiếm 1000 năm linh thảo, ban thưởng phong phú, không thành thật chớ quấy rầy. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhiệm vụ này quá an nhàn rồi, đối với ta rèn luyện tác dụng không lớn, ta còn là tiếp cái săn giết nhiệm vụ cho thỏa đáng. Đa tạ sư minh hảo ý, bất quá ta nghĩ tiếp cái săn giết nhiệm vụ rèn luyện chính mình. Diệp Thiên Phàm hướng sư minh sau khi nói cảm ơn, liền tại trên bảng danh sách điều tra tìm ra được. Đột nhiên, tầm mắt của hắn định dạng tại hai cái săn giết nhiệm vụ bên trên, săn giết tam gia yêu thú thu thập yêu đan cùng săn giết tứ gia yêu thú thu thập yêu đan. Cái này hai nhiệm vụ đều rất có tính tiêu chiến, tam gia yêu thú tuy rằng thực lực yếu kém, nhưng cần thu thập rất nhiều yêu đan, có nghĩa là muốn đối mặt càng nhiều yêu thú. Đối với sức chịu đựng cùng đánh lâu dài năng lực là khảo nghiệm, mà tứ giai yêu thú thực lực cường đại, mỗi một cái yêu đan đều là không dễ, đối với lực bộc phát cùng chiến thuật vận dụng yêu cầu cao hơn. Diệp Thiên Phàm trong lòng cân nhắc, hắn đã muốn thông qua rất nhiều chiến đấu đến tôi luyện chính mình, lại khát vọng cùng càng đối thủ cường đại giao phong lấy kiểm nghiệm cực hạn của mình. Đi qua một phen suy tư, hắn quyết định hai nhiệm vụ đều tiếp, trước hoàn thành săn giết tam giai yêu thú nhiệm vụ, dùng cái này nóng người cũng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, sau đó lại khiêu chiến săn giết tứ giai yêu thú nhiệm vụ. Hắn đi về hướng công giá trị các chấp sự trưởng lão, kiên định nói nói, ta muốn tiếp 27 số nhiệm vụ cùng 35 số nhiệm vụ. Chấp sự trưởng lão ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. Hắn đưa cho Diệp Thiên Phàm hai chương nhiệm vụ quyển trục, cũng dặn dò, cẩn thận làm việc, chờ mong ngươi tin lành. Diệp Thiên Phàm tiếp nhận quyển trục, hít sâu một hơi, quay người ly khai công giá trị các. Vị sư huynh này đưa mắt nhìn Diệp Thiên Phàm rời đi, trên mặt hiện ra thâm ý nụ cười. Khá lắm người thú vị. Hắn nhẹ giọng tự nói, tựa hồ đối với Diệp Thiên Phàm tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Vạn thú sơn mạch. Cái mảnh này rộng lớn sơn mạch bên trong, sinh hoạt các loại đẳng cấp yêu thú, từ nhất giai đến cửu giai, thậm chí nghe đồn còn có cao hơn giai tồn tại. Nhất giai yêu thú, thực lực tương đương tại luyện khí kỳ sơ kỳ đến luyện khí trung kỳ, tuy rằng lực lượng không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, đối với sơ học người mà nói vẫn là không thể khinh thường đối thủ. Yêu thú cấp 2 lại tương đương với luyện khí trung kỳ đến luyện khí hậu kỳ tu vi, đã có đủ nhất định tính chất uy hiếp. Tam giai yêu thú cùng trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ tu sĩ tương đối, thực lực của bọn nó đã không thể khinh thường, cần các tu sĩ cẩn thận ứng đối. Tứ giai yêu thú càng cường đại hơn, tương đương với trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ thực lực, đã có thể đối với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cấu thành uy hiếp. Ngũ giai trở lên yêu thú, thực lực càng là khủng bố như vậy, tương đương với kim đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ tu vi. Chúng nó tại vạn thú sơn mạch chôn sâu ở nút, cùng đợi con mồi chui đầu vô lưới. Đến nỗi lục giai, thất giai yêu thú, cái kia đã là tương đương với kim đan hậu kỳ, nguyên anh trung kỳ khủng bố tồn tại, bình thường tu sĩ gặp được chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Mà bát giai, cửu giai yêu thú, càng là trong truyền thuyết hóa thần kỳ đại năng mới có thể địch nổi tồn tại, kỳ thật thực lực mạnh, đã vượt ra khỏi bình thường tu sĩ tưởng tượng. Vạn thú sơn mạch chỗ sâu, tràn đầy không biết cùng nguy hiểm, nhưng là đồng dạng ẩn chứa vô tận kỳ ngộ. Diệp Thiên Phàm tại sơn mạch bên ngoài cũng không dừng lại quá lâu, bởi vì hắn biết rõ, nơi đây chủ yếu là nhất giai yêu thú hoạt động khu vực, đối với hắn tu vi hiện tại mà nói, cũng không có quá lớn tính khiêu chiến. Hắn cần tiếp tục xâm nhập, tìm kiếm tam giai cùng tứ giai yêu thú tung tích. Theo hắn không ngừng xâm nhập sơn mạch, gặp phải yêu thú đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Yêu thú cấp 2 đã bắt đầu xuất hiện, thực lực của bọn nó so với nhất giai yêu thú mạnh mẽ rất nhiều, nhưng ở Diệp Thiên Phàm trước mặt, vẫn cứ không phải quá lớn uy hiếp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà tránh được một chút không tất yếu chiến đấu, tiết kiệm thể lực cùng linh lực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rốt cuộc, hắn bước chân vào tam giai yêu thú hoạt động khu vực. Liệt Diễm Cung Sư, màu đen quan hùng, cự giác ê, kiếm quất hổ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm những tên này, dường như đang nhắc nhở chính mình sẽ đối mặt khiêu chiến. Đột nhiên, một tiếng biết thai nhức góc gào to phá vỡ yên tĩnh, một đầu tam giai Liệt Diễm Cung Sư từ trong rừng cây lao ra, hai mắt lóe ra hung ác hào quang. "Hừ, Liệt Diễm Cung Sư, quả nhiên danh bất hư truyền." Diệp Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị lên chiến. Liệt Diễm Cung Sư mở ra miệng lớn dính máu, gầm lên giận dữ, liệt diễm từ trong miệng nó phun ra, bay thẳng Diệp Thiên Phàm mà đến. "Đến thật tốt." Diệp Thiên Phàm thân hình lóe lên, xảo diệu mà tránh được Liệt Diễm công kích, đồng thời vung kiếm chém về phía Liệt Diễm Cung Sư. Chiến đấu hết sức căng thẳng, kiếm quang cùng Liệt Diễm xen lẫn cùng một chỗ, tình cảnh kinh tâm động phách. "Hừ, muốn đốt tới ta, nhưng không dễ dàng như vậy." Diệp Thiên Phàm hừ lạnh một tiếng, thân hình như gió, kiếm pháp lăng lệ ác liệt vô cùng. Liệt Diễm Cung Sư tuy rằng hung mãnh, nhưng ở Diệp Thiên Phàm linh hoạt thân pháp cùng tinh xảo kiếm pháp phía dưới, cũng lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Đi qua một phen ác chiến, Liệt Diễm Cung Sư rốt cuộc ngã xuống Diệp Thiên Phàm dưới thân kiếm. "Hô." Diệp Thiên Phàm thở dài ra một hơi, thu hồi trường kiếm, nhìn xem ngã xuống đất Liệt Diễm Cung Sư, tam giai yêu thú, cũng bất quá chỉ như vậy. Nhưng mà, hắn cũng không buông lòng cảnh giác, bởi vì tại đây mảnh nguy hiểm hoạt động trong khu vực, còn có càng nhiều khiêu chiến đang đợi hắn. Hắn phải thời khắc bảo trì cảnh giác, toàn lực ứng phó ứng đối mỗi một cuộc chiến đấu. Chương 63. Đánh quái hành trình tại Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu, Diệp Thiên Phàm lặng lặng yên đứng ở một gốc cây đại thụ che trời trên những cây, quan sát phía dưới sơn cốc. Ánh mắt của hắn như đuốc, dường như có thể xuyên thấu rậm rạp lá cây, thấy nuốt ở trong đó yêu thú. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, đã tập trung vào trong sơn cốc một bụi cỏ tùng. Chỗ đó, một đầu màu đen quan hùng chính nhàn nhã mà kiếm ăn, nó màu đen bộ lông dưới ánh mặt trời loe sáng bóng, đỉnh đầu cái kia đặc biệt màu đen quan lông lộ ra càng bắt mắt. Màu đen quan hùng, đây chính là ta hôm nay mục tiêu. Diệp Thiên Phàm thầm nghĩ trong lòng, trong mắt của hắn hiện lên một tia hưng phấn. Màu đen quan hùng là tam gia yêu thú bên trong người nổi bật, lấy hắn lực lượng cường đại cùng cuồng bạo tính cách mà xưng. Đối với Diệp Thiên Phàm mà nói, đây là một lần vô cùng tốt rèn luyện cơ hội. Hắn lặng yên từ trên cây nhảy xuống, giống như một cái linh hoạt mèo khoa động vật đồng dạng, lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận màu đen quan hùng. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, không có phát ra một tia âm thanh, sợ đánh rắn động cỏ. Nhưng mà, màu đen quan hùng tính cảnh giác cực cao, ngay tại Diệp Thiên Phàm khoảng cách nó còn có 10 mét xa lúc, nó đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác mà nhìn xung quanh. Diệp Thiên Phàm trong lòng cả kinh, nhưng hắn cũng không có bối rối. Hắn nhanh chóng trốn đến một khối đá lớn đằng sau, ngừng thở, lặng lặng yên chờ cơ hội. Màu đen quan hùng tựa hồ cũng không có phát hiện dị thường, nó tiếp tục túi đầu xuống kiếm ăn. Diệp Thiên Phàm thừa cơ lặng lẽ tiếp cận, trường kiếm trong tay đã vận sức chờ phát động. Khi hắn khoảng cách màu đen quan hùng chỉ có 5 mét xa lúc, hắn đột nhiên phát động công kích. Trường kiếm tựa như tia chớp đâm về màu đen quan hùng phần lưng, trực chỉ hắn trái tim vị trí. Nhưng mà, màu đen quan hùng tốc độ phản ứng cực nhanh, nó mãnh liệt xoay người, một chảo con chụp về phía Diệp Thiên Phàm trường kiếm. Băng! Một tiếng kim loại vang lên âm thanh truyền đến, Diệp Thiên Phàm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ thân kiếm truyền đến, chấn động tay hắn cánh tay run lên. Trong lòng của hắn thất kinh, cái này màu đen quan hùng lực lượng quả nhiên không phải chuyện đùa. Màu đen quan hùng nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, hướng Diệp Thiên Phàm đánh tới. Diệp Thiên Phàm thân hình lóe lên, xảo diệu mà tránh được màu đen quan hùng công kích, đồng thời vung kiếm chém về phía cổ của nó. Nhưng mà, màu đen quan hùng da lông như là cứng như sắt thép cứng rắn, Diệp Thiên Phàm trưởng kiếm vậy mà không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Hắn thầm nghĩ trong lòng không ổn, cái này màu đen quan hùng lực phòng ngự thật không ngờ cường đại. Màu đen quan hùng thừa cơ một chảo con chuột về phía Diệp Thiên Phàm ngực, trong lòng của hắn cả kinh, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đồng thời vung kiếm ngăn cản. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Diệp Thiên Phàm chỉ cảm thấy ngực một khó chịu, dường như bị một tòa núi lớn va chạm bình thường. Thân hình hắn bất ổn mà lui về phía sau vài bước, trong lòng âm thầm may mắn chính mình tránh thoát cái này một kích chí mạng. Hắn biết rõ, mình không thể xem thường đầu này màu đen quan hùng rồi. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp của mình, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Hắn biết rõ đối mặt màu đen quan hùng cường địch như vậy, phải toàn lực ứng phó. Hắn khẽ quát một tiếng, long thần hộ thể. Ngay sau đó, hắn quanh thân xuất hiện hai cái màu vàng lớn long văn thân, dường như đang sống, bao quanh thân thể của hắn xoay tròn, vì hắn cung cấp một tầng cường đại phòng ngự. Ngay sau đó, hắn nắm chặt trường kiếm, thân hình như gió phóng tới màu đen quan hùng. Lúc này đây, hắn quyết định sử dụng hắn mạnh nhất kiếm pháp, Trảm Long Hạo Thiên Kiếm Quyết. Trảm Long Hạo Thiên Kiếm Quyết, thức thứ nhất, Long Đằng Vân Hải. Hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bộc phát ra tia sáng chói mắt, dường như một cái cự long phóng lên trời, đâm thẳng màu đen quan hùng hai mắt. Màu đen quan hùng nổi giận gầm lên một tiếng, vung móng đuốt ngăn cản, nhưng Diệp Thiên Phàm kiếm pháp thay đổi liên tục, trong nháy mắt chuyển thành thức thứ hai, Long Chiến Vu Giá kiếm quang như sóng biển bắt đầu khởi động, làm cho người ta hoa mắt. Kế tiếp chiến đấu càng thêm kịch liệt, Diệp Thiên Phàm liên tục thi triển ra Trảm Long Hạo Thiên Kiếm Quyết đến tiếp sau chiêu thức, mỗi một chiêu đều ẩn chứa uy lực cường đại. Màu đen quan hùng tuy rằng lực lượng cường đại, nhưng ở Diệp Thiên Phàm kiếm pháp tinh diệu trước mặt, cũng lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Đem Diệp Thiên Phàm thi triển đến cuối cùng nhất thức, Long Tưởng Cửu Thiên lúc, kiếm pháp của hắn đã đạt đến đỉnh phong trạng thái. Chỉ thấy một cái màu vàng cự long từ mũi kiếm của hắn bay ra, lao thẳng tới màu đen quan hùng. Màu đen quan hùng phát ra rung trời gào thét, cố gắng ngăn cản cái này nhất chí mệnh công kích, nhưng đã không còn kịp rồi. Cự long trong nháy mắt xuyên thấu màu đen quan hùng thân thể, đem trọng thương. Màu đen quan hùng ầm ầm ngã xuống, Diệp Thiên Phàm cũng nới lỏng một hơi. Hắn thu hồi trường kiếm, nhìn xem ngã xuống đất màu đen quan hùng, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Trận này thắng lợi không chỉ có tăng lên hắn thực chiến năng lực, còn để cho hắn càng thêm xâm nhập mà lý giải võ đạo tinh túy. Đồng thời, Long Thần Hộ Thể cùng Trảm Long Hạo Thiên Kiếm Quyết cường đại cũng làm cho hắn đối với thực lực của mình đã có càng sâu tin tưởng. Hắn ngồi xổm người xuống, bắt đầu cẩn thận mà tìm tòi màu đen quan hùng trên thân, hy vọng có thể tìm đến viên kia chân quý yêu đan. Đây là hắn hoàn thành nhiệm vụ chứng minh, cũng là thực lực của hắn biểu tượng. Chỉ chốc lát sau, hắn tại màu đen quan hùng trong cơ thể tìm đến đó khối yêu đan. Nó tản ra quang mang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa lực lượng cường đại. Diệp Thiên Phàm cẩn thận từng ly từng tí mà đem yêu đan lấy ra, thu vào chữ vật đại bên trong. Hai quả rồi, tiếp tục tiếp theo khối. Diệp Thiên Phàm thì thào tự nói, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Hắn biết rõ, cái này chút ít yêu đan chính là hắn tu tiên trên đường trọng yếu trợ lực. Diệp Thiên Phàm cất kỹ yêu đan, đang chuẩn bị ly khai phiến rừng rậm này. Nhưng mà, ngay tại hắn sẽ bước ra phiến khu vực này lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một loại khác thường khí tức. Hắn mãnh liệt trở về, cố gắng tìm kiếm hơi thở này ngọn nguồn. Bóng đêm mông lung, trong rừng cây hết thảy đều bị nhiễm lên một tầng sắc thái thần bí. Diệp Thiên Phàm ánh mắt tại trong rừng cây nhìn quét, nhưng lại không phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhưng mà, cái loại này bị thăm dò cảm giác lại thủy chung quanh quẩn tại trong lòng của hắn. Chẳng lẽ là có người theo dõi ta? Diệp Thiên Phàm trong lòng thầm nghĩ, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác. Hắn biết rõ tại tu tiên giới này ở bên trong, nhân tâm hiểm ác, không thể không phòng. Vì xác nhận trực giác của mình, Diệp Thiên Phàm quyết định thi triển một chút thủ đoạn đến xò xét. Hắn lặng yên thúc dục nguyên lực, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo hơi yếu nguyên lực chấn động, hướng rừng cây chỗ sâu tìm kiếm. Một lát sau, Diệp Thiên Phàm trong mày, hắn cảm giác được cái kia cỗ thần bí khí tức tựa hồ biến mất, nhưng lại tựa hồ cũng không hoàn toàn tiêu tán. Loại cảm giác này để cho trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc. Đến tột cùng là người nào trong âm thầm quan sát ta? Diệp Thiên Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời hắn cũng hiểu rõ, chính mình phải càng thêm chú ý cẩn thận. Rời đi phiến rừng rậm này phía trước, Diệp Thiên Phàm vừa cẩn thận mà kiểm tra một lần hoàn cảnh bốn phía. Xác định không có dị thường về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi phiến khu vực này. Diệp Thiên Phàm ly khai rừng rậm về sau, tìm một chỗ yên lặng chi địa, bắt đầu tổng kết hôm nay kinh nghiệm chiến đấu. Hắn biết rõ, chính mình tuy rằng thành công săn bắt hai quả tam gia yêu đan, nhưng khoảng cách mục tiêu, thu thập 500 khối tam gia yêu đan, còn có rất đường dài muốn đi. Theo như bây giờ tiến độ, hiển nhiên chưa đủ. Diệp Thiên Phàm lẩm bẩm lầu bầu, cau mày. Hắn rõ ràng, nếu như muốn rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải để cao chém giết tam gia yêu thú hiệu suất. Lúc này hắn nghĩ tới chính mình lĩnh ngộ đến thời gian chi đạo. Mặc dù chỉ là gia lông, nhưng đủ để cho hắn trong chiến đấu chiếm cứ thật lớn ưu thế. Ta có thể đủ định trụ thời gian một giây. Diệp Thiên Phàm trong lòng thầm nghĩ, cái này ngắn ngủi một giây đồng hồ, đối với người bình thường mà nói có lẽ không có ý nghĩa, nhưng đối với ta mà nói, lại đủ để quyết định sinh tử. Hắn quyết định lợi dụng lúc này chi đạo, đến để cao mình chém giết yêu thú hiệu suất. Tại kế tiếp trong thời gian, Diệp Thiên Phàm bắt đầu nhiều lần luyện tập như thế nào trong chiến đấu vận dụng cái này ngắn ngủi một giây đồng hồ. Hắn mô phỏng các loại chiến đấu tình cảnh, không ngừng mà thí nghiệm, tu chỉnh, thử lại nghiệm. Rốt cuộc, tại lần lượt trong luyện tập, hắn tìm đến tốt nhất chiến đấu tiết tấu. Hắn có thể tại thời khắc mấu chốt định trụ thời gian, lợi dụng cái này một giây đồng hồ phát động chí mạng công kích. Như vậy, ta chém giết hiệu suất đề cao thật lớn, thu thập 500 khối tam gia yêu đan nhiệm vụ cũng không hề xa không thể chạm. Diệp Thiên Phàm hài lòng nghĩ. Theo đối với thời gian chi đạo xâm nhập lý giải, Diệp Thiên Phàm tin tưởng cũng càng ngày càng chừng. Hắn tin tưởng, chỉ cần duy trì liên tục nỗ lực, liền nhất định có thể hoàn thành cái này nhìn như không thể nào nhiệm vụ. Đánh quái bắt đầu. Diệp Thiên Phàm trong mắt lóe ra kiên định hào quang, dường như đã thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Chương 64. Thần bí bóng đen hắn lần nữa bước vào rừng rậm, mục tiêu lần này càng thêm rõ ràng, tìm kiếm cũng chém giết tam gia yêu thú, thu thập chúng nó yêu đan. Đã có thời gian chi đạo trợ giúp, hắn đối với hoàn thành nhiệm vụ tràn đầy tin tưởng. Tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, Diệp Thiên Phàm bằng vào nhạy cảm giác lực cùng phong phú kinh nghiệm, rất nhanh liền phát hiện một đám tam gia yêu thú tung tích. Hắn lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận, chuẩn bị phát động công kích. Tại thời khắc mấu chốt, hắn vận dụng thời gian chi đạo, định trụ thời gian. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một giây đồng hồ, nhưng đủ để cho hắn phát động chí mạng công kích. Kiếm quang lóe lên, một đầu tam gia yêu thú theo tiếng ngã xuống đất. Diệp Thiên Phàm nhanh chóng lấy ra yêu thú trong cơ thể yêu đan, thu vào trong chữ vật đại. Toàn bộ quá trình gọn gàng, không có một tia kéo dài. Hắn cũng không có ngừng, mà là tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn biết rõ, chỉ có không ngừng mà chém giết yêu thú, mới có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên Phàm trong túi chữ vật đã tràn đầy yêu đan. Hắn thô sơ giản lược mà đến một cái, đã thu tập được gần 100 khối tam gia yêu đan. Dựa theo cái tốc độ này, hoàn thành nhiệm vụ ở trong tầm tay. Diệp Thiên Phàm trong lòng mừng thầm. Nhưng mà, tu tiên giới nguy hiểm không chỗ nào không có. Ngay tại Diệp Thiên Phàm chuẩn bị tiếp tục xâm nhập rừng rậm lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức cường đại chính đang nhanh chóng tiếp cận. Cỗ khí tức này cường đại mà tà ác, hiển nhiên không phải bình thường yêu thú có khả năng phát ra. Diệp Thiên Phàm trong lòng căng thẳng, hắn biết mình khả năng gặp địch nhân cường đại. Hắn nhanh chóng làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nắm chặt trường kiếm, cảnh giác mà nhìn về phía trước. Chỉ chốc lát sau, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong rừng cây đi ra, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Đó là một đầu thân thể khổng lồ, da lông đen nhánh yêu thú. Cặp mắt của nó lóe ra đỏ thẫm hào quang, hiển nhiên không phải dễ dàng đối phó nhân vật. Đây là một đầu tứ gia yêu thú, ám ảnh ma lang, kỳ thật thực lực vượt xa tam gia yêu thú, đối với Diệp Thiên Phàm mà nói là một cái không nhỏ khiêu chiến. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, hắn biết rõ, đối mặt cường địch như vậy, bất luận cái gì sơ sẩy đều có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. Hắn cầm thật chặt trường kiếm trong tay, chậm rãi lui về phía sau, cố gắng cùng ám ảnh ma lang giữ một khoảng cách. Ám ảnh ma lang tựa hồ cũng không đợi tại phát động công kích, nó dùng hai mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn Diệp Thiên Phàm, dường như tại ước định cái nhân loại này thực lực. Loại này rằng có để cho Diệp Thiên Phàm cảm thấy áp lực lớn, nhưng hắn biết mình không thể dễ dàng lộ ra cái hở. Đột nhiên, ám ảnh ma lang phát ra một tiếng điếc tai nhức óc chú lên, sau đó mãnh liệt đánh về phía Diệp Thiên Phàm. Diệp Thiên Phàm sớm có chuẩn bị, hắn nhanh chóng hướng một bên né tránh, đồng thời vung kiếm chém về phía ám ảnh ma lang bên cạnh. Kiếm quang cùng móng đuôi sói tương giao, phát ra kim loại chạm vào nhau âm thanh. Diệp Thiên Phàm mượn lực lui về phía sau, đồng thời phát động thời gian chi đạo, cố gắng định trụ ám ảnh ma lang. Nhưng mà, hắn phát hiện tứ gia yêu thú thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn, thời gian chi đạo vậy mà chỉ có thể đối với hắn sinh ra hơi yếu ảnh hưởng. Ám ảnh ma lang tựa hồ cũng không nhận thời gian định thân ảnh hưởng, nó tiếp tục đánh về phía Diệp Thiên Phàm, cố gắng dùng sắc bén móng đuôi sói xé mở phòng ngự của hắn. Diệp Thiên Phàm thân hình linh hoạt né tránh, đồng thời không ngừng phát động công kích, cố gắng tìm đến ám ảnh ma lang kẽ hở. Tại chiến đấu kịch liệt ở bên trong, thời gian dường như bị kéo dài. Diệp Thiên Phàm thân hình linh hoạt, như là trong gió tơ liễu, mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt tránh đi ám ảnh ma lang chí mạng công kích. Hắn trường kiếm như là linh xà đồng dạng, trong không khí xẹt qua từng đạo màu bạc quy tích, nhưng thủy chung không cách nào đột phá ám ảnh ma lang phòng tuyến. Ám ảnh ma lang cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nó bằng vào nhạy cảm trực giác cùng cường đại thân thể, lần lượt mà ngăn cản được Diệp Thiên Phàm công kích. Hai mắt đỏ ngầu bên trong lóe ra giảo hoạt cùng hung tàn, dường như đang nói, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm cũng không có ý tứ buông tha. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này không chỉ là vì sinh tồn, càng là vì tôn nghiêm cùng vinh quang. Hắn phải tìm đến ám ảnh ma lang kẽ hở, cho nó một kích chí mạng. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, song phương thể lực đều tại kịch liệt tiêu hao. Ám ảnh ma lang bắt đầu có chút vội vàng sao động, công kích tần suất cùng độ mạnh yếu đều rõ ràng gia tăng. Mà Diệp Thiên Phàm lại bảo trì tỉnh táo cùng kiên nhẫn, hắn biết rõ, cơ hội tổng hội lưu cho người có chuẩn bị. Rốt cuộc, tại một lần kịch liệt đối công ở bên trong, Diệp Thiên Phàm phát hiện ám ảnh ma lang kẽ hở. Đem ám ảnh ma lang huy động hữu trảo công kích lúc, bên trái của nó phần bụng sẽ ngắn ngủi mà bộc lộ ra đến. Mặc dù như thế cơ hội này thoáng qua tức thì, nhưng đối với Diệp Thiên Phàm mà nói đã đầy đủ rồi. Hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ toàn thân lực lượng tại trên mũi kiếm, cùng đợi xuống một cái cơ hội đến. Đem ám ảnh ma lang lần nữa huy động hữu trảo lúc, Diệp Thiên Phàm y hệt tia chớp phóng tới bên trái của nó phần bụng, trường kiếm mang theo lăng lệ ác liệt kiếm khí đâm đi vào. Ngao, ám ảnh ma lang phát ra kêu thê lương thảm thiết, cả người đều run rẩy lên. Diệp Thiên Phàm thừa cơ rút ra trường kiếm, hướng về phía sau nhảy lên, vững vàng mà rơi trên mặt đất. Ám ảnh ma lang lung la lung lay mà đứng trong chốc lát, cuối cùng ầm ầm ngã xuống. Diệp Thiên Phàm nhìn xem té trên mặt đất ám ảnh ma lang, thật dài mà nuối lòng một hơi. Hắn biết rõ, chính mình rút cuộc tìm được đột phá cơ hội, cũng thành công đánh bại đối thủ cường đại. Trận này thắng lợi là không dễ, nhưng là để cho Diệp Thiên Phàm đối với thực lực của mình đã có càng sâu rất hiểu rõ cùng tin tưởng. Hắn thu hồi trường kiếm, đi về hướng ám ảnh ma lang thi thể, chuẩn bị lấy ra nó yêu đan. Nhưng mà, ngay tại hắn sẽ va chạm vào ám ảnh ma lang lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong rừng cây thoát ra, hướng Diệp Thiên Phàm đánh tới. Diệp Thiên Phàm phản ứng nhanh chóng, một cái nghiêng người cuộn cuộn, xảo diệu mà tránh được đạo kia bất ngờ đánh tới bóng đen. Hắn lập tức đứng vững thân hình, nắm chặt trường kiếm, cảnh giác mà ngắm nhìn một phía. Bóng đen tại đánh trúng Diệp Thiên Phàm không có kết quả về sau, nhanh chóng biến mất tại rừng cây trong bóng tối. Diệp Thiên Phàm trong lòng căng thẳng, bóng đen này tốc độ cùng ẩn nấp năng lực hiển nhiên không giống bình thường, hắn không dám có chút chủ quan. Hắn lặng lặng yên chờ đợi trong chốc lát, nhưng bóng đen cũng không có xuất hiện lần nữa. Diệp Thiên Phàm trong lòng nghi hoặc, bóng đen này cuối cùng là lai lịch gì? Là yêu thú hay vẫn là mặt khác tu tiên giả trò đùa dai? Diệp Thiên Phàm quyết định trước lấy ra ám ảnh Ma Lang yêu đan, sau đó mau rời khỏi phiến khu vực này. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới va chạm vào ám ảnh Ma Lang lúc, bóng đen xuất hiện lần nữa, lần này nó trực tiếp từ Diệp Thiên Phàm sau lưng đánh tới. Diệp Thiên Phàm bằng vào nhạy cảm giác lực, kịp thời phát hiện bóng đen hướng đi. Hắn một cái hồi toàn thích, chuẩn xác mà đánh trúng vào bóng đen. Nhưng mà, đem chân của hắn cùng bóng đen tiếp xúc lúc, lại phát hiện nó tựa hồ cũng không có thật thể, mà là một đạo cái bóng hư ảo. Bóng đen bị đánh trúng về sau, lần nữa biến mất trong bóng đêm. Diệp Thiên Phàm nhíu mày, bóng đen này cuối cùng là vật gì? Hắn tại sao lại một mực dây dưa chính mình? Vì tra ra chân tướng, Diệp Thiên Phàm quyết định truy tung bóng đen tung tích. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà xuyên qua rừng cây, tìm kiếm lấy bóng đen khả năng ẩn nút chỗ. Đi qua một phen cẩn thận tìm tòi, Diệp Thiên Phàm rốt cuộc phát hiện một cái che giấu sơn động. Hắn suy đoán bóng đen khả năng liền trốn ở trong đó, vì vậy hắn lén lút tiếp cận sơn động, chuẩn bị tìm tòi cuối cùng. Nhưng mà, khi hắn vừa bước vào sơn động lúc, lại đột nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt mê muội cảm giác đánh tới. Ngay sau đó, hắn mất đi ý thức, toàn bộ người có quắp ngã xuống đất. Chương 65. Nhất niệm kiếm y sinh đem Diệp Thiên Phàm khôi phục ý thức thời điểm, hắn phát hiện mình chính bản thân chỗ một cái lờ mờ trong huyệt động, bốn phía trên thạch bích khảm nạm sáng lên tầng đá, cung cấp hơi yếu nguồn sáng. Hắn cố gắng động đậy thân thể, lại phát hiện tay chân của mình bị vô hình trói buộc khó khăn, hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Người đã tỉnh. Một cái thâm trầm mà mờ ảo thanh âm trong huyệt động quen quẩn. Diệp Thiên Phàm nỗ lực chuyển động ánh mắt, cố gắng tìm đến thanh âm nơi phát ra, nhưng chung quanh ngoại trừ thạch bích, không có bất khác. Người là ai? Vì cái gì vây không ta? Hắn tỉnh táo mà hỏi thăm. Ta là người nào cũng không trọng yếu. Cái thanh âm kia chậm rãi nói ra, quan trọng là ngươi tại sao tới đến nơi đây? Ngươi đang tìm kiếm cái gì? Ta đang truy tung một cái thần bí bóng đen, nó một mực dây dưa ta. Ta hoài nghi nó liền tránh giấu ở chỗ này. Diệp Thiên Phàm thẳng thắn. Bóng đen? Hừ, cái kia bất quá là ta dùng để dẫn đạo ngươi đến đây miễn tượng mà thôi. Thanh âm để lộ ra một loại trêu tức ngữ khí. Diệp Thiên Phàm cao mày, ngươi vì sao phải dẫn ta tới đây? Cuối cùng có mục đích gì? Mục đích? Có lẽ là vì khảo nghiệm ngươi, có lẽ là vì cho ngươi một cái cơ hội. Thanh âm dần dần trở nên nghiêm túc lên, con đường tu tiên tràn đầy không biết cùng nguy hiểm. Ngươi chuẩn bị tốt đối diện với mấy cái này khiêu chiến sao? Ta chưa bao giờ sợ hãi qua khiêu chiến. Diệp Thiên Phàm kiên định nói, nhưng ta không thích bị người điều khiển. Điều khiển? Ha ha ha, cái thanh âm kia nở nụ cười, đây bất quá là ngươi tu hành trên đường một cái nho nhỏ thí luyện. Chính thức điều khiển là chính ngươi có thể khống chế vận mệnh của mình, mà không phải là bị vận mệnh chô khống chế. Diệp Thiên Phàm trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói ra, vô luận là dạng gì thí luyện, ta đều dũng cảm đối mặt. Nhưng hiện tại, mời cởi bỏ ta trói buộc. Trong huyệt động đột nhiên an tĩnh lại, vô hình trói buộc cũng tại lúc này biến mất vô tung. Diệp Thiên Phàm đứng dậy, sống bông núc ních gân cốt, sau đó cảnh giác mà ngắm nhìn một phía. Đa tạ. Hắn đối với trống trải huyệt động nói ra. Không cần cảm ơn ta, cái thanh âm kia lần nữa vang lên, nhớ kỹ, con đường tu tiên, nặng tại tu tâm. Chỉ có tâm cảnh hiểu rõ, mới có thể đi được xa hơn. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, như thế sau đó xoay người lì khai huyệt động. Hắn biết rõ, trận này thí luyện tuy rằng kết thúc, nhưng con đường tu tiên bên trên khiêu chiến giờ mới bắt đầu. Rời đi huyệt động trên đường, Diệp Thiên Phàm không khỏi lâm vào trầm tư. Cái kia thanh âm thần bí theo như lời nói một mực tại trong đầu hắn tiếng vọng. Con đường tu tiên, nặng tại tu tâm. Hắn thì thào lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn ý thức được trận này thí luyện nhưng thật ra là một loại tâm linh tẩy lễ. Diệp Thiên Phàm tại trong lòng yên lặng trở về chỗ trong huyệt động cái kia thần bí thanh âm lời nói. Hắn bắt đầu lĩnh ngộ đến, tu tiên không chỉ là tu luyện pháp thuật cùng võ kỹ, càng là đối với tâm linh tu luyện cùng thăng hoa. Hắn hồi tưởng lại chính mình phía trước tu hành con đường trải qua, phát hiện mình vô cùng truy cầu kiếm thuật kỹ càng cùng lực lượng tăng lên, mà không để mắt đến đối với kiếm đạo chính thức lý giải cùng tâm linh tu luyện. Hắn bắt đầu nghĩ lại, kiếm đạo đến tột cùng là cái gì? Là vẹn vẹn vì chiến đấu mà tồn tại sao? Theo suy nghĩ xâm nhập, Diệp Thiên Phàm dần dần minh bạch, kiếm đạo cũng không phải chỉ là sát lục chi đạo, càng là một loại truy cầu tâm linh cùng kiếm ý dung hợp tu hành chi đạo. Hắn bắt đầu chú trọng nội tâm tu luyện, nỗ lực đem tâm cảnh của mình cùng kiếm ý dung hợp. Trải qua hơn ngày nghiên cứu, Diệp Thiên Phàm kiếm thuật dần dần đạt đến một cái cảnh giới mới. Kiếm thuật của hắn không hề chỉ là kỹ xảo cùng lực lượng bày ra, càng là nội tâm của hắn thế giới biểu đạt cùng tâm linh. Mỗi một kiếm chém ra, đều mang theo hắn đối với kiếm đạo lý giải cùng tâm linh cảm ngộ. Rốt cuộc, đem Diệp Thiên Phàm lần nữa vung kiếm lúc, hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có kiếm ý, loại này kiếm ý không hề cực hạn tại kiếm chiêu cùng kiếm thức, mà là xuất xứ từ tại nội tâm của hắn chỗ sâu, cùng tâm linh của hắn chặt chẽ tương liên. Hắn cảm nhận được kiếm ý tại trong thân thể của hắn chảy xuôi, dường như cùng hắn hòa thành một thể. Tại thời khắc này, Diệp Thiên Phàm kiếm đạo sơ thành, nhất niệm kiếm ý sinh. Hắn một kiếm chém ra, kiếm khí ngang dọc, dường như có thể chặt đứt thập phương hư không. Một kiếm này không chỉ có ẩn chứa hắn đối với kiếm đạo lý giải, càng ẩn chứa hắn đối với nhân sinh cảm ngộ cùng đối với thế giới kính sợ. Tại rậm rạp trong rừng, Diệp Thiên Phàm lặng lặng yên đứng vững, ánh mắt của hắn thâm sâu, dường như có thể thấy rõ hết thảy. Đột nhiên, một đầu tam giai yêu thú xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, gầm thét hướng hắn vọt tới. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm lại không hề sợ hãi, hắn nhẹ nhàng vung lên trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua không khí, tinh chuẩn mà đánh trúng vào yêu thú chỗ hiểm. Yêu thú ầm ầm ngã xuống, liền dãy rủa cơ hội đều không có. Diệp Thiên Phàm nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngã xuống đất yêu thú, như thế sau đó xoay người rời đi, dường như đây hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn. Sau đó không lâu, một đầu càng cường đại hơn tứ giai yêu thú xuất hiện ở Diệp Thiên Phàm trước mặt. Cái này đầu yêu thú hình thể khổng lồ, khí tức cuồng bạo, hiển nhiên so với trước tam giai yêu thú càng thêm khó chơi. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm lại như cũng bảo trì tỉnh táo cùng tự tin. Hắn hít sâu một hơi, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở yêu thú bên cạnh. Hắn trường kiếm trong tay lấy một loại bất khả tư nghị góc độ đâm về yêu thú nhược điểm, ngay sau đó lại là một cái quét ngang, đem yêu thú nặng nề mà kích ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình chỉ dùng 2 chiêu, hơn nữa nhìn đi lên nhẹ nhàng thoải mái, dường như Diệp Thiên Phàm cũng không có dụng hết toàn lực. Hắn lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem ngã xuống đất yêu thú, trong mắt hiện lên một tia hài lòng hào quang. Đi qua phía trước thí luyện cùng lĩnh ngộ, Diệp Thiên Phàm kiếm thuật cùng tu vi đã đạt đến một cái độ cao mới. Hắn không hề cần ỷ lại bất luận cái gì kỹ năng hoặc pháp thuật, chỉ cần bằng vào kiếm thuật của mình cùng tâm cảnh, là có thể nhẹ nhõm ứng đối các loại khiêu chiến. Loại cảnh giới này tăng lên, để cho hắn càng thêm tự tin cùng thong dong mà đối diện tương lai con đường tu tiên. Yêu đan, bắt được không sai biệt lắm. Là thời điểm hồi tông môn giao nhiệm vụ. Diệp Thiên Phàm lẩm bẩm, hắn đang muốn quay người rời đi, đột nhiên nghe được cách đó không xa trong rừng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó, là kịch liệt tiếng đánh nhau, hiển nhiên là người cùng yêu thú đang tại giao phong. Diệp Thiên Phàm nhướng mày, lập tức hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng lao đi. Thân ảnh của hắn tại trong rừng cây rất nhanh xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đi tới chiến đấu hiện trường. Chỉ thấy một vị mặc nam trang người chính tóc hai bù xù mà tránh né lấy một đầu tứ giai yêu thú công kích. Nàng thân thủ nhanh nhẹn, nhưng đối mặt cường đại yêu thú, vẫn cứ lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên Phàm không do dự, lập tức rút ra trường kiếm trong tay, xông về đầu kia tứ giai yêu thú. Thân hình hắn như gió, trong nháy mắt đã đến yêu thú trước mặt, một kiếm chém ra, kiếm khí như cầu vồng, thẳng đến yêu thú chỗ hiểm. Yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh né một kiếm này, nhưng đã không còn kịp rồi. Diệp Thiên Phàm kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu yêu thú thân thể, máu tươi văng khắp nơi, đầu kia tứ giai yêu thú ầm ầm ngã xuống đất, lại không một tiếng động. Lúc này, bên cạnh vị kia nguyên bản bị yêu thú người truy sát mở ra che mặt tóc dài, lộ ra một trương thanh tú nữ tử khuôn mặt. Nàng xem hướng Diệp Thiên Phàm, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích, "Diệp sư đệ, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp." Chương 66. Triệu sư minh. Triệu sư tỷ. Diệp Thiên Phàm sửng sốt một chút, lúc trước hắn cũng không thấy rõ người này khuôn mặt, chỉ cho là một cái nam tử, lúc này mới phát hiện nguyên lai là vị giai nhân. Hắn kinh ngạc mà hỏi thăm, "Triệu sư minh, không phải, Triệu sư tỷ, ngươi thế nào lại là nữ tử?" Nàng kia cũng chính là Triệu Vô Song, mỉm cười giải thích nói, "Ta vốn là thân nữ nhi, chỉ là vì hành tẩu giang hồ thuận tiện, mới thường thường lấy nam trang kỳ nhân." "Diệp sư đệ, ngươi không phải sẽ được trách ta đi?" Diệp Thiên Phàm phục hồi lại tinh thần, vội vàng khoát tay, "Không có, Triệu sư tỷ vô luận nam trang nữ trang, đều là như vậy tư thế đi ngang." Triệu Vô Song nghe xong lời này, không khỏi cười ra tiếng, "Diệp sư đệ thực rất biết nói chuyện. Hôm nay cho ngươi cứu giúp, ta vô cùng cảm kích. Sau này nếu có phải dùng tới chỗ của ta, cứ mở miệng." Diệp Thiên Phàm cũng cười cười, nói, "Triệu sư tỷ nói quá lời, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, vốn là đời ta người trong giang hồ phải làm." Triệu Vô Song nhẹ gật đầu, đối với Diệp Thiên Phàm khiêm tốn cùng nghĩa khí cảm giác sâu sắc bội phục. Nàng đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói, "Diệp sư đệ, ta chuyến này còn có chuyện quan trọng trong người, không tiện ở lâu. Ngày khác có cơ hội, định muốn hảo hảo cảm tạ ngươi." Diệp Thiên Phàm cũng đứng dậy, ôn quyền nói, "Triệu sư tỷ, sau này còn gặp lại." Hai người nhìn nhau cười cười, Triệu Vô Song quay người lướt qua mà đi, lưu lại Diệp Thiên Phàm tại nguyên chỗ nhìn qua bóng lưng của nàng xuất thần. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, vị này Triệu sư tỷ không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa làm người hào sảng, thật là một cái rất giỏi nữ tử. Diệp Thiên Phàm nhìn qua Triệu Vô Song đi xa bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tình cảm. Hắn lắc đầu, đem loại này không hiểu tâm tình bung ra trong đầu, quay người tiếp tục xâm nhập yêu thú sơn mạch. Hắn biết rõ, mình còn có nhiệm vụ trong người, không thể bởi vì tư tình làm hại đại sự. Mấy ngày kế tiếp, hắn chăm chú tại săn giết tứ giai yêu thú. Mỗi khi hắn gặp được phù hợp con mồi, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp cận, sau đó quyết đoán ra tay. Kiếm pháp của hắn càng phát ra thuần thục, mỗi một lần ra tay đều tình chuẩn vô cùng, mỗi một lần chiến đấu cũng làm cho hắn càng thêm nghe ngóng yêu thú tập tính cùng nhược điểm. Đi qua một phen nỗ lực, Diệp Thiên Phàm rốt cuộc hoàn thành thu thập 500 miếng tam giai yêu đan cùng 10 miếng tứ giai yêu đan nhiệm vụ. Trong lòng của hắn không khỏi nới lòng một hơi, nhiệm vụ lần này với hắn mà nói cũng không dễ dàng, nhưng hắn hay vẫn là bằng vào thực lực của mình cùng trí tuệ hoàn thành. Lúc này, sắp trời đã tối, trời chiều ánh chiều tà chiếu vào giữa rừng núi, cho cái mảnh này yêu thú sơn mạnh phủ thêm một tầng màu vàng áo ngoài. Diệp Thiên Phàm đứng ở chỗ cao, quan sát cái mảnh này hắn chiến đấu hăng hái mấy ngày chỗ, trong lòng xúc động thật lâu. Hắn sửa sang lại tốt bọc hành lý, chuẩn bị phản hồi công giá trị các giao nhiệm vụ. Tại trên đường trở về, hắn không khỏi hồi tưởng lại cùng Triệu Vô Song gặp nhau. Vị kia tư thế hiên ngang nữ tử để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, hắn đang mong đợi tương lai còn có thể cùng nàng gặp nhau. Đem Diệp Thiên Phàm trở lại công giá trị các lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. "Diệp sư đệ, ngươi trở lại." Công giá trị các chấp sự trưởng lão thấy Diệp Thiên Phàm, mỉm cười chào hỏi. "Trưởng lão, ta đến giao nhiệm vụ." Diệp Thiên Phàm cung kính đem túi đưa lên, "Đây là 500 miếng tam giai yêu đan cùng 10 miếng tứ giai yêu đan, mời trưởng lão kiểm tra thực hư." Chấp sự trưởng lão tiếp nhận túi, cẩn thận kiểm tra thực hư đứng lên. Một lát sau, hắn thỏa mãn gật gật đầu, "Đúng vậy, số lượng cùng phẩm chất đều phù hợp yêu cầu." "Diệp sư đệ, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành rất khá." Diệp Thiên Phàm nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười. Hắn biết rõ, nhiệm vụ lần này không xong vẹn vẹn là đối với thực lực của hắn khẳng định, cũng vì hắn tích lũy quý giá kinh nghiệm. "Trưởng lão, xin hỏi ta nhiệm vụ lần này có thể đạt được nhiều ít điểm cống hiến? Diệp Thiên Phàm chờ mong mà hỏi thăm. Chấp sự trưởng lão mỉm cười, nói, Diệp sư đệ, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành đến xuất sắc như thế, tông môn tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Dựa theo nhiệm vụ độ khó cùng độ hoàn thành, đem ngươi đạt được 5000 điểm cống hiến. Diệp Thiên Phàm trong lòng vui vẻ, 5000 điểm cống hiến cũng không phải là cái số lượng nhỏ, đủ để cho hắn tại trong tông môn đổi lấy không ít thứ tốt rồi. Đa tạ trưởng lão. Hắn cung kính hành lễ nói. Chấp sự trưởng lão khoát tay áo, ý bảo hắn không cần đa lễ. Hắn thật sâu nhìn Diệp Thiên Phàm liếc mắt, nói, Diệp sư đệ, ta xem thực lực ngươi không tầm thường, tiềm lực vô hạn. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, vì tông môn giành vinh quang. Là, trưởng lão. Đệ tử ổn thỏa đem hết toàn lực, không phụ tông môn kỳ vọng cao. Diệp Thiên Phàm chém đinh chặt sắt hồi đáp. Ly khai công giá trị các về sau, Diệp Thiên Phàm trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn biết rõ, chính mình con đường tu hành còn rất dài, nhưng hắn có lòng tin từng bước một đi xuống dưới, trở thành tông môn kiêu ngạo. Mấy ngày sau, ánh nắng tươi sáng, trong tông môn nếp xưa kiến trúc tại quang ảnh giao thoa bên trong lộ ra càng thêm trang trọng phong cách cổ xưa. Diệp Thiên Phàm đang mặc tông môn trang phục, cong trường kiếm, tại khúc chiết hành lang gấp khúc bên trong đi dạo. Gió nhẹ lướt qua, mang đến từng trận hương hoa, nhưng không cách nào phủi nhẹ hắn trong lòng nghi hoặc. Hắn trong lúc vô tình đi qua một chỗ vắng vẻ đình đài, nghe được vài tên đệ tử đang thấp giọng nghị luận. Ngươi nghe có nói hay chưa, Triệu sư minh giống như tiếp cái tầm bảo nhiệm vụ. Một người đệ tử thần thần bí bí nói. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói. Nhưng đến bây giờ còn chưa có trở lại, không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi a? Cái khác đệ tử trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì, để cho hắn lâu như vậy cũng không có tin tức. Diệp Thiên Phàm nhịn không được xen vào nói. Cái kia vài tên đệ tử bị đột nhiên xuất hiện thanh âm sợ hết hồn, thấy rõ là Diệp Thiên Phàm về sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Một cái trong đó đệ tử giải thích nói, Diệp sư minh, ngươi có chỗ không biết, Triệu sư minh lần này tìm kiếm là một kiện chí bảo, Huyền Cơ Thạch. Huyền Cơ Thạch. Diệp Thiên Phàm nhíu mày, hắn tại sách cổ bên trong đọc được qua cửa ải tại Huyền Cơ Thạch ghi chép, đó là một loại ẩn chứa vô tận huyền cơ cùng tiên địa huyền bí kỳ thạch. Đúng vậy. Nghe nói cái này khối Huyền Cơ Thạch cùng tông môn một đoạn cổ xưa truyền thuyết chặt chẽ tương liên, nếu là có thể tìm đến nó, có lẽ có thể cởi bỏ tông môn trong lịch sử một cái đại bí mật. Tên đệ tử kia tiếp tục nói. Diệp Thiên Phàm trong lòng khẽ động, hắn biết rõ Triệu Vô Song tính cách, nếu không phải cực vì chuyện trọng yếu, hắn sẽ không dễ dàng ly khai tông môn lâu như vậy. Các ngươi cũng biết Triệu sư huynh đi nơi nào tìm kiếm cái này Huyền Cơ Thạch? Diệp Thiên Phàm hỏi. Vị trí cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói là tại một cái cực kỳ che giấu cổ địa. Đệ tử hồi đáp. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đã có quyết định. Hắn muốn đi tìm Triệu Vô Song, không chỉ có là vì tông môn, càng là vì trong lòng của hắn cái kia phần lo lắng cùng khó hiểu. Đa tạ chư vị sư đệ bẩm báo. Diệp Thiên Phàm chắp tay nói tạ, quay người rời đi. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, Diệp Thiên Phàm đứng ở tông môn bên ngoài, nhìn qua phương xa, hít sâu một hơi. Hắn biết mình sẽ bước lên có thể là một cái tràn ngập không biết cùng con đường nguy hiểm, nhưng vì tìm kiếm Triệu Vô Song, vì cởi bỏ tông môn bí mật, hắn nghĩa vô phản cố. Thân ảnh lóe lên, hắn đã biến mất tại trong bóng đêm. Chương 67. Tìm đến Triệu sư tỷ mấy ngày về sau, Diệp Thiên Phàm đi tới một mảnh hoang vu cổ địa. Nơi đây không có một mảng cỏ, khắp nơi đều có các loại vứt đi di tích cổ cùng tổn hại đội thuyền. Nghe nói, cái mảnh này cổ địa từng là một cái phồn hoa bến cảng thành thị, nhưng bởi vì một trận tai họa lớn khó mà biến thành bây giờ như vậy hoang vu rách nát. Diệp Thiên Phàm cẩn thận từng ly từng tí mà đi tại đây mảnh phế tích phía trên, thời khắc cảnh giác bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, một hồi thanh âm yếu ớt truyền vào trong tai của hắn. Hắn thuận theo thanh âm tìm đi, phát hiện một cái bị vùi lấp hơn phân nửa cổ xưa tấm bia đá. Trên tấm bia đá có khắc một chút mơ hồ văn tự cùng đồ án, Diệp Thiên Phàm cẩn thận phân biệt, phát hiện cái này chút ít văn tự cùng đồ án tựa hồ cùng Huyền Cơ Thạch có quan hệ. Trong lòng của hắn vui vẻ, đội vàng cẩn thận nghiên cứu lên cái này chút ít văn tự cùng đồ án đến. Đi qua một phen cân nhắc hòa giải đọc, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này chút ít văn tự cùng đồ án ẩn chứa tin tức. Nguyên lai, cái này khối tấm bia đá là thời cổ đại một vị đại năng giả lưu lại manh mối, chỉ dẫn hậu nhân đi tìm Huyền Cơ Thạch hạ xuống. Diệp Thiên Phàm dựa theo trên tấm bia đá manh mối một đường tìm kiếm, rốt cuộc đi tới một chỗ che giấu trước sân động. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào trong sân động. Trong sơn động đen nhánh một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Diệp Thiên Phàm bằng vào hơn người thị lực cùng cảm giác năng lực, trong bóng đêm khó khăn đi về phía trước. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc thấy được phía trước có một tia hơi yếu ánh sáng. Trong lòng của hắn vui vẻ, nhanh hơn bước chân đi thẳng về phía trước. Khi hắn đi ra sơn động lúc, cảnh tượng trước mắt để cho hắn sợ ngây người. Chỉ thấy một cái thật lớn trên bệ đá để đó một khối bóng ánh sáng long lanh kỳ thạch, đúng là hắn chuyến này muốn tìm Huyền Cơ Thạch. Mà lúc này, Triệu Vô Song chính xếp bằng ở bệ đá bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang tại vận công chữa thương. Diệp Thiên Phàm thấy thế, liền vội vàng tiến lên xem xét Triệu Vô Song thương thế. Hắn phát hiện Triệu Vô Song tuy rằng khí tức yếu ớt, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng, lúc này mới nới lỏng một hơi. Diệp Thiên Phàm trong lòng đã may mắn lại tiếc hận, may mắn Triệu Vô Song không có nguy hiểm tính mạng, tiếc hận chính là vị này anh dũng sư tỷ lúc này lộ ra như thế yếu ớt. Hắn ngắm nhìn một phía, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, quyết định ở đây chờ đợi Triệu Vô Song tỉnh lại. Thời gian, hắn lợi dụng linh lực của mình, chậm rãi vì Triệu Vô Song chữa thương, hy vọng có thể vì nàng chia sẻ một chút thống khổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đang lúc Diệp Thiên Phàm hết sức chăm chú mà Triệu Vô Song chữa thương lúc, đột nhiên, một hồi tiếng động rất nhỏ phá vỡ yên tĩnh. Hắn lập tức cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Vô Song ánh mắt hơi hơi mở ra, đang nhìn hắn. "Triệu sư tỷ, ngươi đã tỉnh." Diệp Thiên Phàm vui mừng nói. Triệu Vô Song trong mắt hiện lên một tia cảm kích, nàng dễ dàng lấy ngồi dậy, hướng Diệp Thiên Phàm nói lời cảm tạ, "Diệp sư đệ, đa tạ ngươi ân cứu mạng." "Sư tỷ quá khách khí." Đồng môn trong lúc đó theo lý chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Thiên Phàm nâng dậy Triệu Vô Song, ân cần mà hỏi thăm, "Sư tỷ cảm giác như thế nào? Có hay không cần tiến thêm một bước chữa thương?" Triệu Vô Song lắc đầu, tỏ vẻ mình đã không có gì đáng ngại. Nàng đứng dậy, sống đông lúc nhích gần cốt, cảm thán nói, "Lần này thật sự là tìm được đường sống trong chỗ chết ta." Diệp Thiên Phàm cũng cảm thán nói, "Đúng vậy à, sư tỷ người hiền tự có thiên tướng, định có thể gặp dự hóa lành." Hai người nhìn nhau cười cười, trong lòng ngăn cách tựa hồ cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Bọn hắn đứng sóng bay, nhìn qua phương xa phía chân trời. "Đúng rồi, Diệp sư đệ." Triệu Vô Song đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi là như thế nào tìm tới nơi này?" Diệp Thiên Phàm liền đem chính mình như thế nào giải đọc cổ xưa trên tấm bia đá manh mối, một đường tìm kiếm được này đi qua kỹ càng tự thuật một lần. Triệu Vô Song nghe xong không khỏi đối với Diệp Thiên Phàm trí tuệ cùng dũng khí rất là tán thưởng. Diệp sư đệ thật sự là thông minh hơn người, có thể giải đọc lên cái kia cổ xưa trên tấm bia đá manh mối, thật là khiến người bội phục. Triệu Vô Song tự đáy lòng nói. Diệp Thiên Phàm khiêm tốn cười cười, "Sư tỷ quá khen, ta cũng là đánh bậy đánh bạ mới tìm tới nơi này." Hai người chuyện trò vui vẻ ở giữa, sắc trời đã tối. Bọn hắn quyết định ở đây qua đêm, ngày mai lại lên đường phản hồi tông môn. Ban đêm tinh không đặc biệt sáng chói chói mắt, dường như vì bọn họ gặp lại cùng thắng lợi mà hoan hô chúc mừng. Tại nơi này điên lặng ban đêm ở bên trong, hai quả trẻ tuổi tâm cũng sát lại càng gần. "Diệp sư đệ, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Bằng không thì ta lần này khó thoát khỏi một kiếp rồi." Triệu Vô Song thở dài nói. "Nguyên lai, nàng đang tìm kiếm huyền cơ thạch quá trình bên trong đã tao ngộ cường địch phục kích, tuy rằng cuối cùng trốn thoát hiểm cảnh, nhưng là bản thân bị trọng thương." "Triệu sư tỷ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Cái này huyền cơ thạch rút cuộc là vật gì? Tại sao lại dẫn lạc như thế hơn phân tranh?" Diệp Thiên Phàm tò mò hỏi. Triệu Vô Song trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra, "Cái này huyền cơ thạch bên trong ẩn chứa một cái kinh thiên bí mật, liên quan toàn bộ tu hành giới tương lai. Ta lần này tìm kiếm nó, cũng là vì ngăn cản một trận khả năng tai nạn." Diệp Thiên Phàm nghe xong trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới cái này khối nhìn như bình thường kỳ thạch vậy mà thừa nhận lấy như thế trọng đại sứ mạng. "Triệu sư tỷ, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào?" hỏi hắn. "Ta phải mau chóng đem cái này khối huyền cơ thạch mang về tông môn, để cho tông chủ cùng các trưởng lão định đoạt." Triệu Vô Song nói ra. "Ta đây cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi." Diệp Thiên Phàm nói ra. Triệu Vô Song nhẹ gật đầu, đa tạ Diệp sư đệ rồi. Hai người mang theo huyền cơ thạch ly khai cái mảnh này cổ địa, hướng phía tông môn phương hướng tiến đến. Trên đường, bọn hắn gặp không ít phiền toái cùng hiểm trở, nhưng bằng vào hơn người thực lực cùng trí tuệ, cuối cùng đều biến nguy thành an rồi. Rốt cuộc, tại trải qua trăm cay nghìn đắng sau đó, bọn hắn mang theo huyền cơ thạch về tới tông môn. Sơn môn phía trước, hai vị thủ vệ đệ tử nhìn thấy bọn hắn, lập tức chạy ra đón chào. "Triệu sư tỷ, Diệp sư minh, các ngươi trở lại." Trong đó một vị đệ tử hưng phấn hô. Triệu Vô Song mỉm cười gật đầu đáp lại, mà Diệp Thiên Phàm thì là vẻ mặt hề bại nhưng trong ánh mắt để lộ ra khó có thể che giấu vui sướng. Hai người bọn họ không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp đi đến tông môn đại điện, đi bái kiến tông chủ cùng các trưởng lão. Trong đại điện, tông chủ Võ Chấn Thiên cùng các trưởng lão đã đợi đã lâu. Đem Triệu Vô Song đem huyền cơ thạch cẩn thận từng ly từng tí mà đặt ở trong đại điện án trên đài lúc, ánh mắt mọi người đều tập trung tại đây khối bóng ánh sáng long lanh kỳ trên đá. Võ Chấn Thiên nuốt ve huyền cơ thạch, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn cảm khái nói, "Cái này chính là trong truyền thuyết huyền cơ thạch sao? Quả nhiên không giống người thường." Triệu Vô Song đem lần này tìm kiếm huyền cơ thạch đi qua kỹ càng bẩm báo cho Võ Chấn Thiên cùng các trưởng lão nghe, đặc biệt nhắc tới Diệp Thiên Phàm dũng cảm cùng trí tuệ. Võ Chấn Thiên cùng các trưởng lão nghe xong nhao nhao đối với Diệp Thiên Phàm ném đến tán dương ánh mắt. "Diệp Thiên Phàm, ngươi lần này lập xuống đại công, nghĩ muốn cái gì ban thưởng?" Võ Chấn Thiên hòa ái mà hỏi thăm. Diệp Thiên Phàm không mình hành lễ nói, "Tông chủ quá khen, đệ tử chỉ là lấy hết bổn phận của mình mà thôi. Đến nỗi ban thưởng, đệ tử cũng không yêu cầu xa vời." Võ Chấn Thiên nghe xong thỏa mãn gật gật đầu, "Tốt, không phải kiêu ngạo không nóng nảy, có bổn tông năm đó phong phạm." Tiếp, Võ Chấn Thiên lại chuyển hướng Triệu Vô Song, "Vô Song, thương thế của ngươi thế như thế nào?" "Đa tạ tông chủ quan tâm." Triệu Vô Song hồi đáp, "Tại Diệp sư đệ dưới sự trợ giúp, thương thế của ta đã không có gì đáng ngại rồi." Võ Chấn Thiên nhẹ gật đầu, "Vậy là tốt rồi. Hai người các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến đại điện nghị sự." Hai người theo tiếng lui ra, đi ra đại điện. Tại quay về chỗ ở trên đường, Triệu Vô Song đột nhiên dừng bước lại, quay người đối với Diệp Thiên Phàm nói ra, "Diệp sư đệ, lần này thật sự vô cùng cảm tạ ngươi. Không chỉ có đã cứu ta, còn giúp ta tìm đến huyền cơ thạch." Diệp Thiên Phàm mỉm cười, "Sư tỷ quá khách khí. Chúng ta đều là đồng môn, theo lý giúp đỡ cho nhau." Hai người nhìn nhau cười cười, tiếp tục đi về phía trước. Ngày thứ hai sáng sớm, đem luồng thứ nhất ánh mặt trời vung vãi tại trên mặt đất lúc, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liền sớm mà đi tới đại điện bên ngoài đợi chờ. Không lâu sau đó, Võ Chấn Thiên cùng các trưởng lão cũng lần lượt đi tới. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Võ Chấn Thiên liền tuyên bố một cái quyết định trọng yếu, "Đi qua đêm qua cùng các trưởng lão thương nghị, chúng ta quyết định phái một chi tinh anh đội ngũ đi đến huyền cơ thạch chỉ chi địa tìm kiếm bí mật." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Các đệ tử đều lộ ra hưng phấn cùng chờ mong thần tình. "Lần này hành động không phải chuyện đùa, vì vậy chúng ta phải chọn lựa ra người chọn lựa thích hợp nhất." Võ Chấn Thiên tiếp tục nói, "Triệu Vô Song, Diệp Thiên Phàm nghe lệnh." Hai người lập tức tiến lên một bước không mình hành lễ nói, "Đệ tử tại mệnh hai người các ngươi vì thế lần hành động chính đội phó dẫn đầu đội ngũ đi đến tìm kiếm bí mật." Võ Chấn Thiên nghiêm túc nói ra. "Tuân mệnh." Triệu Vô Song cùng Diệp Thiên Phàm cùng đồng thanh đáp. Sau đó Võ Chấn Thiên lại điểm vài tên thực lực mạnh mẽ đệ tử gia nhập đội ngũ ở bên trong, cũng dặn dò bọn hắn muốn nghe từ Triệu Vô Song cùng Diệp Thiên Phàm chỉ huy, cùng chung hoàn thành nhiệm vụ. Ngày đó buổi chiều, đội ngũ liền chờ xuất phát, chuẩn bị đi đến Huyền Cơ Thạch Chỉ chi địa, tìm kiếm cái kia kinh thiên bí mật. Tại trước khi đi, Diệp Thiên Phàm trở về nhìn một cái tông môn đại điện, trong lòng âm thầm lập xuống lời thề, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, vì tông môn giành vinh quang. Theo đội ngũ càng lúc càng xa, một trận kinh tâm động phách thám hiểm hành trình cũng chính thức kéo ra mở màn. Chương 68. Tương lai thế giới mấy ngày về sau, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song dẫn đầu tinh anh đội ngũ, đã đi tới Huyền Cơ Thạch Chỉ chi địa biên giới. Nơi này là một mảnh rộng lớn nguyên thủy rừng rậm, cổ cây che trời, dây leo quấn quanh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, vẩy ra ban bác quang ảnh, trong không khí tràn ngập ướt át bùn đất khí tức cùng nồng đậm thảo mộc hương thơm, dường như đưa thân vào một cái thần bí mà cổ xưa thế giới. Đội ngũ bên trong đám đệ tử mỗi cái tinh thần vô cùng phấn chấn, bọn hắn hoặc cầm trong tay lưỡi dao, hoặc con cung tiễn, cảnh giác mà ngắm nhìn một phía. Tuy rằng trên mặt tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên định hào quang. Mọi người cẩn thận, nơi đây khả năng cất giấu không biết nguy hiểm. Triệu Vô Song nhắc nhở, thanh âm của nàng trong rừng quanh quẩn, tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, bổ sung, chúng ta muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, nhưng cũng không cần quá phận kinh hoàng. Nhớ kỹ, chúng ta là một chi đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, vô luận gặp được cái bao nhiêu khó khăn, đều muốn đoàn kết một lòng, cùng chung đối mặt. Chúng đệ tử cùng kêu lên hòa cùng, tỏ vẻ nghe theo chỉ huy. Theo đội ngũ xâm nhập, trong rừng cảnh tượng cũng càng kỳ dị. Cực lớn cây cối bên trên quấn quanh lấy tráng kiện dây leo, tựa như một mảnh dài hẹp cự long uốn lượn xoay quanh. Trên mặt đất phủ kín dày đặc lạc diệp cùng mùn, đạp lên mềm nhũn, dường như đạp tại một tầng dày đặc trên mặt thảm. Đột nhiên, một hồi dồn dập tất tiếng sột soạt tốt âm thanh truyền đến, mọi người lập tức cảnh giác mà giơ lên vũ khí, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà, đem thanh âm chủ nhân xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người lúc, bọn hắn lại ngây ngẩn cả người. Đó là một cái cực lớn lục sắc kích dịch, nó trừng mắt là đèn lồng mắt to, tò mò đánh giá bọn này khách không mời mà đến. Triệu Vô Song nhẹ nhẹ cười cười, ý bảo mọi người bỏ vũ khí xuống, chớ khẩn trương, nó cũng không có ác ý. Quả nhiên, cái kia lục sắc kích dịch đang đánh giá bọn hắn trong chốc lát về sau, liền quay người biến mất tại rậm rạp trong rừng. Nơi đây thật sự là một cái kỳ diệu thế giới. Một vị đệ tử cảm thán nói, không biết chúng ta gặp được kỳ ngộ gì đây. Vô luận gặp được cái gì, chúng ta đều muốn dũng cảm đối mặt. Diệp Thiên Phàm khích lệ nói, nhớ kỹ, chúng ta là đến tìm kiếm bí mật, không thể tay không mà về. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, bọn hắn xuyên qua rậm rạp rừng rậm, vượt qua gập ghềnh gò núi, rốt cuộc đi tới một cái bị thần bí quần sáng bao phủ sân gốc. Nơi này chính là Huyền Cơ Thạch Chỉ chi địa sao? Triệu Vô Song nghi ngờ hỏi. Diệp Thiên Phàm ngắm nhìn một phía, cau mày, hẳn là nơi đây không sai. Thế nhưng, cái này quần sáng tựa hồ có chút cổ quái. Hắn đi ra phía trước, đưa tay chạm đến thần bí kia quần sáng. Nhưng mà, đem ngón tay của hắn va chạm vào quần sáng một khắc này, toàn bộ cái sơn cốc đột nhiên chấn động lên, dường như phát động nào đó cơ quan. Mọi người cẩn thận. Triệu Vô Song hô lớn. Vừa dứt lời, một đạo tia sáng chói mắt từ quần sáng bên trong bắn ra, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, trong sơn cốc cảnh tượng bắt đầu biến hóa thất thường, dường như tiến nhập một cái thời không đường hầm. Mọi người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, khi bọn hắn lần nữa khi mở mắt ra, phát hiện mình đã đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Cái thế giới này cùng bọn họ phía trước chứng kiến hoàn toàn bất đồng, khắp nơi đều là cao vút trong mây kim loại kiến trúc cùng chạy như bay mà qua kỳ lạ phương tiện giao thông. Trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị mùi thơm, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Nơi này là chỗ nào? Một vị đệ tử kinh ngạc mà hỏi thăm. Xem ra giống như là tương lai thế giới. Triệu Vô Song suy đoán nói. Diệp Thiên Phàm lại lâm vào trầm tư, chẳng lẽ Huyền Cơ Thạch bên trong bí mật chính là xuyên việt thời không? Chúng ta tới đến tương lai. Đang lúc mọi người nghi hoặc khó hiểu ranh giới, một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe tại bọn hắn vang lên bên tai. Hoan nghênh đi vào tương lai thế giới. Bọn hắn trở về nhìn lại, chỉ thấy một cái đang mặc màu bạc chế ngự nữ tử chính mỉm cười hướng bọn hắn đi tới. Ánh mắt của nàng sáng trong như sao thần, trên mặt tràn đầy hữu hảo đủ cười. Các ngươi tốt. Nàng nhiệt tình mà chào hỏi, ta là Tiểu Hy, là tương lai thế giới hướng dẫn du lịch. Xin hỏi có cái gì cần muốn giúp đỡ đấy sao? Triệu Vô Song cùng Diệp Thiên Phàm liếc nhau, trong lòng âm thầm cảnh giác. Mặc dù như thế nữ tử này thoạt nhìn cũng không ác ý, nhưng bọn hắn không thể dễ dàng tin tưởng người xa lạ. Chúng ta là đến từ qua thám hiểm người. Diệp Thiên Phàm thăm dò tính chất nói, chúng ta lại tới đây là vì tìm kiếm một bí mật. A, bí mật gì? Tiểu Hy tò mò hỏi. Về Huyền Cơ Thạch bí mật. Triệu Vô Song bổ sung, ngươi biết bí mật này sao? Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hào quang, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nguyên lai các ngươi là đến tìm kiếm Huyền Cơ Thạch bí mật, đã đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng quay người đi thẳng về phía trước. Mọi người nhìn nhau, quyết định cùng đi lên xem một chút. Bọn hắn xuyên qua phồn hoa đường đi, đi tới một cái thật lớn quảng trường. Trong sân rộng đứng sừng sững một tòa óng ánh sáng long lanh tấm bia đá. Trên tấm bia đá có khắc một chút phức tạp đồ án cùng chữ viết. Cái này chính là các ngươi muốn tìm Huyền Cơ Thạch. Tiểu Hy chỉ vào tấm bia đá nói ra, phía trên ghi chép tương lai thế giới tất cả tri thức cùng trí tuệ. Triệu Vô Song cùng Diệp Thiên Phàm đi ra phía trước, cẩn thận xem trên tấm bia đá nội dung. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện một chút cùng qua đi thế giới Huyền Cơ Thạch tương quan manh mối. Nguyên lai Huyền Cơ Thạch bí mật liền nút ở tương lai trong thế giới. Diệp Thiên Phàm cảm thán nói, thật sự là quá thần kỳ. Đúng vậy. Tiểu Hy khẽ cười nói, Huyền Cơ Thạch là ngay cả tiếp nhận đi cùng tương lai cầu. Hiện tại, các ngươi đã tìm được bí mật, có thể trở lại quá khứ thế giới. Mọi người nhao nhao hướng Tiểu Hy nói lời cảm tạ, chuẩn bị cáo biệt. Nhưng mà, tại bọn hắn sẽ ly khai ranh giới, Tiểu Hy đột nhiên gọi hắn lại đám, đợi một chút. Ta còn có một người tin tức trọng yếu muốn nói cho các ngươi biết. Nàng thân sắc ngưng trọng nói, trong tương lai trong thế giới, chúng ta phát hiện một cái sẽ uy hiếp được toàn bộ thời không tai nạn. Chỉ có các ngươi mới có thể ngăn cản trận này tai nạn phát sinh. Tiểu Hy lời nói để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc cùng khẩn trương, bọn hắn nhìn xem Tiểu Hy vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ đây không phải hay nói giỡn sự tình. Là dạng gì tai nạn? Diệp Thiên Phàm trầm giọng hỏi. Đây là một trận từ thời không vặn bèo đưa tới tai nạn. Tiểu Hy giải thích nói, trong tương lai thế giới, chúng ta phát hiện thời không tính ổn định đang tại dần dần yếu bớt, nếu như không kịp ngăn cản, toàn bộ thời không sẽ tăng vỡ, dẫn đến không cách nào biết trước hậu quả. Mọi người nghe xong im lặng, bọn hắn mặc dù đối với thời không vặn bèo khái niệm không hiểu rõ lắm, nhưng có thể cảm nhận được trận này tai nạn tính nghiêm trọng. Chúng ta đây phải nên làm như thế nào? Triệu Vô Song hỏi. Các ngươi cần phải tìm được thời không chìa khóa. Tiểu Hy nói ra, chỉ có thời không chìa khóa mới có thể ổn định thời không, ngăn cản trận này tai nạn phát sinh. Thời không chìa khóa là cái gì? Diệp Thiên Phàm truy vấn. Thời không chìa khóa là một kiện thần bí bảo vật, nó có ổn định thời không lực lượng. Tiểu Hy hồi đáp, thế nhưng thời không chìa khóa vị trí cụ thể cũng không trong tương lai thế giới, mà là tại các ngươi qua thế giới. Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn đến từ qua thế giới, lại chưa từng nghe nói qua thời không chìa khóa tồn tại. Chúng ta sẽ hết sức tìm kiếm. Triệu Vô Song kiên định nói, chúng ta không thể để cho trận này tai nạn phát sinh. Cảm ơn các ngươi. Tiểu Hy cảm kích nhìn bọn họ, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể tìm đến thời không chìa khóa, cứu vớt toàn bộ thời không. Mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm thời không chìa khóa. Bọn hắn cáo biệt Tiểu Hy, chuẩn bị phản hồi qua thế giới. Chương 69. Thời không chìa khóa khi bọn hắn xuyên qua thời không đường hầm, lần nữa trở lại quá khứ giờ quốc tế, sắc trời đã hồ đồ tối xuống. Bọn hắn đứng đang quen thuộc trong núi rừng, cảm thụ được qua đi thế giới tươi mát không khí cùng yên lặng bầu không khí. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một vị đệ tử hỏi. Về trước tông môn báo cáo tình huống, mới quyết định. Triệu Vô Song nói ra. Mọi người không có dị nghị, bọn hắn nhanh chóng sửa sang lại tốt hành trang, đi suốt đêm trở về tông môn. Mấy ngày về sau, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song về tới Đại Diễn Thần Tông, trên mặt của bọn hắn đều mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tông môn trong đại điện, bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc, Võ Chấn Thiên cùng chư vị các trưởng lão tề tụ một đường, chậm đợi hai người báo cáo. Diệp Thiên Phàm trước tiên mở miệng, "Tông chủ, các vị trưởng lão, chúng ta chuyến này xuyên việt đến tương lai thế giới, phát hiện thời không tai nạn báo hiệu." Triệu Vô Song tiếp lời nói, "Tương lai thế giới đang tại tan vỡ, thời không khe hở trải rộng, cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình." Võ Chấn Thiên cau mày, nói rõ chi tiết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên Phàm giải thích nói, tương lai thời không lực lượng phát sinh bật mẹo, thời gian tuyến hỗn loạn. Lịch sử thời kỳ giao thoa, qua cùng tương lai va chạm, hai nạn dĩ nhiên không cách nào tránh khỏi. Căn nguyên ở đâu? Mạc Hàn trưởng lão trầm giọng hỏi. Là nào đó không biết thời không lực lượng. Triệu Vô Song hồi đáp, nó cường đại mà hắc ám, chính dần dần thôn vệ thế giới. Lưu Đi Vân trưởng lão mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, có thể có ứng đối kế sách. Chúng ta cần phải tìm được thời không chìa khóa, trở lại tương lai thế giới ổn định thời không thông đạo. Diệp Thiên Phàm nói ra, đây là ngăn cản thời không tai nạn phương pháp duy nhất. Võ Chấn Thiên trầm ngâm một lát, thời không chìa khóa, các ngươi có thể có manh mối. Diệp Thiên Phàm gật đầu, trong tương lai thế giới, chúng ta từ một vị trí giả cái kia biết được thời không chìa khóa nút ở thế giới của chúng ta bên trong. Hơn nữa, nghe nói cái chìa khóa này cùng chúng ta sáng lập tông chủ Diệp Thiên Đế có quan hệ. Triệu Vô Song bổ sung. Võ Chấn Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Diệp Thiên Đế, lão nhân gia người lưu lại truyền thuyết nhiều vô số kể, nhưng về thời không chìa khóa sự tình lại chưa có đề cập. Các ngươi xác định tin tức này có thể tin được không? Diệp Thiên Phàm khẳng định gật đầu, chúng ta trong tương lai thế giới gặp một vị biết được cổ kim chí giả, hắn xách đến tin tức này. Hơn nữa, hắn cũng cường điệu chỉ có nghe ngóng thời không lực lượng, mà lại lòng mang muôn dân trăm họ người, mới có thể tìm được cũng sử dụng cái chìa khóa này. Cái này vị trí giả có hay không cho càng cụ thể manh mối? Võ Chấn Thiên truy vấn. Hắn chỉ nhắc tới một điều bí ẩn bình thường câu thơ, Thiên Đế di bảo, ngấp trong vân sâu sắc không biết chỗ, tâm thành lại linh, thời không chìa khóa tự nhiên hiện. Triệu Vô Song nhớ lại nói. Mạc Hàn trưởng lao nhíu mày suy tư, cái này câu thơ tựa hồ có chỗ chỉ, nhưng lại có chút bị mờ. Đúng vậy, chúng ta cũng cần cẩn thận cân nhắc cái này câu thơ hàm nghĩa. Diệp Thiên Phàm tỏ vẻ đồng ý, bất quá, nếu như cùng Diệp Thiên Đế có quan hệ, chúng ta có lẽ có thể từ tông môn sách cổ cùng di tích bên trong tìm kiếm càng nhiều manh mối. Võ Chấn Thiên đứng dậy, tốt, chúng ta đây liền bình chia làm hai đường. Một đường chịu trách nhiệm xâm nhập nghiên cứu cái này câu thơ hàm nghĩa, một đường khác lại đi dò xét trong tông môn sách cổ cùng di tích. Thiên Phàm, Vô Song, các ngươi thấy thế nào? Tông chủ sáng suốt. Hai người cùng đồng thanh đáp. Trong những ngày kế tiếp, toàn bộ Đại Diễn Thần Tông đều động viên đứng lên, toàn lực ứng phó mà vùi đầu vào tìm kiếm thời không chìa khóa gian khổ trong nhiệm vụ. Từ tông chủ đến đệ tử bình thường, mỗi người đều ôm trong lòng đối với cái thanh kia trong truyền thuyết chìa khóa khát vọng, hy vọng nó có thể dẫn đầu tông môn đi về hướng mới huy hoàng. Đám đệ tử siêng năng mà nghiên cứu sách cổ, tìm kiếm di tích, hy vọng có thể từ trong tìm đến về thời không chìa khóa manh mối. Bọn hắn hoặc top 5 top 3, hoặc một thân một mình, xuyên thẳng qua tại tông môn tàng thư các, mật thất cùng di tích trong lúc đó. Cái nào đó sau giờ ngọ, đương dương quang xuyên thấu qua sòng cửa chiếu vào phong cách cổ xưa trong tàng thư các, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song kề vai chiến đấu, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn trong tay một quyển ố vàng sách cổ. Quyển sách này bìa mặt đã phai màu, nhưng phía trên chữ viết vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy, bọn hắn từng tờ mà cẩn thận đọc qua, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Đột nhiên, Triệu Vô Song nhãn tỉnh sáng lên, nàng chỉ vào trong sách một nhóm câu thơ, nấp trong vân sâu sắc không biết chỗ. Cái này có phải hay không là một cái manh mối? Triệu Vô Song kích động nhìn về phía Diệp Thiên Phàm. Diệp Thiên Phàm cau mày, trầm tư một lát sau nói ra, câu này thơ xác thực kỳ quặc, có lẽ thật sự cùng thời không chìa khóa có quan hệ. Chúng ta cần cẩn thận nghiên cứu một cái. Hai người lập tức bắt đầu cân nhắc câu này thơ hàm nghĩa, cố gắng từ trong tìm đến thời không chìa khóa chỗ ẩn thân. Bọn hắn nhiều lần cân nhắc, kết hợp tông môn lịch sử cùng truyền thuyết, dần dần làm rõ một chút đầu mối. Vân sâu sắc không biết chỗ, có phải hay không là chỉ trong tông môn cái nào đó chỗ bí ẩn? Diệp Thiên Phàm suy đoán nói. Triệu Vô Song gật đầu, rất có thể. Chúng ta đến suy nghĩ thật kỹ, trong tông môn có nào chỗ là phù hợp cái này miêu tả. Vì vậy, hai người bắt đầu nhớ lại trong tông môn địa hình cùng kiến trúc, hy vọng có thể tìm đến cùng câu thơ tin tưởng xứng đôi địa điểm. Đi qua một phen thảo luận cùng bài trừ, bọn hắn rốt cuộc đã tập trung vào một cái khả năng mục tiêu, Vân Hải Bí Cảnh. Vân Hải Bí Cảnh là trong tông môn sau cùng địa phương bí ẩn một trong, hơn nữa tên bên trong cũng có chứa vân chữ. Diệp Thiên Phàm phân tích nói, ta cảm thấy đến chúng ta có thể đi chỗ đó dò xét tra một chút. Triệu Vô Song tỏ vẻ đồng ý, ý kiến hay. Chúng ta cái này xuất phát, đi Vân Hải Bí Cảnh tìm tòi cuối cùng. Hai người nói đi là đi, lập tức khởi hành đi đến Vân Hải Bí Cảnh. Khi bọn hắn rốt cuộc bước vào Vân Hải Bí Cảnh một khắc này, cảnh tượng trước mắt để cho bọn họ không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Chỉ thấy mây mù cuốn trong lúc đó, mơ hồ có thể thấy một tòa cổ xưa cửa đá sừng sững tại phía trước. Mà trên cửa đá, chính có khắc câu kia làm bọn hắn động tâm câu thơ, ngấp trong vân sâu sắc không biết chỗ. Hai người nhìn nhau cười cười, tiếp tục đi về phía trước. Tại Vân Hải Bí Cảnh cửa vào, hai người bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản. Đây là tông môn thiết lập kết giới, Diệp Thiên Phàm giải thích nói, chỉ có tông chủ cùng các trưởng lão mới có thể mở ra. Triệu Vô Song nhíu mày, chúng ta đây làm sao bây giờ? Diệp Thiên Phàm mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một khối màu đồng cổ lệnh bài, may mắn, tông chủ sớm đã dự liệu được chúng ta khả năng cần muốn đi vào bí cảnh, vì vậy cho ta đây khối thông hành lệnh bài. Lệnh bài gần sát kết giới, hào quang lóe lên, hai người liền bị chuyển đưa đến Vân Hải Bí Cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong mây mù quấn, dường như tiên cảnh bình thường. Bọn hắn dọc theo một cái đường mòn đi về phía trước, thỉnh thoảng có kỳ dị linh thú từ trong rừng nhảy ra, lại rất nhanh biến mất tại trong sương mù. Nơi đây thật sự là thần kỳ, Triệu Vô Song cảm thán nói, giống như mỗi một bước đều đạp tại đám mây phía trên. Diệp Thiên Phàm gật đầu, Vân Hải Bí Cảnh là đại diễn thần tông thần bí nhất chi địa, nghe nói nơi đây cất giấu vô số bí mật. Hai người vừa đi vừa nói, sau đó không lâu, một tòa cổ xưa cửa đá hiện tại bọn hắn trước mắt. Trên cửa đá có khắc cổ xưa phù văn, lóe ra hơi yếu hào quang. Đây là đi thông thời không chìa khóa cuối cùng một đạo cửa khẩu rồi, Diệp Thiên Phàm phỏng đoán nói. Triệu Vô Song đi lên trước, cẩn thận quan sát đến cửa đá, cái này chút ít phù văn tựa hồ là một loại phong ấn, chúng ta cần phải tìm được cởi bỏ phương pháp của nó. Ngay tại hai người lâm vào trầm tư lúc, một cái xa xưa mà cổ xưa thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai, muốn mở ra thì không chi môn, cần lấy trí tuệ vì chìa khóa, lấy dũng khí vì khóa. Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, đây là tông môn tiền bối lưu lại nhắc nhở, chúng ta cần vận dụng trí tuệ cùng dũng khí đến cởi bỏ cái này phong ấn. Triệu Vô Song gật đầu, hai người bắt đầu liên thủ giải đọc phù văn, vận dụng sở học tri thức cùng trí tuệ, dần dần tìm đến nghe ngóng mở ra ấn phương pháp. Rốt cuộc, đem cuối cùng một đạo phù văn sáng lên, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một cái lóng lánh tia sáng chìa khóa hình dạng vật thể, thời không chìa khóa. Diệp Thiên Phàm tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí mà đem hắn gỡ xuống, chúng ta tìm đến rồi, cái này là trong truyền thuyết thời không chìa khóa. Triệu Vô Song lộ ra mừng rỡ nụ cười, thật tốt quá, chúng ta thành công. Hai người bèn nhìn nhóc cười, nhưng vào lúc này, cái kia cổ xưa thanh âm lần nữa vang lên, đạt được thời không chìa khóa người, đem gánh chịu thủ hộ thời không trách nhiệm. Nguyện các ngươi lấy trí tuệ cùng dũng khí, bảo vệ thời không trật tự cùng bình thường. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Bọn hắn biết rõ, lần này tìm kiếm thời không chìa khóa lữ trình, không chỉ có là một lần mạo hiểm, càng là một phần trầm trọng trách nhiệm. Chúng ta sẽ, Diệp Thiên Phàm trịnh trọng nói, chúng ta sẽ dùng cái chìa khóa này thủ hộ tốt từng cái thời không. Triệu Vô Song gật đầu, đúng vậy, vô luận gặp phải cái gì khiêu chiến, chúng ta đều gánh vác lên phần này trách nhiệm. Hai người cầm trong tay thời không chìa khóa, đi ra Vân Hải Bí Cảnh. Bên ngoài, ánh mặt trời vừa bạn, đại diễn thần tông tương lai cũng giống như bởi vì cái chìa khóa này mà càng thêm ánh sáng. Chương 70. Chữa trị thời không thông đạo. Khi bọn hắn đi ra Vân Hải Bí Cảnh, toàn bộ tông môn đều chịu chấn động. Đám đệ tử nhao nhao xuống lại tới đây, mắt thấy Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song trong tay thời không chìa khóa, trên mặt của mỗi người đều lộ ra kinh hỉ cùng sùng kính thần tình. Chúng ta tìm đến rồi. Diệp Thiên Phàm giơ lên cao thời không chìa khóa, hướng mọi người lộ ra được bọn họ thành quả. Triệu Vô Song lại bổ sung, cái chìa khóa này ngón tay giữa dẫn chúng ta đi đến tương lai thế giới, ổn định thời không thông đạo, ngăn cản thời không tai nạn. Chúng đệ tử nghe xong, bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, trong lòng của bọn hắn tràn đầy hy vọng cùng chờ mong, dường như đã thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng mà, Võ Chấn Tiên lại thần sắc ngưng trọng mà đi tới, hắn biết rõ, tuy rằng tìm đến thời không chìa khóa, nhưng chính thức khiêu chiến giờ mới bắt đầu. Thiên Phàm, Vô Song, các ngươi làm rất khá. Võ Chấn Tiên trầm giọng nói ra, nhưng kế tiếp đường còn rất dài, chúng ta cần phải nhanh một chút chế định kế hoạch, đi đến tương lai thế giới. Hai người gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Bọn hắn biết rõ, thời gian cấp bách, mỗi một khắc kéo dài đều có thể dẫn đến tương lai thế giới tan vỡ gia tốc. Vì vậy, tại Võ Chấn Tiên dưới sự chủ trì, đại diễn thần tông đám người cao tầng nhanh chóng triệu khai một lần hội nghị khẩn cấp. Võ Chấn Tiên ngồi ở chủ vị, thâm sâu trong đôi mắt lóe ra hào quang, hắn chậm rãi mở miệng, trước chuyến này hướng tương lai thế giới, mạo hiểm không biết, nhưng chúng ta phải nên đón khó mà lên. Cái này không chỉ có là vì đại diễn thần tông vinh quang, càng là vì toàn bộ tu tiên giới tương lai. Lý Hành Vân trưởng lão đuốt ve râu dài, như có điều suy nghĩ nói, cái thanh này thời không chìa khóa ẩn chứa lực lượng cường đại, chúng ta nhất định phải có một cái vạn toàn kế hoạch mới có thể bảo đảm hết thảy thuận lợi. Mạc Hàn trưởng lão bổ sung, không sai, chúng ta không thể tùy tiện làm việc. Tương lai thế giới cùng chúng ta thời đại này hoàn toàn bất đồng, chúng ta cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới có thể ứng đối chỗ đó khiêu chiến. Mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Võ Chấn Tiên Tông chủ quét mắt một vòng mọi người, chậm rãi mở miệng, mục tiêu của chúng ta là ổn định thời không thông đạo, ngăn cản thời không tai nạn. Vì thực hiện cái mục tiêu này, chúng ta cần chọn phái đi một đám tinh anh đệ tử đi đến, hoàn thành lần này sứ mạng. Lời vừa nói ra, ở đây đám đệ tử đều kích động không thôi, bọn hắn nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý đi đến tương lai thế giới, vì đại diện thần tông cùng tu tiên giới tương lai cống hiến lực lượng của mình. Đi qua một phen thương nghị cùng tuyển chọn, cuối cùng xác định một chi từ Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song cùng với mấy vị đệ tử hạch tâm tạo thành tinh anh đội ngũ. Bọn hắn đem gánh vác lên cái này trọng đại sứ mạng, đi đến tương lai thế giới ổn định thời không thông đạo. Lại xuất phát đêm trước, đại diện thần tông cử hành một trận long trọng đưa tiễn nghi thức. Võ Chấn Thiên Tông chủ tự mình làm đội ngũ tiễn đưa, hắn thâm tình nói ra, các ngươi là đại diện thần tông tiêu ngạo, cũng là tu tiên giới hy vọng. Chuyến này tuy rằng gian nguy trùng trùng điệp, nhưng ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về. Đội ngũ bên trong mỗi người đều ánh mắt kiên định, bọn hắn biết rõ chính mình gánh vác sứ mạng cùng trách nhiệm. Tông môn trên quảng trường, một tòa cự đại thời không pháp trận tản mát ra tia sáng chói mắt. Diệp Thiên Phàm đứng ở pháp trong trận, hết sức chăm chú mà thao túng thời không pháp trận. Lý Hành Vân trưởng lão đám người đứng ở một bên, khẩn trương mà nhìn chăm chú lên pháp trận bên trong tình huống. Bọn hắn biết rõ, nhiệm vụ lần này đối với khắp cả tông môn, thậm chí toàn bộ tu tiên giới đều rất trọng yếu. Theo thời gian trôi qua, pháp trận bên trong hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, chói mắt chùm tia sáng phóng lên trời, xuyên suốt thiên địa. Ngay sau đó, một cái thời không thông đạo từ từ mở ra, kết nối không biết thế giới. Tất cả mọi người bị cái này đổ sộ cảnh tượng rung động đến nói không ra lời. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra pháp trận, hướng trưởng lão đám chắp tay nói, thời không thông đạo đã ổn định, chúng ta có thể xuất phát. Lý Hành Vân trưởng lão kích động đến rơi nước mắt, hắn cầm thật chặt Diệp Thiên Phàm tay, cảm khái nói, Thiên Phàm, ngươi vì tông môn lập được đại công, nhiệm vụ lần này liền giao cho ngươi rồi. Mạc Hàn trưởng lão cũng đi lên trước, vỗ vỗ Diệp Thiên Phàm bả vai, hảo hài tử, hết thảy cẩn thận. Triệu Khánh trưởng lão thì là từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Diệp Thiên Phàm, đây là lão phu lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên lấy được một kiện pháp bảo, có lẽ có thể giúp ngươi chuyến này một tay lực lượng. Diệp Thiên Phàm tiếp nhận ngọc bội, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ, trong lòng âm thầm cảm kích. Hắn hướng ba vị trưởng lão thật sâu bái, đa tạ các trưởng lão tín nhiệm cùng tài bồi, Thiên Phàm định không có nhục sứ mạng. Triệu Vô Song mang theo hai vị sư đệ cũng đi lên trước, cùng Diệp Thiên Phàm đứng song bay, chúng ta cùng đi, cùng chung đối mặt không biết khiêu chiến. Thì cứ như vậy, tại tông môn mọi người chúc phúc cùng mong đợi ở bên trong, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song bốn người bước lên thời không thông đạo, biến mất tại hào quang bên trong. Một hồi trời đất quay cùng sau đó, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song bốn người tới tương lai thế giới. Bọn hắn còn chưa hoàn toàn đứng vững, liền nghe đến một cái quen thuộc mà thân thiết thanh âm. Các ngươi rút cuộc đã tới, thời không chìa khóa tìm đã tới chưa? Tiểu Hi, tương lai thế giới hướng dẫn du lịch, hiện tại bọn hắn trước mặt. Diệp Thiên Phàm giơ tay lên bên trong thời không chìa khóa, hướng Tiểu Hi biểu hiện ra, chúng ta tìm đến rồi, cái này là thời không chìa khóa. Tiểu Hi trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ hào quang, nàng cẩn thận đánh giá thời không chìa khóa, sau đó thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, đây chính là chúng ta cần chìa khóa. Đã có nó, chúng ta có thể ổn định thời không thông đạo, ngăn cản thời không tai nạn. Hai vị sư đệ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tương lai thế giới kiến trúc cùng bọn họ chỗ thế giới hoàn toàn bất đồng, cao ngất tòa nhà, phi hành cỗ xe, còn có muôn hình muôn vẻ tương lai khoa học kỹ thuật, để cho hắn hoa mắt. Hắn không khỏi hỏi, Tiểu Hi, tương lai thế giới đến cùng là dạng gì? Chúng ta tham ngộ xem một chút sao? Tiểu Hi mỉm cười gật đầu, đương nhiên có thể, lần này các ngươi tới, ta bản liền định mang bọn ngươi hào hào du lãm một phen. Bất quá trước đó, chúng ta cần trước đem thời không chìa khóa thu xếp tốt. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đi theo Tiểu Hi đi vào tương lai thế giới thời không trong sự quản lý. Chỗ đó có một cái cực lớn trang bị, xem ra giống như là khoa huyễn điện ảnh bên trong công nghệ cao thiết bị, chính giữa có một cái rãnh, đúng dễ dàng để vào thời không chìa khóa. Tiểu Hi đem thời không chìa khóa cắm vào cái rãnh, toàn bộ trang bị bắt đầu phát ra nhu hòa hào quang, nương theo lấy rất nhỏ ông thanh, tựa hồ tại khởi động nào đó phức tạp cơ chế. Tốt rồi, Tiểu Hi nuối lòng một hơi, thời không thông đạo hiện tại có lẽ đã ổn định. Kế tiếp, ta có thể mang bọn ngươi hảo hảo đi thăm một cái tương lai thế giới. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song bốn người đi theo Tiểu Hi, xuyên qua phồn hoa đường đi, hai bên đường phố cửa hàng trong tủ cửa lộ ra được nhiều loại sản phẩm công nghệ cao, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Bọn hắn đi tới một chỗ rộng rãi quảng trường, trong sân rộng có một tòa cự đại suối phun, giọt nước tại ngọn đèn chiếu rọi xuống lấp loé sáng. Nơi này chính là tương lai thế giới trung tâm chợ, Tiểu Hi giới thiệu nói, các ngươi thấy những kiến trúc này đều là lợi dụng mới nhất khoa học kỹ thuật cùng tài liệu kiến tạo mà thành. Chúng nó không chỉ có mỹ quan hào phóng, hơn nữa có cực cao thực dụng tính chất cùng bảo vệ môi trường tính chất. Triệu Vô Song tò mò hỏi, Tiểu Hi, nơi đây cỗ xe đều như thế nào phi hành? Chúng ta chỗ đó cũng không có cái này kỹ thuật. Nơi đây cỗ xe đều trang bị tiên tiến phản trọng lực trang bị, Tiểu Hi giải thích nói, chúng nó có thể trên không trung tự do phi hành, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hoàn toàn sẽ không tạo thành giao thông hỗn loạn. Ngoài ra, những chiếc xe này còn chọn dùng mới nhất nguồn năng lượng kỹ thuật, không chỉ có bay liên tục năng lực cường đại, hơn nữa bài phóng khí thải cũng sẽ không đối với hoàn cảnh tạo thành bất luận cái gì ô nhiễm. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, đi tới một tòa cự đại công trình kiến trúc trước. Tòa kiến trúc này bật cao vút trong mây, bề ngoài xem ra giống như là dùng thủy tinh cùng kim loại kiến tạo mà thành, phản xạ trời chiều ánh chiều tà, lộ ra khí thế bằng bạc. Cái này là tương lai thế giới khoa học kỹ thuật trung tâm, Tiểu Hy nói ra, nơi đây hội tụ toàn cầu cao cấp nhất nhà khoa học cùng kỹ sư, bọn hắn tận sức tại nghiên cứu cùng khai phá mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng kỹ thuật. Bọn hắn đi vào khoa học kỹ thuật trung tâm, bên trong là một cái thật lớn sảnh triển lãm, lộ ra được các loại sản phẩm công nghệ cao cùng nghiên cứu thành quả. Triệu Vô Song cùng Diệp Thiên Phàm để cho nhìn không chuyển mắt, bọn hắn bị cái này chút ít tiên tiến khoa học kỹ thuật thật sâu rung động. Tại đi thăm quá trình bên trong, bọn hắn còn gặp một chút nhà khoa học cùng kỹ sư. Cái này chút ít chuyên nghiệp nhân sĩ đối với bọn họ đến tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, cũng hướng bọn hắn kỹ càng giới thiệu các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm nguyên lý cùng hữu ích, thiết thực. Cuối cùng, Tiểu Hy mang theo bọn hắn đi tới một cái rộng rãi sáng ngời phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm để các loại tiên tiến dụng cụ cùng thiết bị, một chút ăn mặc màu trắng thí nghiệm trang phục nghiên cứu khoa học nhân viên đang tại bận rộn mà tiến hành các loại thí nghiệm. Nơi này là chúng ta là quan trọng nhất phòng thí nghiệm một trong, Tiểu Hy giới thiệu nói, nơi đây đang tiến hành một chút tuyến đầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu, bao gồm trí tuệ nhân tạo, sinh vật khoa học kỹ thuật, mới nguồn năng lượng vân vân. Triệu Vô Song cùng Diệp Thiên Phàm bị cái này tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức phòng thí nghiệm thật sâu hấp dẫn ở rồi. Bọn hắn cẩn thận quan sát đến các loại thí nghiệm thiết bị cùng nghiên cứu thành quả, thỉnh thoảng lại hướng nghiên cứu khoa học nhân viên vấn đề cùng thảo luận. Trong mấy ngày kế tiếp, Tiểu Hy mang theo bọn hắn đi thăm tương lai thế giới rất nhiều chỗ. Bọn hắn thấy được tương lai thế giới phồn vinh cùng tiến bộ, cũng cảm nhận được khoa học kỹ thuật làm cho nhân loại mang đến cực lớn tiện lợi cùng cải biến. Đồng thời, bọn hắn cũng khắc sâu mà nhận thức được khoa học kỹ thuật tầm quan trọng cùng lực lượng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị ly khai tương lai thế giới thời điểm, một cái tin tức ngoài ý muốn phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Chương 71. Thời không trật tự bảo vệ người Tiểu Hy, đây là có chuyện gì? Thời không thông đạo không phải đã chữa trị sao? Diệp Thiên Phàm nghi ngờ nhìn chăm chú lên trước mắt đột nhiên xuất hiện thời không khe hở, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm. Tiểu Hy hít sâu một hơi, trầm ổn mà giải thích nói, tuy rằng phía trước chúng ta xác thực chữa trị thời không thông đạo, nhưng thời không tính ổn định có thể sẽ tại có chút tình huống đặc biệt xuống bị không biết nhân tố ảnh hưởng. Có lẽ là nào đó chúng ta còn chưa hiểu rõ lực lượng tại quái phá, hoặc là phía trước chữa trị cũng không hoàn toàn củng cố, tồn tại tiềm ẩn nhược điểm. Nàng ngưng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, thời không pháp tắc huyền ảo phức tạp, cho dù là rất nhỏ nhiễu loạn, cũng có thể dẫn phát không thể biết trước hậu quả. Cái này chút ít nhược điểm tại đặc biệt điều kiện xuống khả năng bị phát động, tựa như hiện tại chúng ta chỗ đã thấy như vậy, tạo thành mới thời không khe hở. Diệp Thiên Phàm chói chặt lông mày, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy chung quanh thời không dường như bị một cỗ lực lượng vô hình bặm mẹo, ánh sáng ở trong đó chết xạ thần kỳ khác sát thái. Hắn cảm thán nói, chúng ta phía trước nỗ lực, chẳng lẽ thì cứ như vậy uổng phí sao? Cũng không hẳn vậy, Tiểu Hy an ủi, mỗi một lần ngăn trở đều có thể là một cái khởi đầu mới. Chúng ta cần một lần nữa ước định cùng điều chơi chúng ta thời không ổn định phương án, lấy bảo đảm vấn đề như vậy không phải phát sinh lần nữa. Đúng lúc này, từ thời không trong cái khe truyền đến một hồi ba động kỳ dị. Tiểu Hy cùng Diệp Tiên Phàm liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cảnh giác. Nhìn đến, chúng ta lại có nhiệm vụ mới rồi. Tiểu Hy cười khổ nói. Đúng vậy, A Triệu Vô Song thở dài nói, hơn nữa nhiệm vụ này khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Ba người trầm mặc một lát, sau đó Tiểu Hy kiên định nói, vô luận như thế nào, chúng ta không thể để cho thời không khe hở tiếp tục mở rộng. Phải mau chóng tìm đến phong bế phương pháp của nó. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn Tiểu Hy, chúng ta cùng nhau đối mặt. Đúng lúc này, từ trong cái khe đi ra một thân ảnh. Hắn mặc kỳ dị trang phục, cầm trong tay một căn dài trượng, mang trên mặt thần bí mỉm cười. Nhìn đến, ta tới đúng lúc. Người tới tự nhiên nói ra. Tiểu Hy cùng Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này đột nhiên xuất hiện khách tới thăm, đến tột cùng là người nào? Hắn từ đâu mà đến? Sự xuất hiện của hắn lại sẽ đối với bọn họ phong bế thời không khe hở nhiệm vụ sinh ra như thế nào ảnh hưởng? Ta là đến từ cái khác thời không lữ người, người tới tự giới thiệu mình, ta gọi là Dạ Hoàng. Ta xuyên việt qua vô số thời không, tìm kiếm lấy có thể bảo vệ thời không trật tự đồng bạn. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc cùng cảnh giác. Nhưng mà, Dạ Hoàng lại dường như xem thấu tâm tư của bọn hắn, khẽ cười nói, không cần lo lắng, ta đối với các ngươi không có ác ý, trái lại, ta có thể là các ngươi hiện tại cần nhất giúp đỡ. Hắn đi đến thời không khe hở trước, cẩn thận quan sát một phen, như thế sau đó xoay người đối với Tiểu Hy cùng Diệp Thiên Phàm đám người nói, cái này khe hở hình thành, cũng không phải ngẫu nhiên. Nó là do ở thời không lực lượng mất ổn định chỗ dẫn đến. Muốn phong bế nó, chúng ta cần phải tìm được cân bằng thời không lực lượng phương pháp. Dạ Hoàng lời nói để cho Tiểu Hy cùng Diệp Thiên Phàm đều lâm vào trầm tư. Bọn hắn phía trước tuy rằng cũng cân nhắc quá hạn không lực lượng vấn đề thăng bằng, nhưng vẫn không có tìm đến phương pháp thích hợp. Mà bây giờ, cái này tự xưng Dạ Hoàng lữ người lại cho bọn hắn mang đến mới hy vọng. Như vậy, ngươi có biện pháp gì có thể giúp chúng ta cân bằng thời không lực lượng sao? Tiểu Hy hỏi dò. Dạ Hoàng mỉm cười gật đầu, ta có một loại đặc thù pháp thuật, có thể giúp chúng ta một lần nữa cân bằng thời không lực lượng. Thế nhưng, điều này cần chúng ta bốn người lực lượng cùng chung hợp tác mới có thể hoàn thành. Tiểu Hy cùng Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song nhìn nhau cười, đều cảm nhận được một cỗ không hiểu lực lượng tại nội tâm bắt đầu khởi động. Bọn hắn biết rõ, đây là bọn hắn cùng chung đối mặt khiêu chiến dũng khí cùng quyết tâm. Như vậy, liền để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên. Diệp Thiên Phàm vươn tay ra, cùng Tiểu Hy cùng Dạ Hoàng tay nắm thật chặt lại với nhau. Tại kế tiếp trong thời gian, Tiểu Hy, Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song cùng Dạ Hoàng bốn người cùng chung nghiên cứu Dạ Hoàng đưa ra pháp thuật phương án, cũng đã tiến hành nhiều lần thí nghiệm cùng điều chỉnh. Cố gắng của bọn hắn cũng không có uổng phí, rốt cuộc tại lần lượt thất bại sau đó tìm đến thành công cơ hội. Đem bốn người đem pháp thuật thi triển đến lúc đó không trên cái khe lúc, bọn hắn thấy khe hở tại pháp thuật lực lượng xuống dần dần thu nhỏ lại cũng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để cho bọn họ đều cảm thấy vô cùng kích động cùng vui sướng. Bọn hắn biết rõ, cố gắng của mình cũng không có uổng phí, mà thời không trật tự cũng phải để khôi phục. Thật tốt quá, chúng ta thành công. Tiểu Hy hoan hô nói. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song cũng lộ ra thâm tình nụ cười. Đúng vậy à, chúng ta thật sự thành công. Dạ Hoàng lại lặng lặng yên đứng ở một bên, bị cười nhìn bọn hắn. Hắn biết rõ, sứ mạng của mình đã hoàn thành, mà hắn cũng nên ly khai cái này thời không tiếp tục hắn lữ hành. Cảm tạ trợ giúp của các ngươi, Dạ Hoàng nói ra, hiện tại ta đem ly khai cái này thời không. Nếu như các ngươi còn có vấn đề khác hoặc là cần tiến thêm một bước trợ giúp mời theo lúc nói cho ta biết. Nói xong hắn quay người đi vào một lần nữa mở ra thời không trong thông đạo biến mất tại hào quang bên trong. Tiểu Hy cùng Diệp Thiên Phàm nhìn xem Dạ Hoàng biến mất phương hướng trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính ý, bọn hắn biết rõ cái này thời không lữ giả cho bọn hắn mang đến hy vọng cùng lực lượng cũng để cho bọn họ kiên cố hơn định rồi bảo vệ thời không trật tự quyết tâm. Thật là một cái rất giỏi người a. Triệu Vô Song cảm thán nói, sự xuất hiện của hắn để cho chúng ta thấy được rộng lớn hơn thế giới cùng khả năng. Tiểu Hy gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy à, Dạ Hoàng hoàn toàn chính xác cho chúng ta mang đến trợ giúp rất lớn. Bất quá, càng trọng yếu hơn là chúng ta bốn người người có thể đoàn kết một lòng, cùng chung đối mặt khiêu chiến. Đây mới là chúng ta thành công mấu chốt. Diệp Thiên Phàm cũng tràn đầy cảm xúc nói, không sai, đoàn kết chính là lực lượng. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền không có gì khó khăn là vượt qua không được. Ba người bèn nhìn nhóc cười, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng tin tưởng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, mới khiêu chiến cùng mạo hiểm đang chờ đợi bọn hắn. Tại thời không khe hở sau khi biến mất không lâu, Tiểu Hy, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liền nhận được nhiệm vụ mới chỉ lệnh. Bọn hắn trước tiên rất cần tiến về một cái tên là Huyễn Ảnh Đảo thần bí tình huống dị thường. Nghe nói, Huyễn Ảnh ở trên đảo xuất hiện một loại có thể điều khiển thời gian cùng không gian lực lượng thần bí, loại lực lượng này đang tại dần dần thôn vệ hòn đảo bên trên hết thể sinh mệnh. Nhận được nhiệm vụ về sau, ba người lập tức chờ xuất phát, đi đến Huyễn Ảnh Đảo triển khai điều tra. Khi bọn hắn đến Huyễn Ảnh Đảo lúc, sắc trời đã tối. Bọn hắn quyết định trước tiên ở trên đảo tìm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mở lại bắt đầu hành động. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tìm kiếm nghỉ lại chi địa quá trình bên trong, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái bị vứt bỏ cổ xưa thần miếu. Trong thần miếu tản mát ra một cỗ lực lượng thần bí chấn động, hấp dẫn lấy bọn hắn tiến vào trong đó thăm dò. Tại trong thần miếu, bọn hắn phát hiện một quyển cổ xưa thư tịch cùng một quả lóe ra tia sáng kỳ dị thần bí bảo thạch. Trong thư tịch ghi chép về Huyễn Ảnh Đảo lịch sử cùng truyền thuyết, mà bảo thạch lại tựa hồ cùng nguồn lực lượng thần bí kia có nào đó liên hệ. Ba người quyết định đem cái này chút ít phát hiện mang về căn cứ tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, đây hết thảy cũng chỉ là Huyễn Ảnh ở trên đảo càng đại âm như một góc của băng sơn. Tại phản hồi căn cứ trên đường, bọn hắn đã tao ngộ tập kích. Một đám hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, cố gắng cướp đoạt trong tay bọn họ thư tịch cùng bảo thạch. Tiểu Hy, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song ra sức chống cự, nhưng đối với phương nhân số rất nhiều mà lại thực lực không tầm thường, rất nhanh bọn hắn liền lâm vào khổ trong chiến đấu. Trong lúc nguy cấp, Dạ Hoàng đột nhiên hiện thân tương trợ. Hắn lấy sức một mình đánh lui hắc y nhân, cũng trợ giúp ba người thành công thoát hiểm. Dạ Hoàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Hy kinh ngạc mà hỏi thăm. Dạ Hoàng mỉm cười giải thích nói, ta cảm ứng được các ngươi gặp phải nguy hiểm, vì vậy đặc biệt chạy đến tương trợ. Nhìn đến, các ngươi nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản a. Diệp Thiên Phàm cảm thán nói, đúng vậy à, chúng ta vốn chỉ là đến hoạt động điều tra tình huống dị thường, lại không nghĩ rằng sẽ cuốn vào phiền toái lớn như vậy bên trong. Dạ Hoàng nhìn xem trong tay thần bí bảo thạch, cau mày, cái này bảo thạch bên trong ẩn chứa lực lượng không phải chuyện đùa. Nó có thể cùng Huyễn Ảnh ở trên đảo lực lượng thần bí có mật thiết liên hệ. Ta đề nghị các ngươi hay vẫn là đem nó mang về căn cứ tiến hành xâm nhập nghiên cứu đi. Bốn người trở lại căn cứ về sau, lập tức đem thư tịch cùng bảo thạch giao cho nghiên cứu đoàn đội tiến hành phân tích. Trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu, bọn hắn rốt cuộc phát hiện trong đó bí mật. Nguyên lai, Huyễn Ảnh ở trên đảo lực lượng thần bí là do một cái cổ xưa pháp trận chỗ khống chế, mà cái này pháp trận chính là lấy cái kia miếng thần bí bảo thạch làm hạch tâm chỗ xây dựng. Vì giải trừ Huyễn Ảnh ở trên đảo nguy cơ, bốn người quyết định lần nữa đi đến ở trên đảo phá hủy cái kia pháp trận. Nhưng mà, nhiệm vụ lần này lại so với bọn hắn tưởng tượng muốn vây khốn khó hơn nhiều. Ở trên đảo không chỉ có hắc y nhân gác, còn có vô số cạm bẫy cùng câu đấu cùng đợi bọn hắn đi giải quyết. Tại đã trải qua vô số gian khổ cùng nguy hiểm sau đó, bốn người rút cuộc tìm được pháp trận vị trí, cũng thành công phá hủy nó, giải cứu bị lực lượng thần bí khống chế sinh vật cùng đảo dân đám. Thật tốt quá, chúng ta cuối cùng thành công. Tiểu Hy hoan hô nói, trong mắt lóe ra kích động lệ quang, lần này thật sự là may mắn mà có Dạ Hoàng trợ giúp a. Diệp Thiên Phàm cũng cảm khái mà nói ra, đúng vậy a, không có Dạ Hoàng tương trợ, chúng ta chỉ sợ sớm đã thất bại. Dạ Hoàng lại khiêm tốn cười cười, các ngươi mới là nhiệm vụ lần này nhân vật chính, ta chỉ là lấy hết một phần của mình năng lực mà thôi. Triệu Vô Song nhìn trước mắt cái này thần bí thời không lữ giả, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính ý. Dạ Hoàng, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi kịp thời xuất hiện, chúng ta chỉ sợ đã gặp bất chắc rồi. Không cần khách khí. Dạ Hoàng khẽ cười nói, bảo vệ thời không trật tự là chúng ta cùng chung trách nhiệm, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng nên ly khai cái này thời không tiếp tục ta lữ hành. Nói xong hắn quay người đi vào thời không trong thông đạo biến mất tại hào quang bên trong, chỉ để lại một câu quanh quẩn tại mọi người bên hai, hẹn gặp lại các bằng hữu, hy vọng chúng ta còn có thể có cơ hội gặp nhau lần nữa. Chương 72. Đào thoát đuổi bắt Tiểu Hy, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đứng ở thời không thông đạo cửa vào, đưa mắt nhìn Dạ Hoàng thân ảnh dần dần biến mất tại hào quang bên trong. Bọn hắn trong lòng tràn đầy cảm kích, cũng mang theo một tia nhàn nhạt không muốn. Cái này thần bí thời không lữ giả, không chỉ có trợ giúp bọn hắn giải quyết xong thời không khe hở nguy cơ, còn để cho bọn họ thấy được rộng lớn hơn thế giới cùng vô hạn khả năng. Thật là một cái rất giỏi người a. Triệu Vô Song phá vỡ trầm mặc, cảm thán nói, không sai, kiến thức của hắn cùng lực lượng đều vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Diệp Thiên Phàm cũng tự đáy lòng mà bội phục, nếu như không phải hắn, chúng ta khả năng vẫn còn thời không khe hở vấn đề thượng cấp đâu đây. Tiểu Hy nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định hào quang, thật sự là hắn rất rất giỏi, nhưng chúng ta cũng không có thể rớt lại phía sau. Chúng ta muốn tiếp tục cố gắng, bảo vệ thời không trật tự, bảo hộ thế giới của chúng ta. Ba người nhìn nhau cười cười, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng tin tưởng. Bọn hắn biết rõ, tuy rằng Dạ Hoàng đã ly khai, nhưng sứ mạng của bọn hắn cũng không có chấm dứt. Trái lại, mới khiêu chiến cùng mạo hiểm đang chờ đợi bọn hắn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị phản hồi căn cứ thời điểm, ngoài ý muốn lại đột nhiên đã xảy ra. Lúc đầu vốn đã chữa trị tốt thời không thông đạo đột nhiên lần nữa đã nứt ra một đường vết rách, một cỗ cường đại hấp lực từ trong tuôn ra, đem chung quanh hết thảy đều cuốn vào trong đó. Không tốt, mau tránh ra. Tiểu Hy hô to một tiếng, lôi kéo Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, một cái toàn bộ kim loại người sinh hóa đột nhiên từ trong cái khe lao ra, thẳng hướng bọn hắn đánh tới. Cái này sinh hóa tốc độ của con người cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt bọn họ. Tiểu Hy, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song sắc mặt đổi biến, bọn hắn không có nghĩ đến cái này mới xuất hiện trong cái khe vậy mà sẽ lao ra một cái toàn bộ kim loại người sinh hóa. Cái này người sinh hóa bề ngoài lóe ra lanh quang, hai mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ, dường như một đài giết chóc máy móc. Đây là cái gì? Triệu Vô Song kinh ngạc mà hỏi thăm. Không rõ ràng lắm, nhưng nhìn đến nó không phải người lương thiện. Diệp Thiên Phàm nắm chặt vũ khí trong tay, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tiểu Hy rất nhanh phân tích trước mắt tình huống, cái này người sinh hóa có thể là từ mặt khác thời không đến, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Người sinh hóa không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, nó nhanh chóng phát động công kích, người máy cánh tay trong nháy mắt rối rải, cố gắng bắt lấy gần nhất Triệu Vô Song. Triệu Vô Song linh hoạt mà nhảy lên một cái, tránh thoát một chảo này, đồng thời từ hông ở giữa rút ra một đầu dài cây roi, hướng người sinh hóa rút đi. Nhưng người sinh hóa vỏ ngoài tựa hồ cực kỳ cứng rắn, trường tiên quất vào hắn trên thân chỉ phát ra kim loại va chạm âm thanh, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Diệp Thiên Phàm thấy thế, lập tức xông lên phía trước, cố gắng sử dụng kiếm bổ ra người sinh hóa vỏ ngoài. Nhưng mà hắn kiếm cũng chỉ là tại người sinh hóa vỏ ngoài bên trên để lại một đạo nhợt nhạt vết cắt. Tiểu Hy lại ở một bên tìm kiếm lấy người sinh hóa nhược điểm, nàng phát hiện người sinh hóa phần cổ tựa hồ có một cái nho nhỏ mở miệng, có thể là dùng để bảo hành sửa chữa hoặc là bổ sung năng lượng. Nàng nhanh chóng móc ra một cái cỡ nhỏ bạo phá trang bị, hướng cái kia mở miệng ném đi. Bạo phá trang bị chuẩn xác mà rơi vào mở miệng ở bên trong, Tiểu Hy lập tức dẫn bạo nó. Người sinh hóa lập tức cứng ngắc lại một cái, phần cổ mở miệng toát ra một hồi khói xanh. Hữu hiệu. Tiểu Hy hô, công kích phần cổ của nó. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song nghe vậy, lập tức tập trung hỏa lực công kích người sinh hóa phần cổ. Đi qua một phen đắc chiến, bọn hắn rốt cuộc đem người sinh hóa vỏ ngoài mở ra một cái lỗ hổng, lộ ra bên trong điện tử nguyên kiện cùng tuyến đường. Tiểu Hy thừa cơ đem một cái phá hư trình tự cắm vào đến người sinh hóa hệ thống điều khiển ở bên trong, khiến cho triệt để tê liệt. Người sinh hóa ầm ầm ngã xuống, ba người nối lòng một hơi. Nhìn đến, cái này thời không trong cái khe khả năng còn có càng nhiều không biết nguy hiểm. Tiểu Hy nói ra, chúng ta cần phải nhanh một chút tìm đến phong bế phương pháp của nó. Tiểu Hy lời nói còn chưa rơi xuống, xa xa đột nhiên chuyển đến một hồi bạo động. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, Tống sư đệ cùng Lưu sư đệ chạy ở phía trước, phía sau bọn họ cùng theo một đám mặc mới nguồn năng lượng cục chế ngự người, trong tay còn cầm lấy công nghệ cao trói buộc thiết bị. Diệp sư minh, Triệu sư tỷ, không tốt, mới nguồn năng lượng cục muốn bắt chúng ta. Tống sư đệ vừa chạy vừa bối rối nói. Cái gì? Diệp Thiên Phàm nhíu mày hỏi, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, giống như là vì chúng ta trên tay thời không chìa khóa. Tiểu Hy hồi đáp, trong thanh âm mang theo một chút tức giận. Bọn hắn làm sao biết chúng ta có khi không chìa khóa? Diệp Thiên Phàm nhíu mày hỏi. Có thể là phía trước chiến đấu đã dẫn phát nào đó năng lượng chấn động, bị bọn họ kiểm tra đo lường thiết bị bắt được. Tiểu Hy suy đoán nói, hoặc là trên người chúng ta có bị truy tung dấu hiệu. Triệu Vô Song hừ lạnh nói, thử, mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại bọn họ là sẽ không bỏ qua chúng ta. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được thời không chìa khóa. Tiểu Hy kiên định nói, cái chìa khóa này liên quan thời không ổn định, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Cái kia chúng ta bây giờ liền đem chìa khóa hủy diệt đi. Diệp Thiên Phàm đề nghị. Tiểu Hy lắc đầu, không được, thời không chìa khóa là phong bế thời không khe hở mấu chốt. Nếu như chúng ta bây giờ hủy diệt nó, như vậy phía trước tất cả nỗ lực liền đều uổng phí. Chúng ta đây đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ ẩn núp đi, tránh đi bọn họ đuổi bắt. Triệu Vô Song nói ra. Tiểu Hy nhẹ gật đầu, chỉ có thể như vậy. Chúng ta rời đi trước nơi đây, tìm địa phương an toàn lại nghĩ biện pháp. Ba người nhanh chóng rút lui rời hiện trường, mới nguồn năng lượng cục người theo sát phía sau, nhưng Tiểu Hy bọn hắn bằng vào đối với địa hình quen thuộc cùng nhanh nhẹn thân thủ, rất nhanh liền đem kẻ truy bắt bỏ rơi sau lưng. Đi qua một phen quanh co, bọn hắn rút cuộc tìm được một cái ẩn nấp dưới mặt đất huyệt động với tư cách chỗ ẩn thân. Trong huyệt động, bọn hắn bắt đầu thương thảo đối sách. Chúng ta không thể một mực trốn ở chỗ này. Diệp Thiên Phàm nói ra, phải nghĩ biện pháp giải quyết hết mới nguồn năng lượng của người, nếu không chúng ta căn bản không cách nào an tâm đi tìm phong bế thời không khe hở phương pháp. Tiểu Hy trầm tư một lát sau nói ra, ta có một cái kế hoạch, nhưng cần hai người các ngươi phối hợp. Nàng đem kế hoạch của mình kỹ càng mà nói cho Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song cùng hai vị sư đệ, bốn người nghe xong đều tỏ vẻ đồng ý, cho nên bọn họ bắt đầu hành động, chuẩn bị cho mới nguồn năng lượng cục người một cái trở tay không kịp phản kích. Màn đêm buông xuống, Tiểu Hy, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song năm người mượn bóng đêm yểm hộ lén lút tiềm nhập mới nguồn năng lượng cục căn cứ. bọn hắn phối hợp an ý mà tránh được tất cả giám sát và điều khiển thiết bị cùng cảnh vệ nhân viên, thành công tiềm nhập căn cứ hạch tâm khu vực. Tại đó bọn hắn tìm đến trong khống chế cửa vào, cũng thành công phá giải các cổng hệ thống tiến nhập trong khống chế bên trong. Tiểu Hy nhanh chóng tìm đến chủ hệ thống điều khiển cũng cắm vào quá nhiều trình tự, sử dụng toàn bộ căn cứ bảo an hệ thống lâm vào trạng thái tê liệt. Sau đó bọn hắn 5 người phân công hợp tác tại bên trong căn cứ chế tạo một loạt hỗn loạn cùng phá hư để cho mới nguồn năng lượng cục người luôn cuống tay chân không cách nào bận tâm đến bọn hắn 5 người hành động. Cuối cùng tại Tiểu Hy quấy nhiễu trình tự dưới tác dụng mới nguồn năng lượng cục người triệt để mất đi đối với bọn họ truy tung năng lực. 5 người thừa cơ trốn khỏi căn cứ cũng thành công thoát khỏi kẻ truy bắt. Thật tốt quá, chúng ta thành công. Triệu Vô Song hưng phấn hô, lần này thật sự là hả hê lòng người a. Diệp Thiên Phàm cũng lộ ra nụ cười, đúng vậy à, không nghĩ tới kế hoạch của chúng ta sẽ thuận lợi như vậy. Tiểu Hy cũng không có buông lòng cảnh giác, đây chỉ là tạm thời thắng lợi mà thôi. Mới nguồn năng lượng cục người sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải mau chóng tìm đến phong bế thời không khe hở phương pháp cũng ly khai nơi đây.